Trên thân thể rậm rạp chẳng chỉ từng đạo vết thương chính là cưỡng ép tiến vào tốc độ siêu âm trạng thái trả giá cao, đồng thời mới vừa rồi ngắn ngủi chốc lát bây giờ, chó ba đầu cả người hùng hồn khí huyết trực tiếp tiêu hao vượt qua 70%. Lúc này chó ba đầu không có ai phong lăng lăng, không ai bị nổi, ngược lại chật vật không chịu nổi, như trời mưa đổ vào trước mưa chó hoang vậy. Một đạo thâm thủy ánh sáng đen từ trong cơ thể bình bắn ra, bao phủ chó ba đầu toàn thân, ánh sáng chớp mắt rồi biến mất, chó ba đầu nhưng hơn nữa tỏ ra huệ vải không dao động, nhưng là trên thân thể vết thương nhưng toàn bộ biến mất không gặp, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Lần này hẳn không có vấn đề. Chó ba đầu lột bộp tự nói, sau đó nhận đúng dãy núi chăn hoàn phương hướng chạy đi, nơi đó là mình càng tránh gió, đồng thời mình trong ổ có rộng lượng thu thập thiên tài địa bảo, vốn là chuẩn bị lên cấp thời điểm dùng, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể trước lấy ra đem tổn thương trước dưỡng hảo. Nửa giờ sau đó, dãy núi chăn hoàn xa xa có thể thấy, từ ngọn vách núi cao lớn vô cùng, từ xa nhìn lại tựa như không phân ra được là núi vẫn là vân. Hống! Chó ba đầu yên lòng, hưng phấn gầm thét một tiếng, vô số sâu bay thú vật ở chó ba đầu vậy tiếng hô trong run lẩy bẩy. Chém! Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, mụ phì ngay tức thì từ một nơi trong rừng rẽ ra, một cái kiếm to sán sán rực rỡ, sắc bén vô cùng. Một đạo to lớn hư ảnh ở mụ phì sau lưng nổi lên, buộc vòng quanh tới một cái không thấy rõ hình người hư ảnh, chỉ có một cái kiếm to giống như thực chất, cùng mụ phì kiếm to trong tay chồng lên nhau, hướng chó ba đầu chém xuống. Mụ phì sau lưng dị tượng một khi xuất hiện, một cổ nặng nề áp lực liền bao phủ toàn trường, để cho chó ba đầu động tác xuất hiện một tia dừng lại. Cao thủ so chiêu, một tia dừng lại chính là có thể chết người tính sai lầm, chó ba đầu cuối cùng trận tránh thoát cái này một cổ áp lực, thân thể chỉ kịp bên một chút, một trôi vượt qua ba dài 10 mét bóng kiếm liền từ trên trời hạ xuống. Hung hăng chém chết ở chó ba đầu eo hết. Ngao. Chó ba đầu vậy vượt qua cùng cấp yêu thú gấp 3 thể chất không có vì hắn mang đến chút nào ngăn cản, kiếm to như cắt đầu hủ vậy, ngay tức thì chặn ngang chặt đứt. Chó ba đầu sợ, phát ra một tiếng thống khổ gầm to sau đó, lần nữa cưỡng chế tiến vào tốc độ siêu âm, hướng phương xa bỏ chạy. Ta xem ngươi có thể chống đỡ lúc nào. Mù phì đem chó ba đầu nửa sau tiết thân thể thu vào, sau đó mình cũng không chút do dự đột phá bức tường âm thanh. Mánh liệt phong áp ở trên cỏ cày ra tới một đạo trống không. Bây giờ cái này nghiệt xúc đã không có phản kháng ta lực lượng, lần này bị ta chém xuống thân thể bộ phận sau, ăn lớn như vậy thua thiệt sau đó, không nhất định sẽ lại đi ra núi chăn hoàn, lần này không đem nó diệt trừ, ngày sau nhất định là đế quốc hạo kiếp. Mù phì xiên lặng suy nghĩ, sau đó không do dự nữa, hung hãn lấy tay đấm hướng tim mình chỗ, mù phì thân thể một lần, sau đó ngay tức thì xông vào gấp đôi tốc độ âm thanh. Loại tốc độ này đối với mù phì cũng là gánh nặng không nhỏ, mượn bí pháp mới có thể đạt tới, hơn nữa còn không thể kéo dài quá lâu. Từng đạo vết rách xuất hiện ở mù phì thân thể bên ngoài, giống như một từ em bé vậy, để cho người lo lắng một khắc sau có thể hay không vỡ thành vô số bể vùng. Thần túc thông. Mù phì ngay tức thì đuổi kịp chó ba đầu, một đạo kim quang ở mù phì trên chân lóe lên, một cái vượt qua 10m dấu chân to xuất hiện ở chó ba đầu phía trên, rồi sau đó nặng nề đạp xuống. Ung ung. Một hồi loạn thạch bắn tán loạn ra bốn phía, bụi mù tan hết, một cước ấn xuất hiện ở trong rừng núi. Ước chừng mười mấy mét dài, lòng bàn chân đường vần tiêm chút nào tất hiện. Chó ba đầu nửa tiết thân thể đang đứng ở cái hố sâu này trong miệng chó từng ngụm khạc máu tươi. Nghiên xúc, xem ngươi còn trốn nơi nào. Mù phì từ bầu trời rơi xuống, ngực kịch liệt phập phồng, mặt ngoài thân thể vô số vết rách theo mù phì hô hấp mà một mở một đóng, nhìn như hết sức dọa người. Nhìn ra được mụ phì bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào, nhưng so với chỉ còn lại nửa tiết thân thể chó ba đầu mà nói không thể nghi ngờ là tốt lắm quá nhiều. Nhìn trong hố từng ngụm khạc máu tươi chó ba đầu, mụ phì trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam, yêu thú cấp 6 toàn thân đều là bảo, quý trọng nhất tự nhiên đường kim yêu đan. Nhưng mụ phì cũng không có bị tham lam che mắt lại, không chút do dự giơ lên kiếm to, một đao hướng chó ba đầu trung gian đầu lâu cắt tới. Không có bất kỳ chống cự. Chó ba đầu đầu lâu bay lên thật cao, rơi xuống đất, cặp mắt trừng thật to, như là chết không nhắm mắt. Thẳng đến lúc này mụ phì mới thanh tĩnh lại, đi tới trong hố sâu đem chó ba đầu nửa đoạn trên nhận được trong không gian giới chỉ. Sau đó đi tới đầu chó chỗ, nhặt lên đầu chó xem tường tận. Xuất sinh chính là xuất sinh, người sở dĩ là người, chính là bởi vì sẽ mượn hết thể có thể dùng tài nguyên à. Mụ phì đạt được đầu này chó ba đầu sau đó, đối với săn yêu sư đoàn tổn thất cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là 3 viên nội đan liền giá trị không rẻ, phối hợp tất cả loại thuốc luyện chế thành đan sau đó hoàn toàn có thể để cho mình tu vi cao hơn một tầng lầu. Đến lúc đó muốn lần nữa thành lập một cái săn yêu sư đoàn còn không phải là một đĩa đồ ăn. Hơn nữa sinh mạng mới săn yêu sư đoàn sẽ càng cường đại hơn. Nghĩ đến các loại tuyệt vời chỗ, Mụ Phis không nhịn được khỏe miệng mang theo một nụ cười. Nhưng dị biến đột nhiên xuất hiện, bản cho rằng đã chết chó ba đầu đột nhiên dương ra miệng to, một viên yêu đan tản mát ra hủy diệt chập chờn. Yêu đan một tấc tấc nước nẻ, hóa thành vô số thật nhỏ như sa lịch giống vậy bột, sau đó một đạo cổ sáng hòa lẫn do yêu đan hóa thành vô số cắt sỏi nhắm ngay Mụ Phis đầu lâu. Không. Mụ Phis làm sao cũng không nghĩ tới đã thành cái bộ dáng này chó ba đầu lại còn có năng lực phát ra kinh thiên động địa như vậy một kích. Chương 213, mắt chừng chó ngây ngô. Mụ Phis kinh hai muốn chết, làm sao cũng không nghĩ tới chỉ còn lại một cái đầu lâu chó ba đầu lại còn có như thế một chiêu. Lấy cột ánh sáng tốc độ, Mụ Phis căn bản không kịp né tránh, chỉ đành phải toàn lực thúc giục tự thân nội kình, ở đầu huyễn hóa ra tới một tầng vòng bảo vệ. Thời gian quá ngắn, ngắn đến căn bản không cho Mụ Phis điều động trời đất lực thời gian, chúng tia sáng ngay tức thì đánh vào ở trên vòng bảo vệ, không tiếng động. Vòng bảo vệ liền một giây đồng hồ thời gian cũng không có thể ngăn cản. Chúng kia sáng thế đi không dứt, năng lượng khổng lồ chập chờn ngay tức thì phá hủy Mụ Phis đầu lâu, rồi sau đó bắn vào một ngọn núi thấp trong. Ầm. Núi nhỏ ngay tức thì bị cái này một cổ lực lượng nổ chia năm xẻ bảy, từng cục đá lớn lăn xuống xuống, đây là cấp 6 yêu thú đỉnh cấp liều chết một kích. Nho nhỏ một viên yêu đan trong năng lượng ẩn chứa duy nhất buộc phát ra có thể nói khủng bố. Như một cái đạn đạo vậy, một kích tồi núi. Một đạo sóng trùng kích chuyển tới, chó ba đầu đầu lâu bị cái này một cổ sóng trùng kích quét về phía phương xa, rơi vào một cái không biết bao sâu trong khe. Kẽ hở một mực hướng xuống, cũng không biết bao sâu. Mấy phút sau, chó ba đầu đầu lâu rơi vào một tòa trong ao nước, văng lên lớn vùng nước. Đây là phun nước suối vàng. Chó ba đầu chỉ còn lại một cái đầu lâu, nhưng quỷ dị còn chưa chết. Lúc này đang mắt chừng chó ngây ngô nhìn trước mắt một vùng ao nước màu vàng kim. Ao nước này trông có vô cùng to lớn sức sống lực. Chính là bởi vì chó ba đầu vô cùng cường đại, cho nên ra đời đời sau cũng càng thêm gian nan, số lượng vô cùng thưa thớt. Chuyện của tu. Ý đốt nét là lấy người ngoài đối với chó ba đầu năng lực không hiểu nhiều, đây cũng là Mụ Phis chúng chiêu nguyên nhân. Chó ba đầu coi như không thông bất kỳ phương pháp tu luyện, cùng trong cảnh giới cũng so tầm thường yêu thú mọi phía mạnh ra ba lần. Người ngoài cho rằng đây chính là chó ba đầu nhất nghịch thiên chỗ. Nhưng lại không biết chó ba đầu chân chính nghịch thiên trô ở chỗ chỉ cần chủ ý thức nơi tồn tại đầu lâu vẫn tồn tại, dù là chỉ còn lại một cái đầu lâu, dành cho chó ba đầu đầy đủ thời gian, chó ba đầu cũng có thể từ từ khôi phục như cũ. Dĩ nhiên như thế nghịch thiên kỹ năng cả đời chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng coi như là như vậy, kỹ năng này cũng rất cường đại. Nhìn cái này tràn đầy một ao phun nước suối vàng, chó ba đầu mặt đầy hưng phấn, thật là trời không tuyệt đường chó à. Mặc dù phun nước suối vàng phẩm cấp không cao, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, hơn nữa cái này cổ sức sống lực đúng lúc là ta cần. Hống. Chờ đi loài người, ta nhất định sẽ lần nữa trở về. Chó ba đầu tràn đầy lòng tin, vốn là mình cũng đã tới gần đột phá, ở đầu lâu bị chém xuống một khắc kia, chó ba đầu tâm cảnh liền đột phá đến yêu thú cấp 7. Nói cách khác chó ba đầu sau khi khôi phục lập tức liền có thể đột phá trở thành 7 cấp bá chủ yêu thú. Lúc này hào hùng sức sống tràn vào chó ba đầu đầu lâu trong tích góp, chờ đợi trọng tố thân thể ngày hôm đó. Ở nơi này cổ sinh cơ bọc dưới, có thể thấy được chó ba đầu tinh thần diện mạo tốt hơn nhiều, mặt đầy hưởng thụ. Ở nơi này cổ khổng lồ sức sống hạ, thậm chí không cần lo lắng hô hấp vấn đề. Mấy ngày sau, một đạo lưỡi câu từ trên trời hạ xuống, rơi vào màu vàng kim trong ao nước. Ừ, ao nước này lại là màu vàng kim, tuyệt đối không phải vật phàm, đáng tiếc câu không lên đây à. Bác Phong thông qua lưỡi câu tầm mắt nhìn cái này ao nước màu vàng kim sau phát ra một tiếng thở dài, không bột đấu gột nên hổ. Bác Phong hướng lên sách động cần câu, lưới câu xuất hiện ở ao nước phía trên, thông qua lưới câu đặc thù tầm mắt, Bác Phong đánh giá bốn phía, muốn tìm vật phẩm có giá trị. Nhưng chu vi 50m bên trong nhưng không có chút nào vật phẩm khác, chỉ có một ao nước, sau đó chính là một mặt vách đá. Không phải đâu. Cái này làm cho ta làm sao câu. Bác Phong bối rối, đây quả thực là nhập bảo sơn mà tay không thuộc về ạ, nhưng cái này cũng không có biện pháp nào, ngươi gặp qua dùng lưới câu đem một ao nước câu lên sao. Hơn nữa càng bấy cha là lưới câu không thể hướng lên sách kéo quá nhiều, tăng lên tới độ cao nhất định sau đó, không gian lối đi liền sẽ tự động mở. Bác Phong sầm mặt lại, chậm rãi cần câu chìm xuống trước, nếu không thể hướng lên, vậy thì hướng xuống đi, xem cái này một ao trong nước có thể hay không có thứ khác tồn tại. Ra bác Phong dự liệu, cái này ao không lớn, nhưng lại rất sâu. Một đường chìm xuống, không thấy chút nào vật phẩm có giá trị, chứ nước vẫn là nước. Rốt cuộc lưới câu chìm vào phần đáy. Phần ấy liền tảng đá cũng không có, bóng loáng vô cùng, cái này một tòa ao nước như là không giống thiên nhiên tạo thành vậy, thiên nhiên ao làm sao có thể ao vách đá như thế bóng loáng. khá tốt ta không có sử dụng hệ thống giả tưởng mồi câu chức năng, coi như mồi câu như thế nào đi nữa tốt, không có bất cứ sinh vật nào tồn tại cũng là uổng phí thời gian à. Bác Phong đống nhiên có chút may mắn suy nghĩ. Ừ, đây là cái gì? Bác Phong lợi dụng lưới câu đặc thù tầm mắt, nhìn tại nơi hẻo lánh một khối lông xù đồ, sau đó bỏ mặc tam thất 21, ôm kẻ gian không đi không tâm tính, bác Phong khống chế lưới câu nhẹ nhàng đã qua, câu vào chó ba đầu trong máu thịt. Ai? Ai? Chuyện gì xảy ra? Chó ba đầu phát hiện mình đang nhanh chóng lên cao, chó ba đầu nội tâm là tan vỡ, ta đặc biệt trêu ai ghẹo ai. Nhưng bỏ mặc chó ba đầu nghĩ như thế nào, cũng không thể thay đổi lưới câu lên cao. Một đạo đen nhánh không gian lối đi ở nơi này tỏa trong ao nước xuất hiện, chó ba đầu ngay tức thì bị lôi kéo đi vào. Nhiều màu vàng kim ao nước tràn vào vẫn chưa đóng cửa nhắm không gian trong lối đi, chẳng qua là mới vừa xuất hiện tại không gian bên trong lối đi, một cổ vô hình chập trần liền truyền ra, nhiều màu vàng ao nước bị như thế chập trần trực tiếp xóa đi, không có một chút xíu lưu lại, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Lại là một cái đầu chó. Bác Phong đã thấy rõ cái này lông nhung nhung vật thể bộ mặt thật. Bất ngờ chính là một viên cùng Trung Quốc chó vườn vậy đầu lâu, chỉ bất qua cái đầu lâu này có chừng cối xay lớn nhỏ, bác Phong khóc cười không thể, thật không biết đầu chó này là làm sao rơi vào trong ao. Rất nhanh cái đầu lâu này liền xuất hiện ở trong hoa viên, cặp mắt híp lại, miệng hơi dưng ra, lộ ra từng viên nhọn lớn răng. Đinh! Thả câu đến vật phẩm cấp 5, chó ba đầu đầu lâu, vì dị chủng yêu thú cấp 6 yêu thú đỉnh cấp chó ba đầu chủ ý thức đầu lâu, chó ba đầu có yêu ớt chó địa ngục ba đầu huyết thống. Cùng cảnh giới khởi bước liền mạnh ra phổ thông yêu thú 3 lần. Thả câu kinh nghiệm gia tăng 40.000. Hệ thống thanh âm ở Bắc Phong trong đầu vang lên. Được rồi, có còn hơn không? Bắc Phong nhẹ giọng vừa nói, một cái đầu lâu mà thôi, cũng không phải là còn sống chó ba đầu. Đối với tự mình tới nói không có giá trị gì, coi như là có thể ăn, Bắc Phong cũng không biết ăn. Lập tức Bắc Phong cũng không coi nhỏ xem, mở ra lưới câu, xách chó ba đầu đầu lâu liền trở về trong biệt thự. Cái đầu lâu này sức nặng cùng lớn nhỏ không hợp, rõ ràng chỉ có nhỏ cối xay lớn nhỏ, nhưng nặng đến mấy trăm cân nặng. Nhưng bác Phong cũng không có chút nào kinh ngạc, sinh vật càng mạnh, tự thân cơ thể cũng biết mạnh hơn. Liền lấy bác Phong tự mình tới nói, nhìn một chút không hợp, thân cao bây giờ tăng đến 1m8 cơ đó, nhưng nếu như cân nặng liền sẽ phát hiện bác Phong sức nặng tuyệt đối không thấp hơn 200-200kg. Đây là bởi vì bác Phong lăn lộn người tế bào sắp hàng so với người bình thường chặt chẽ rất nhiều. Giống như 0.5kg cây bông vải cùng 0.5kg thiết khác biệt. Mở ra cửa mật thất, đem viên này nặng trên mấy trăm cân đầu lâu bỏ vào để trên cái giá. Chương 214, trọng tố thân xác. Bác Phong đem cái đầu lâu này đặt ở mở ra trên kệ sau liền không để ý tới, bởi vì không có tìm được phương pháp xử lý cái đầu lâu này. Cái đầu lâu này lên răng không biết có thể không thể dùng để chế tạo binh khí, đây cũng là cái đầu lâu này giá trị sở tại chứ. Bác Phong suy nghĩ một chút. Sau đó đóng lại vừa dày vừa nặng cửa, xoay người rời đi. Bác Phong sau khi đi, nguyên bản hơi híp mắt đầu lâu đột nhiên mở hai mắt ra, đánh giá chỗ ở mình hoàn cảnh. Nơi này là cái gì địa phương rách? Thiên địa linh khí làm sao như thế mỏng manh? Hoàn cảnh như vậy không có ngoại lực trợ giúp, ta tối thiểu cần mấy trăm năm mới có thể đem tổn thương dưỡng hảo. Một hồi ngôn ngữ cổ quái từ chó ba đầu trong miệng truyền ra, chó ba đầu mau khóc, dưỡng hảo tổn thương yêu cầu thời gian dài dằng dặc cũng được đi. Trong hoàn cảnh như vậy mình coi như dưỡng hảo tổn thương, cũng không khả năng đột phá đến yêu thú cấp 7. Hoàn cảnh như vậy căn bản không có thể chống đỡ mình đột phá. Hơn nữa mình còn có thể không thể trở lại chỗ ở mình địa giới cũng còn là một cái dấu hỏi. Cái này là thủ đoạn gì? Lại có thể thời gian nháy con mắt ta liền xuất hiện ở nơi này, hơn nữa nơi này hoàn cảnh cũng khoảng cách dãy núi chăn hoàn trên lệch khá xa. Dũng tiêu, chăn là một cây phỉ, hai quả phỉ, trái phỉ, không phải con chăn. Chó ba đầu con ngươi khép mở bây giờ thoáng qua ánh sáng, không nghĩ ra mình tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không biết nơi này cách trước dãy núi chăn hoàn có xa lắm không. Loài người này là làm sao làm được? Nếu như mình cũng nắm giữ loại thủ đoạn này, thiên hạ kia lớn, đi đâu không thể. Thời khắc này chó ba đầu còn cho rằng mình vẫn còn ở vốn là thế giới, chỉ bất quá nơi này thiên địa linh khí hơn nữa thưa thớt, tài nguyên cằn cỗi mà thôi, hoàn toàn không nghĩ tới mình đã không có ở đây vốn là thế giới. Chó ba đầu dã tâm bừng bừng, nếu là mình sẽ loại thủ đoạn này, làm sao biết rơi đến như bây giờ kết quả. Việc cần kiếp là rời đi cái địa phương rách này, cùng dưỡng hảo tổn thương tới nữa tìm được loài người này. Chó ba đầu bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề, đây cũng là tại sao phát hiện giam cầm mình vậy một cổ lực lượng sau khi biến mất, cũng không dám vọng động nguyên nhân. Bây giờ là chó ba đầu nhất là yếu ớt lúc này tùy tiện một vị tông sư là có thể đánh chết tại chỗ. Nếu như mình là thời kỳ toàn thịnh, người giống vậy, mình một móng vuốt có thể đập chết hết mấy. Nhưng bây giờ lại không thể không đựng con cháu, sợ thật chết. Chó ba đầu sợ loài người này vẫn chưa đi xa, chịu nhịn tính tình, tính tính chờ đợi. Sắc trời dần dần tối xuống, Bắc Phong ăn rồi bữa ăn tối sau trở về đến gian phòng nghỉ ngơi. Ăn nhiều cùng ăn không no hai con chó rúc vào to lớn hoa hồng thực vật hạ, tỏ ra mặt mày ủ rột. Yêu thú lột xác mỗi một lần thời gian cũng tương đối dài dằng dặc, ở lột xác trước thì sẽ để dành đầy đủ thịt máu, lấy này tới chống đỡ mình lột xác, ăn không no cùng ăn nhiều cũng là như vậy. Bây giờ ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người đã không ăn uống, mỗi ngày có vượt qua 20 giờ đều là đang ngủ say trung độ qua, thỉnh thoảng tỉnh lại cũng là lười biếng nằm không núp đích. Chẳng qua là hai đứa nhỏ người so hoang dại yêu thú may mắn quá nhiều, không có trời địch, không cần lo lắng sợ hãi tìm nơi an toàn, tiến hóa sau cũng có đầy đủ thịt máu cung cấp mình uống. Đêm khuya vắng người, bầu trời mây đen dày đặc, đen thui chỉ có thể thấy được mấy mét bên trong cảnh sắc. Trong biệt thự trong mật thất, chó ba đầu dưỡng chân tinh thần, mở mắt, trong bóng tối tựa như có một đạo ánh sáng thoáng qua. Hơi động một cái, chó ba đầu từ mở ra trên kệ lăn xuống, đập xuống đất. Răng ung dung cắn vào mặt đất, một chút xíu tiến về trước, đi tới vừa dày vừa nặng trước cửa. Kiên cố đủ rồi chống cự lựu đạn đặc thù cửa dễ như trở bàn tay bị chó ba đầu hàm răng vô cùng sắc bén xé mở một cái lỗ thủng to. Khổng lồ tinh thần lực bao trùm đi ra ngoài, gặp không có động tĩnh, xác nhận sau khi an toàn, chó ba đầu không chậm trễ chút nào đi biệt thự chạy ra ngoài, một đường lưu lại một hàng răng ấn. Chó ba đầu từ chỗ cửa sổ lăn xuống đi, hết ở biệt thự trong hậu viện. Đến biệt thự bên ngoài trong biệt thự, chó ba đầu ngừng lại, trong mắt lóe lên vui mừng. Không nghĩ tới ở đây sao cằn cỗi địa phương, lại còn có thể gặp phải hai con sắp tiến hóa vì yêu thú chó yêu. Thật là trời cũng giúp ta. Chó ba đầu vậy giữ tận mặt chó lên thoáng qua vui mừng, sau đó chút nào không nghi ngờ hướng ăn nhiều cùng ăn không no đi. Ăn nhiều cùng ăn không no chẳng qua là ngẩng đầu lên nhìn chó ba đầu một cái, sau đó lại nằm trên đất không động đậy nữa. Chó ba đầu thở hổn hển đi tới hai con chó bên cạnh, khổng lồ tinh thần lực không thể so với Bắc Phong yếu đi nơi nào, trực tiếp phá thể ra, bao phủ ở ăn nhiều cùng ăn không no trên mình. Ăn nhiều cùng ăn không no tinh thần nơi nào có thể chống cự, trực tiếp bị chấn động hôn mê bất tỉnh, chó ba đầu tiến lên, một hớp nuốt vào ăn nhiều. Nuốt vào hai cái này chó yêu, phối hợp ta để dành khổng lồ sức sống, hoàn toàn có thể để cho ta lần nữa có thân thể. Chó ba đầu lột bột tự nói, sau đó không chần chờ nữa. Lại dương ra miệng to, đem ăn không no cũng nuốt xuống. Chỉ còn lại cái đầu, cũng không biết ăn nhiều cùng ăn không no bị chó ba đầu nuốt đã đi đâu. Từng tầng một màu máu xương mù từ chó ba đầu trên đầu tràn ngập đi ra, dần dần đem chó ba đầu đầu lâu bao ở trong đó, nhìn không rõ lắm. Màu máu trong xương mù xảy ra kinh biến, chó ba đầu đầu lâu từ từ thu nhỏ lại, vô số thịt mầm nhanh chóng ở nơi cổ sen lẫn đứng lên. Tầng tầng hướng xuống lan tràn, khổng lồ sức sống cộng thêm đầu lâu trong ẩn chứa máu tươi nhanh chóng tiêu hao, để cho chó ba đầu đau lòng không thôi. Cứ như vậy, mình lại phải làm lại bắt đầu, trực tiếp bị đánh hồi nguyên hình, từ yêu thú cấp 1 bắt đầu từ từ tu luyện. Thời gian từng giờ trôi qua, chó ba đầu thân thể đã hoàn toàn sinh mọc ra. Thấy liền cùng kỳ tích vậy, đổi một cái chủng tộc đầu bị chặt xuống, sớm liền chết không thể chết lại, sao có thể giống như cái này chó ba đầu vậy, còn có thể dựa vào nuốt đồng loại để hoàn thành thân thể mình trọng tố. Không thể không nói chó ba đầu thủy tổ huyết mạch quá mức khủng bố, chó địa ngục ba đầu vốn chính là chết cùng hủy diệt sứ giả, chó ba đầu trong cơ thể chẳng qua là có không đáng kể huyết mạch, thiên phú cũng là bất khả tư nghị như vậy. 3. Chó ba đầu nơi bả vai sinh ra hai viên thịt nhọn, rồi sau đó nổ lên, lộ ra hai cái đầu. Nhìn kỹ lại, chính là ăn nhiều cùng ăn không no hình dáng. Xương máu từ từ tản đi, chó ba đầu thân phận thật sự lộ ra. Lớn nhỏ cùng trước kia ăn nhờ y ăn không no không có gì khác biệt, nhưng lại sinh trưởng ba cái đầu. Nguyên bản tối say lớn nhỏ đầu lâu bây giờ cũng chỉ có trái banh lớn nhỏ, đứng ở tại chỗ nhìn qua để cho người có dũng khí cảm giác không rét mà run. Lúc này ăn nhiều cùng ăn không no cũng là một mặt mơ hồ. Không biết tại sao mình lại đột nhiên biến thành bộ dáng này, hoảng sợ liền muốn hét to. Không đợi ăn nhiều cùng ăn không no hai con chó kêu thành tiếng, một cổ tinh thần lực ngay tại trong đầu vang vọng, vút lên liền ăn nhiều cùng ăn không no kinh hoàng. Tại sao hai cái này ngu chó ý thức không có bị phai mờ? Chó ba đầu mau hỏng mất, cảm giác ngày hôm nay ông trời luôn là cùng mình làm cho đùa, mình không có nghĩ qua muốn cất giữ hai cái này ngu chó ý thức à. Nhất định là bởi vì ta bị thương quá nặng nguyên nhân. Đáng chết. Chó ba đầu ở trong đầu suy nghĩ, hiện tại tất cả thực lực cũng đã không có, chỉ còn lại khổng lồ tinh thần, thậm chí không thể mở miệng nói chuyện. Càng bi kịch là chó ba đầu phát hiện mình tinh thần lực cũng đang từ từ hướng ngoài ra hai cái đầu tụ tập, giống như là muốn đem mình tinh thần lực phân làm ba phần. Chương 215, chó căn chó. Chó ba đầu nói là ba đầu, nhưng chúa tể chân chính nhưng là chủ ý thức vậy cái đầu, ngoài ra hai cái đầu ý thức nhưng thật ra là từ chủ trong ý thức phân hóa đi ra ngoài. Tương đương với phò ý thức, giống như tinh thần chia ra vậy, có bất đồng tính cách, nhưng lại có một cái chiếm cứ chủ đạo địa vị. Nhưng tình huống bây giờ lại lớn lớn bất đồng, ba cái đầu cũng có hoàn thiện ý thức, mỗi một cái đầu lâu cũng là chân chính chủ ý thức. Mà chó ba đầu vốn là tinh thần còn một phân làm ba, hướng ngoài ra hai cái đầu chuyển vận, mở ngoài ra hai cái đầu linh trí. Đồng thời chó ba đầu biết sự việc ngoài ra hai cái đầu cũng toàn bộ có thể tra thấy, lần này thua thiệt lớn chó ba đầu một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ, ba viên có nguyên vẹn ý thức đầu lâu khống chế một cổ thân thể, không cần nghĩ cũng biết sẽ phát sinh dạng gì sự việc. Bây giờ ba loại ý thức tồn tại ở một thân hình ở trên, coi như chó ba đầu muốn thúc giục tinh thần lực phai mở ăn nhiều cùng ăn không no ý thức cũng không làm được. Ồ. Ở chó ba đầu suy nghĩ chuyện lúc này bụng không hợp thời kêu lên. Một cổ mãnh liệt để cho chó ba đầu muốn nổi điên cảm giác đói bụng chuyển tới, ba cái đầu mép cũng từng ngụm chảy nước bọt. Vốn là tiến hóa sau liền cần đại lượng năng lượng, hơn nữa tạo nên thân thể hao tốn số lượng cao năng lượng, chó ba đầu trên đầu tất cả yêu thú đỉnh cấp 6 cụ bị máu thịt cũng điền đi vào, bây giờ chó ba đầu chính là bình thường yêu thú cấp 1 mà thôi. Ăn nhiều cùng ăn không no hai cái đầu khống chế thân thể hướng phòng ngầm dưới đất chạy đi, bởi vì chó ba đầu không có cùng ý kiến, thân thể không cân đối, còn hung hăng té mấy cái ngã nhào. Hu hu. Xuống phòng ngầm dưới đất sau đó, ăn nhiều cùng ăn không no đi tới một nơi cái bình lớn trước mặt, đem đầu lâu đưa vào đi hung hăng cắn xé xuống khối lớn đỏ rau nội tạng. Đây là thịt yêu thú. Cấp bậc còn không thấp, trong này hàm hữu linh khí đối với ta khôi phục có nhiều chỗ tốt. Chó ba đầu cảm nhận được từng cục máu thịt xuống bụng, từng cổ một tinh thuần linh khí tràn ngập toàn thân, từng cái tế bào cũng chuyển tới một hồi vui sướng cảm giác. Tiến hóa sau tế bào toàn bộ thuộc về khô khốc trạng thái, giống như động không đáy vậy, đối với năng lượng người tới không cự. Nhiều linh khí tràn ngập ở chó ba đầu trong cơ thể, nếu là phổ thông dưới trạng thái, bây giờ coi như là ăn no, không thể ăn nữa. Nhưng chó ba đầu sa sút khó khăn đời trước vì yêu thú đỉnh cấp 6, đã chỉ nửa bước vào yêu thú cấp 7 sống không biết bao nhiêu năm lão yêu quái, tự nhiên sẽ không có tu luyện công pháp. Chó ba đầu bắt đầu tu tập công pháp, nhiều thiên thể linh khí bắt đầu cường hóa khởi chó ba đầu thân thể, khiến cho chó ba đầu thân sắc cường độ không ngừng gia tăng. Ăn nhiều cùng ăn không no thoải mái híp mắt lại, theo chó ba đầu tinh thần liên tục không ngừng rót vào mình náo hải, ăn nhiều cùng ăn không no biết loại biến hóa này đối với tự mình tới nói là chuyện tốt, cũng không có phản kháng. Ở nhiều thịt máu hạ, chó ba đầu thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu phát sinh biến hóa, lông như chủ đoạn vậy bóng loáng, từng cục bắp thịt bắt đầu xuất hiện. Thời gian một chút xíu trôi qua, một hớp cái lu lớn máu thịt bị chó ba đầu uống không còn một ngống, chó ba đầu bụng tựa như cùng động không đáy vậy, người tới không cự. Ăn nhiều cùng ăn không no chuyên tâm uống trước máu thịt, mà chó ba đầu chính là phụ trách tu luyện, phân công rõ ràng. Phòng ngầm dưới đất trong, chó ba đầu hơi thở một chút xíu tăng cường, cho đến đạt tới một cái sau đó mới ngừng lại. Lần này ta nhất định phải đem cơ sở đánh vô cùng vững chắc, mỗi một cảnh giới đều phải đến cực hạn sau đó mới bắt đầu đột phá. Chó ba đầu lột buộc tự nói, nếu bản thân có được trời ưu đãi điều kiện, vậy bây giờ thì phải sử dụng, một bước trước, từng bước trước. Muốn đem mình ưu thế phát huy đến cực hạn. Đáng tiếc những thứ máu này thịt, nếu có thể một mực uống, muốn không được bao lâu ta liền có thể đột phá đến cấp 4 đỉnh cấp. Chó ba đầu có chút thương tiếc, nhưng bây giờ mình quá yếu, chỉ có thể trước tìm chỗ trốn tu luyện. Tìm một chỗ tu luyện đi, cùng tu luyện thành công sau trở lại. Chó ba đầu bước ưu nhã bước chân, hướng phòng ngầm dưới đất đi ra bên ngoài, rơi xuống đất không tiếng động. Đến trong viện tử, chó ba đầu liền muốn khống chế thân thể chui vào núi rừng, nhưng ăn nhiều cùng ăn không no không làm, cùng chó ba đầu tranh đoạt khởi quyền khống chế thân thể. Trước sau chân bán chung một chỗ, thân thể quăng mạnh xuống đất, chó ba đầu sắp bị tức chết, cái này hai ngu chó lại có thể không muốn đi. Chó ba đầu không muốn ở chỗ này, bị phát hiện phỏng đoán mình sẽ không có kết quả gì tốt, lập tức cưỡng chế khống chế thân thể hướng ngoại giới đi tới. Chó ba đầu tinh thần mặc dù phân cho ăn nhiều cùng ăn không no, nhưng bây giờ vẫn là chó ba đầu chiếm cư ưu thế, chó ba đầu tinh thần còn dư lại hơn nữa, bất quá còn đang nhanh chóng trôi qua, phỏng đoán tối nay vừa qua đi, mình tinh thần liền cùng ăn nhiều cùng ăn không no vậy. Tinh thần mạnh mẽ đối với chó ba đầu tranh đoạt thân thể quyền khống chế vẫn là có trợ giúp rất lớn, mặc dù có ngoài ra hai cái đầu một mực kéo chân sau, nhưng chó ba đầu thân thể còn là từ từ hướng biệt thự bên ngoài chạy đi. Chó ba đầu đầu lâu ở trong, ăn nhiều cùng ăn không no nóng nảy, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau hạ miệng cắn ở chó ba đầu đầu lâu trên. Ngao! 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 Ăn nhiều dương ra miệng to trực tiếp đem chó ba đầu đầu bọc tiến vào gần một nửa, ăn không no cũng không cam chịu yếu thế. Trực tiếp cắn chó ba đầu lỗ mũi. Sau đó chính là vang lên ba tiếng kêu thảm thiết, ăn nhiều cùng ăn không no đau nước mắt gâu gâu, không nghĩ ra tại sao cắn nó đầu, mình cũng biết như thế đau. Trong chốc lát ba cái đầu mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí có chút quỷ dị. Chó ba đầu chưa từ bỏ ý định, mới vừa khống chế thân thể bước ra một bước nhỏ, liền phát hiện ăn nhiều cùng ăn không no nhìn mình ánh mắt có chút biến hóa. Gặp ăn nhiều cùng ăn không no không có động tác kế tiếp, chó ba đầu đánh bạo khống chế thân thể chạy nhanh. Ngao. Chó ba đầu thân thể hung hăng té một cái chó ăn cức, thân thể đứng lên sau đó, ăn nhiều cùng ăn không no miệng chó lại gặm ở chó ba đầu trên đầu. Muốn ta đường đường yêu thú giới ở giữa bá chủ, có một ngày lại có thể cũng biết rơi vào kết quả như thế này, bị hai con chó vườn khi dễ. Chó ba đầu mau khóc, thuộc về cùng ngang nhau ở trên, một chục hai mình không đánh lại à, nhất bấy cha là bất kể là mình căn chúng, vẫn là chúng cắn mình, đều là giống nhau đau. Chỉ cần chó ba đầu suy nghĩ một chút khống chế thân thể chạy ra bên ngoài, ăn nhiều cùng ăn không no miệng thì sẽ thời gian đầu tiên xuất hiện ở chó ba đầu trên đầu, mấy lần sau đó ăn nhiều cùng ăn không no học thông minh, chỉ cần chó ba đầu không làm sự việc, cũng không biết thật cắn, dẫu sao mình cũng biết cảm giác được đau. Ở ăn nhiều cùng ăn không no chó coi đam đam dưới, chó ba đầu đàng hoàng nằm ở trong sân hoa hồng hạ. Nửa đêm gặp ăn nhiều cùng ăn không no cũng nhắm mắt lại ngủ sau đó, chó ba đầu liền mở mắt, chuẩn bị chạy trốn. Kết quả thân thể mới vừa động một cái đạn, ăn nhiều cùng ăn không no hai cái đầu liền đồng loạt quay đầu, trong mắt mạo hiểm ánh mắt xanh biếc nhìn chằm chằm chó ba đầu. Ô! Chó ba đầu rên rỉ một tiếng, đàng hoàng nằm xuống ngủ. Chiều nay Bắc Phong cảm giác ngủ không ngon, nửa đêm thỉnh thoảng vang lên mấy tiếng chó kêu thảm thiết. Chương 216, Bắc Phong kinh ngạc. Bắc Phong tỉnh dậy, ra biệt thự, đi đỉnh núi tu tập phương pháp hô hấp tiểu quan minh. Nhắc tới cũng kỳ quái, từ mấy tháng trước bắt đầu, Bắc Phong cũng cảm giác phương pháp hô hấp tiểu quan minh sắp lột xác, nhưng cho tới bây giờ cũng không có chân chính lột xác. Xem ra lần này lột xác hẳn không phải chuyện đùa, thời gian càng dài, nói rõ ta lấy được chỗ tốt chắc cũng sẽ càng lớn, những thứ này màu tím tia nắng đầu tiên sẽ không uổng phí. Bắc Phong cả người tuyết áo quần màu trắng nhanh nhẹn, trên y phục không có dư thừa trang sức loại, giống nhau Bắc Phong tính cách vậy, đơn giản trực tiếp. Một bộ động tác ở Bắc Phong bây giờ làm tới như nước chảy mây trôi vậy, nhìn cảm giác rất thoải mái, gần sát tự nhiên, như là cùng thiên địa này hợp nhất. Nhìn rõ ràng ở chỗ này, nhưng lại cảm giác nếu ảnh ngược hiện, không thể đụng chạm cảm giác. Tu luyện xong phương pháp hô hấp tiểu quan minh, Bắc Phong không gấp trước rời đi, bắt đầu tu hành hình ý quyền kinh trong ghi lại gấu hình quyền. Theo Bắc Phong động tác, một đầu toàn thân trắng như tuyết gấu to đường danh bắt đầu xuất hiện, tràn đầy chân ép. Một cổ cường đại cảm giác ở Bắc Phong trong lòng nổi lên, giống như là một quyền có thể để cho sông lớn chảy ngược vậy, Bắc Phong khống chế kinh lực, không để cho hắn tói ra, nếu không cái này chừng 10m lớn nhỏ đỉnh núi có thể không chịu nổi dày vò. Ở Bắc Phong tu hành lúc này Bắc Phong cường độ cũng đang chậm chạp mà kiên định tăng lên. Hình ý quyền kinh mặc dù bị phụng vì chân bảo, chính là ở chỗ vừa là võ cũng đồng dạng là công pháp. Đang tu hành gấu hình quyền lúc này cũng sẽ tăng lên mình thân thể cường độ, tu hành còn lại hình ý quyền cũng sẽ tăng lên tương đối phù hợp năng lực. Đây mới là hình ý quyền trải qua chân chính giá trị chỗ. Chẳng qua là bằng vào cái năng lực này, hình ý quyền kinh liền không hổ là trí cao võ. Mặc dù đối với ta mà nói, tăng lên thân thể tốc độ có chút chậm, nhưng là đổi một người tốc độ tăng lên như vậy đã là không phải chuyện đùa. Bác Phong nhìn mặt trời đã lên thật cao, ngưng tu hành, lộ bộp tự nói vừa nói. Bởi vì tự nghĩ ra đi ra cái gọi là tiểu quang minh đoán thể pháp, đối với gấu hình quyền tăng lên khí lực tốc độ ngược lại không làm sao để mắt tới. Tiểu quang minh đoán thể pháp càng tu hành Bắc Phong thì càng cảm giác mình đi đại vận, cái này một môn công pháp có thể vô chỉ nghỉ tăng cường nhân thân sắc cường độ cùng khí lực. Khuyết điểm chính là theo Bắc Phong tiến vào cảnh giới tiên thiên, trong thân thể mạch máu toàn bộ bị cường hóa một lần, mỗi đả thông một cái mạch máu độ khó đều tăng lên 10 lần không dứt. Nhưng thắng ở phía sau sức lực 10 phần à, vừa nghĩ tới toàn thân mạch máu không đếm xuể, Bắc Phong liền tràn đầy động lực. Còn một người khác khuyết điểm chính là tiêu hao tài nguyên cũng thật to tăng lên, không có đầy đủ tài nguyên giúp đỡ. Thật ra thì hiệu quả còn không bằng gấu hình quyền rõ ràng. Nhắc tới mình cũng có một đoạn thời gian không có tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp, bây giờ đã hoàn toàn củng cố cảnh giới tiên thiên, là thời điểm bắt đầu phát lực. Bác Phong khạc ra một hớp sương mù, bán thẳng đến ba gạo ra ngoài, sau đó đi dưới núi đi tới. Tối hôm qua ăn nhiều ăn không no kêu một đêm, hẳn là tiến hành lột xác đi, cũng không biết lột xác kết thúc không có. Bác Phong hướng hậu viện đi tới, muốn xem ăn nhiều cùng ăn không no hai đứa nhỏ người tình huống. Hống. Chuyện cua. Tui nét chó ba đầu sắp điên rồi. Cái này hai ngu chó, chúng ta chính là nhớ tới đi tiểu mà thôi, cái này đặc biệt cũng phải cắn. Ừ. Lột xác thành công. Cái này tiếng hô cũng không giống nhau. Bác Phong khỏe miệng lộ vẻ cười, còn như hai con chó hoàn thành lột xác sau đó sẽ không làm thương tổn mình. Bác Phong chưa từng nghĩ, cái này hai đứa nhỏ nhưng mà mình từ nhỏ nuôi đến lớn. Hướng tiếng hô truyền tới địa phương đi tới, ăn nhiều cùng ăn không no ngay tức thì buông lỏng cắn chó ba đầu miệng, vênh hai nghe một chút, sau đó vung vui mừng tựa như hướng một phương hướng chạy đi. Lần này xong rồi. Chó ba đầu trong lòng mặc niệm một tiếng, sau đó cam chịu số phận tựa như chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho ăn nhiều cùng ăn không no khống chế thân thể, hướng người đâu phương hướng chạy đi. Hống. Ăn nhiều cùng ăn không no mắt chó cũng sắp híp lại thành một cái hở, cường tráng cái đuôi đong đưa cũng xuất hiện tàn ảnh. Ừ. Đây là cái gì cho vui? Ta chó đâu? Bác Phong nhìn từ hoa hồng hạ sông tới một cái dài ba cái đầu chó chính là sững sốt một chút, làm thấy được con chó này còn đối với mình rất gần gũi dáng vẻ, bác Phong nhỏ cẩn thận quan sát. Ăn nhiều. Bác Phong trần chờ hướng về phía bên trái đầu lâu kêu. Hống. Ăn nhiều nghe gặp bác Phong kêu mình, lập tức đem đầu xích tới, cả bác Phong ống quần. Ăn không no. Ở nhìn về phía bên phải đầu lâu, lần này bác Phong giọng khẳng định, mặt đầy quái dị. Hống. Ăn không no cũng gầm to đáp một tiếng. Thật là ném cho chết. Ta hổ thẹn cùng các người nhập bọn. Chó ba đầu nhìn ăn nhiều cùng ăn không no hiến mị lấy lòng, ở trong đầu điên cuồng hét lên. Như vậy hàng là ai? Bác Phong xác định hai con chó sau đó, một mặt mơ hồ nhìn ở giữa viên này nhiều hơn đầu lâu lộn bộ tự nói. Thật đúng là thiên hạ lớn không thiếu cái lạ à, hai cái này chó lột xác sau đó làm sao biến thành một con chó. Còn nhiều hơn đi ra một cái đầu. Bác Phong đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông ăn nhiều cùng ăn không no chẳng qua là một lần lột xác mà thôi, lại có thể là được hôm nay cái bộ dáng này, hai con chó thân thể là làm sao biến thành một cái. Cái này làm cho bác Phong hết sức khó hiểu. Sờ một cái ăn nhiều cùng ăn không no đầu lâu, bác Phong cảm giác cái này cái trong thân thể hàm chứa mạnh mẽ khí huyết, đã là có thể nói nửa bước hóa sức lực. Nhưng nhìn ăn nhiều cùng ăn không no dáng vẻ, rõ ràng hay là đối với mình không biến hóa chút nào, vẫn là như vậy thân cận. Ở ăn nhiều cùng ăn không no bị bác Phong sờ đầu lô lúc này chó ba đầu trong đầu xông ra một cổ tâm trạng khác thường, cảm giác cái này cái bàn tay thật là ấm áp rất thoải mái. Đáng chết. Cùng ta nghĩ đến biện pháp giết chết hai cái này ngu chó, ta cái đầu tiên giết ngươi. Theo tới chính là mãnh liệt xấu hổ cảm, mình lại có thể sẽ có như vậy tâm trạng xuất hiện. Thật ra thì chó ba đầu cũng biết mình sẽ có như vậy tâm trạng xuất hiện hoàn toàn là ăn nhiều cùng ăn không no tư tưởng ảnh hưởng đến mình, nhưng là lấy chó ba đầu kiêu ngạo. Coi như là bị ảnh hưởng, cũng không cho phép. Lập tức chó ba đầu nhìn Bắc Phong ánh mắt có chút không tốt, lóe lên sắc bén. Ô! Hai tiếng trầm thấp chuyển tới, ăn nhiều cùng ăn không no quay đầu nhìn chó ba đầu, trong miệng phát ra uy hiếp thanh âm. Ba cái đầu tinh thần hoàn toàn liên tiếp với nhau, tự nhiên ăn nhiều cùng ăn không no có thể cảm ứng được chó ba đầu đối với Bắc Phong trong lòng không ý tốt, đây là ăn nhiều cùng ăn không no không thể cho phép. Bắc Phong tự nhiên cũng cảm ứng được, lập tức khỏe miệng treo lên nụ cười. Xem ra viên này mới mọc ra đầu lâu đối với mình còn không thế nào đồng ý à, bất quá không quan trọng, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là sẽ thói quen. Bác Phong vẫn chỉ là cho rằng cái đầu lâu này giống như là mới ra đời trẻ sơ sinh, đối với hoàn cảnh chung quanh cũng còn không giải trừ, cùng một đoạn thời gian sống chung xuống, dĩ nhiên là sẽ thói quen. Bác Phong nhìn viên chính giữa kia đầu lâu trong mắt đối với mình thoáng qua nhân tính hóa vẻ kiêng kỵ, đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Cảm giác ở trước mặt mình cái đầu lâu này giống như là trí khôn rất cao dáng vẻ, hơn nữa cái đầu lâu này cho mình cảm giác rất quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua vậy. Chương 217, thiên hai kỹ năng phát động. Bác Phong tinh thần khổng lồ, trực quan nhất chỗ tốt chính là đã gặp qua là không quên được, lúc này càng xem cái đầu lâu này, càng cảm thấy quen mắt. Ừ. Bác Phong thần sắc động một cái này không cùng mình thả câu đi lên vậy một cái đầu lâu vậy sao? Chỉ bất quá cái đầu lâu này nhỏ rất nhiều. Nhưng cái đầu lâu này không phải là bị mình bỏ vào trong mật thất liền sao. Hơn nữa chỉ còn lại một cái đầu lâu mà thôi, là làm sao cùng ăn nhiều cùng ăn không no vừa được một cổ thân thể đi lên. Bác Phong đột nhiên nghĩ, sau đó hướng bên trong biệt thự đi tới, chuyển qua mình gian phòng, nhìn trên sàn nhà từng hàng răng ấn một mực kéo dài đến trong mật thất, bác Phong khỏe miệng có quắp. Nhìn mật thất vậy vừa dày vừa nặng ra cửa hiện một cái to lớn cửa hang, cũng để cho bác Phong thầm kinh hãi, cái này miệng lớn cửa lại có thể bị xé cắn ra. Tên nảy răng lợi là tốt bao nhiêu hả? Cánh cửa này cũng không có cần thiết tồn tại, một cái so cối xay còn lớn hơn trong cái hố sâu, còn phòng cái quỷ đạo hả? Ẩm. Bác Phong ý niệm động một cái, phi kiếm màu vàng ngay tức thì phá thể ra, phát ra một tiếng như là vui sướng kiếm ngân vang, vừa dày vừa nặng cửa gặp phải cái này lớn chừng bàn tay kiếm nhỏ như bơ gặp phải nung đỏ đau vậy, không phí nhiều sức liền bị phi kiếm màu vàng cắt ngã xuống. Bác Phong nhìn trên cửa trong cái hố sâu, Bác Phong trong lòng đã xác định. Quả nhiên vừa tiến vào bên trong mật thất, mở ra trên kệ đầu lâu không biết tung tích. Đi ra biệt thự, ăn nhiều cùng ăn không no liền khống chế thân thể tiến lên đón, muốn cùng Bắc Phong chơi đùa. Bác Phong cường đại tinh thần phá thể ra, bao phủ ở chó ba đầu trung gian trên đầu. Hống. Chó ba đầu cảm nhận được Bác Phong cử động, có chút kinh ngạc với Bác Phong tinh thần khổng lồ đồng thời, tự thân tinh thần cũng không chút do dự điều động, hóa làm một miếng tường đồng vách sắt ngăn trở Bác Phong tinh thần. Bác Phong không công mà về, mặc dù chó ba đầu tinh thần một phân làm ba, nhưng cuối cùng là cùng ra một thể, bị ngoại lai tinh thần kích thích, một cách tự nhiên sẽ tụ hợp chung một chỗ. Chó ba đầu tinh thần không thể so với Bác Phong kém nhiều ít, hơn nữa chó ba đầu một tiếng chiến đấu lớn nhỏ không đếm xuể, bàn về tinh thần lực chất lượng còn muốn cao hơn Bác Phong không thiếu. Bác Phong thu hồi tinh thần lực, nhìn chó ba đầu trung gian vậy cái đầu, thần sắc gâm tình bất định. Cái này chó ba đầu tồn tại ở bên người ta, nói không chừng ngày đó mình liền liền nó nói, muốn không muốn. Bác Phong trong lòng suy nghĩ sự việc, thân thể tự nhiên làm theo hướng ra phía ngoài tản mát ra một cổ sát ý. Chó ba đầu tự nhiên biết cái này cổ sát ý là nhắm vào mình, lập tức như rơi vào hầm băng. Bây giờ mình không có lực phản kháng, nói sau có ăn nhiều cùng ăn không no cái này hai ngu chó ở đây, mình chính là muốn chạy trốn cũng không thể. Hệ thống, chỉ có thể phiên dịch người khác lời nói sao? Có thể hay không đem ta nói phiên dịch cho người khác nghe? Bác Phong ở trong đầu yên lặng đối với hệ thống hỏi thăm. Đinh! Đôi hướng thu lệ phí, phiên dịch người khác lời nói nếu như cần thả câu kinh nghiệm vì một. Thông dịch viên kia mình lời nói thì cần thả câu kinh nghiệm vì hai. Hệ thống cho ra trả lời. Mẹ kiếp, cũng niên đại gì, lại còn đôi hướng thu lệ phí, lại không thể giống như liên không thông cùng rời không nhúc nhích học tập một chút không. Bác Phong sắc mặt đen như nổi, bây giờ thả câu kinh nghiệm chỗ dùng càng ngày càng nhiều, đã lại nơi chẳng qua là thăng cấp thả câu cấp bậc. Vậy tính vinh cửu nắm giữ chó ba đầu thế giới bây giờ tiếng thông dụng nói cần muốn bấy nhiêu thả câu kinh nghiệm. Bác Phong suy nghĩ một chút sau đó. Cảm thấy vinh cửu học một môn ngôn ngữ tới tính toán một ít, chỉ cần không phải quá đắt, mình là có thể tiếp nhận. Đinh. Thả câu người cấp bậc chưa đủ, tạm không cung cấp này phục vụ. Hệ thống trả lời một như thường lệ dứt khoát. Thật con mẹ nó đen. Bác Phong khỏe miệng co quắp, quả nhiên là lũng đoạn mua bán mới là nhất kiếm tiền được làm. Vậy giúp ta đem ta lời nói phiên dịch thành chó ba đầu có thể nghe hiểu lời nói. Bác Phong không thể làm gì. Chó ba đầu, có thể nghe hiểu ta nói gì đi. Bác Phong hướng về phía chó ba đầu nói, nhìn chó ba đầu thần sắc phát sinh biến hóa, Bác Phong biết chó ba đầu là nghe hiểu tự nói bảo. Ngươi như vậy lưu lại ở bên người ta, ta cảm giác rất nguy hiểm à, ngươi nói ta chém xuống ngươi cái đầu lâu này sau đó, ngươi còn có thể hay không giải ra lại. Bác Phong nhìn chó ba đầu không có trả lời mình, lập tức cũng không thèm để ý, nói tiếp. Nhưng lời nói ra lại để cho chó ba đầu sợ hãi, mình bây giờ bị chém xuống đầu lâu, đó chính là thật đã chết rồi. Loài người! Ngươi không được gạt chó quá đáng. Nói sau ta bây giờ bị hai cái này ngu chó nhìn, ta có thể đối với ngươi sinh ra nguy hiểm gì? Một cái thanh âm tang thương truyền vào Bác Phong trong đầu, đây rõ ràng là một loại đối với tinh thần lực cực cao phương pháp vận dụng. Vậy ngươi có cái gì không thần công bí tịch các loại? Nếu như giá biểu thích hợp, thả ngươi một con đường sống cũng không phải là không thể. Bác Phong cười híp mắt hỏi. Không có, ta biết chỉ thích hợp chúng ta yêu thú. Chó ba đầu nghe Bác Phong lời nói có chút cao hứng. Nhưng ngay sau đó thì thắt xuống, mình biết rất nhiều, nhưng đối với nhân loại lại không dùng. Ừ. Vậy ngươi chỉ bán thân đi. Luôn không khả năng ăn quỷt đúng không, cứ như vậy khoái trá quyết định, sau này ta để cho ngươi cắn ai ngươi liền cắn ai. Bác Phong một mặt xui, còn lấy vì đãi trước một con cá lớn, kết quả lại là một cái quỷ nghèo, lập tức cũng không để ý tới chó ba đầu thẹn quá thành giận gầm thét, thi nhiên đi làm cơm đi. Hồ ly nhỏ bước nhẹ nhàng bước chân, đi ở trong sân. Nhìn ăn nhiều cùng ăn không no hình dáng nhân tính hóa lăn lộn trên mặt đất, giống như là đang cười nhạo vậy. Bị đáng ghét này loài người khi dễ cũng được đi, ngươi cái này chút nào tu vi cũng không có đứa nhỏ cũng dám tới cười nhạo bản chó. Chó ba đầu đang bực bội ở trên, đáng ghét này loài người lại có thể để cho mình bản thân, nhìn hồ ly nhỏ động tác ngay tức thì giận không thể kiệt, một móng vuốt liền vô ra. Hống! Ăn nhiều cùng ăn không no lập tức kịp phản ứng, vội vàng khống chế thân thể, thu liễm tuyệt đại đa số lực lượng. Nhưng còn thừa lại lực đạo cũng vẫn là đem hồ ly nhỏ vỗ bay ra ngoài, trên đất lộn mấy vòng mà. Đinh. Thú cưng thiên thai hồ thiên phú kỹ năng thiên thai kỹ năng phát động. Kỹ năng cường độ cấp 2. Đang làm món ăn Bác Phong cái sẻn cũng hù dọa rớt, cái này cờ mở nở còn có. Vội vàng như gió vậy chạy đi ra bên ngoài mắt khóc rưng rưng. Mà ăn nhiều cùng ăn không no chính là dùng miệng cắn chó ba đầu đầu lâu, chó ba đầu chính là một mặt sinh không thể yêu dáng vẻ. Cái này đặc biệt cuộc sống không có cách nào qua. Cái này hai cái ngu chó tại sao lại cắn mình? Chó ba đầu đang tức giận bất bình suy nghĩ, nhưng lại cảm giác được ăn nhiều cùng ăn không no trong lòng tràn đầy sợ hãi bất an, giống như là muốn đại nạn ập lên đầu vậy, còn không có suy nghĩ ra, liền thấy được đáng ghét này loài người xách mình liền lui về phía sau dãy núi liên miên bất tuyệt phương hướng chạy như bay. Ăn nhiều cùng ăn không no ở nhà cũ bên trong, khi đó còn nhỏ, nhìn hồ ly nhỏ liền muốn đi khi dễ, kết quả ngã một lần xui xẻo, từ lần đó sau đó, ăn nhiều cùng ăn không no vừa thấy gặp hồ ly nhỏ đều là chân bụng rút gân, đi vòng. Kết quả không nghĩ tới chó ba đầu lại đột nhiên tới đây sao một chút, lần này bi kịch. Chó ba đầu, ngươi tự cầu nhiều phúc đi, ăn nhiều cùng ăn không no đến lúc đó các người mang hàng này trở lại. Bác Phong hướng về phía ăn nhiều cùng ăn không no dặn dò, cùng đi sâu vào dãy núi, không gặp người thuốc lá sau đó, bác Phong dứt khoát sau lưng cánh mở rộng đi ra, đột nhiên chấn động một cái, thân thể nhanh chóng phá không hướng dãy núi chỗ sâu tiến về trước. Chương 218, hiểu. Không đợi chó ba đầu kịp phản ứng bác Phong nói cái gì ý, bác Phong liền cũng như chạy trốn biến mất không gặp. Lưu lại chó ba đầu một mặt mơ hồ nhìn ăn nhiều cùng ăn không no, đến từ bất đồng thế giới chó ba đầu tự nhiên không thể nào biết thiên thai hồ, làm sao cũng không nghĩ ra một cái nhìn như cùng phổ thông hồ ly không có khác biệt hồ ly nhỏ sẽ như thế khủng bố. Bác Phong trở lại biệt thự sau mới thở phào nhẹ nhõm, đây nếu là không đem chó ba đầu đưa xa xa, mình biệt thự này có thể không chịu nổi dày vò. Bác Phong cũng chỉ có thể để cho chó ba đầu tự cầu nhiều phúc, sau đó trở lại trong viện tử ôm lấy hồ ly nhỏ, tiếp tục bắt đầu nấu cơm. Chiêm chiếp. Hồ ly nhỏ mặt đầy ủy khuất, nhẹ nhàng kêu, giống như là ở hướng Bác Phong tố cáo vậy. Bác Phong khỏe miệng co quắp, còn không biết hai người ai ủy khuất nữa. Làm xong một bữa cơm thức ăn, Bác Phong vui vẻ ăn. Bắt đầu tu tập tiểu quang minh đoán thể pháp đi. Bác Phong cảm giác được từng cổ một năng lượng không ngừng từ dạ dày bay lên, trầm ngâm tĩnh khí, bắt đầu tu hành. Quỷ dị áp lực xuất hiện, giống như là cùng thiên địa là địch, để cho Bác Phong thân thể trầm xuống, chân sâu đậm vùi lấp xuống mặt đất, lại trở nên mạnh mẽ. Bác Phong cảm nhận được cái này một cổ áp lực, sắc mặt cũng là biến đổi, theo thời gian từng giờ trôi qua, cái này cổ quỷ dị áp lực càng ngày càng mạnh. Tựa như vĩnh viễn cũng không có lên mạng vậy. Hô! Bác Phong đột phá một cái nhỏ cực hạn sau đó, tản đi mình động tác, quỷ dị áp lực đột ngột biến mất, Bác Phong cũng buông lỏng ngực vậy một hơi. Rào 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 rào. Như núi hồng bùng nổ vậy, khổng lồ khí huyết mất đi trói buộc, như bỏ đi dây cương ngựa hoang, ở trong thân thể sông ngang đánh thẳng, phát ra từng trận rào rào lưu động thanh. 3. 3. Từng cái phong bế mạch máu bị đánh thông, sền sệt như hống giống vậy huyết dịch nhanh chóng dọn dẹp mới đả thông trong huyết quản tạp chất, đồng thời cường hóa mạch máu vách đá, để cho nó trở nên cứng cáp hơn. Lần này chỉ đả thông hơn 300 cái mạch máu, nhưng bàn về hiệu quả nhưng không kém chút nào trước kia đả thông hơn 1000 cái mạch máu tới kém, đả thông cái này hơn 300 cái mạch máu hiệu quả lại là đủ rồi sánh bằng tu hành gấu hình quyền 2 giờ. Bác Phong mặc dù có chút chật vật, nhưng cười nhưng rất vui vẻ. Loại này mỗi thời mỗi khắc cũng có thể cảm giác được mình tiến bộ thật là quá tuyệt vời. Một buổi chiều thời gian ngay tại Bắc Phong tu hành tiểu quang minh đoán thể pháp trong vượt qua, một buổi chiều thời gian ước chừng đã thông hơn 10.000 cái mạch máu, cái này còn là Bắc Phong tận lực tốc độ chậm lại, để cho sinh mạng mới mạch máu có thể có đầy đủ thời gian cường hóa. Cả người lực lượng tăng lên trong 1%. Khác xem nhẹ 1% này gia tăng, ý vị này chỉ cần muốn tu hành như vậy 100 lần, Bắc Phong lăn lộn người lực lượng sẽ gấp bội. Đến trước ngày sau, muốn đi lên nữa đột phá một cái bậc nhỏ cũng cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên, càng không cần phải nói là luyện thể tiên thiên, mỗi đột phá một cái bậc nhỏ cần phải hao phí tài nguyên đều là phổ thông luyện khí tiên thiên nơi tốn hao 5 đến 10 lần. Hiệu quả mặc dù rõ rệt, nhưng Bác Phong cũng bỏ ra nhiều tài nguyên, chỉ là mực ngọc tuyết long vương máu thịt liền ước chừng tiêu hao mấy trăm cân nhiều. Nhìn một thân dơ bẩn, Bác Phong cầm quần áo đổi tắm đến phòng tắm rửa mặt, bên trong cơ thể không lúc nào đều ở đây sinh ra dơ bẩn. Còn chưa đạt tới nhất định cảnh giới, dơ bẩn là vĩnh viễn loại bỏ không xong. Sau khi rửa mặt Bác Phong ra trong suốt như ngọc, tựa như trong nháy mắt có thể phá. Nhưng chính là như vậy ra, lực phòng ngự nhưng kinh khủng doa người, đao thông thường kiếm từ người bình thường cầm cầm chém ở phía trên nhiều nhất xuất hiện một đạo huyết ấn, thoáng qua liền có thể tu bổ. Bác Phong lại nữa tu hành tiểu quang minh đoán thể pháp, mà là ở trong viện tử lên gấu hình quyền, chậm rãi vận chuyển tự thân khí huyết, ân cần săn sóc trước mới đả thông mạch máu. Bỏ mặc làm gì đều là hang quá hóa dở, nếu như mới đả thông mạch máu không có ân cần săn sóc bền bỉ như trước kia đả thông mạch máu vậy, vậy lần kế lại đánh lúc này khổng lồ huyết dịch đi qua những thứ máu này quản sẽ có bạo liệt nguy hiểm. Chiều nay Lam Linh Sơn mạch chỗ sâu rất bất an yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên hàng loạt tiếng thú gạo, đi đôi với vách núi sụp đổ vang lớn. Cho đến lúc xế chiều chó ba đầu mới kéo chật vật thân thể trở lại trong biệt thự, mà ba cái đầu phản ứng đầu tiên chính là đánh giá chung quanh, khi không có thấy được tiểu hồ ly kia. Ba cái đầu rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Chó ba đầu trên mình khắp nơi đều là từng cái vết thương, nhìn liền dọa người, nhưng vết thương chỗ lại không có huyết dịch lại chảy xuống, chó ba đầu cuối cùng là yêu thú đỉnh cấp cấp 6, mặc dù bây giờ cấp bậc chỉ có cấp 1 đỉnh cấp, nhưng khống chế đối với thân thể cũng không phải yêu thú cấp 1 có thể so sánh. Hai mắt nhìn nhau một cái, ba cái đầu trong mắt rất có loại người cùng cảnh nộ cảm giác. Tiểu hồ ly này quá kinh khủng, tuyệt đối không thể trêu chọc. Chó ba đầu trong ánh mắt thoáng qua sợ, năng lực như vậy thật sự là khủng bố, để cho nó khó lòng phòng bị. Suy nghĩ cả ngày hôm qua gặp gỡ, chó ba đầu chính là cảm giác nghĩ mà sợ, cũng rõ ràng liền ngày hôm qua nhân loại kia trước khi đi một màn kia thương hại là có ý gì. Nói không khoa trương chút nào, nếu không phải ngày hôm qua là mình khống chế thân thể, sớm đặc biệt không biết chết mấy lần, chó ba đầu tính toán một chút, kỹ năng này đối với mới vào tông sư yêu thú hoặc là loài người cũng có rất lớn có thể chết người tính. Nếu không phải tối hôm qua tìm được mấy đầu dị trùng yêu thú giúp mình có một hồi nổi, bây giờ phỏng đoán thân thể mình cũng lạnh tấu chứ. Vừa nghĩ tới vậy mấy đầu ở Lam Linh trong dãy núi Sương Vương Sương Bá mấy con yêu thú kết quả, chó ba đầu chính là lòng vẫn còn sợ hãi. Quyết định đem đầu này bề ngoài nhìn vô hại hồ ly nhỏ liệt vào danh sách đen, cơ mờ nở tốt nhất chết giả không lùi tới với nhau. Chó ba đầu chạy tới tầng hầm, bắt đầu ăn nguồn nghiến, khí huyết một đêm liền tổn thất hơn nữa, phải bổ sung cho tốt một chút. Từng đạo ánh sáng đen ở chó ba đầu trong thân thể nổi lên, theo nhiều nội tạng hấp thu vào. Chó ba đầu vết thương ngoài da miệng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép lại. Sau đó ăn uống no nê, chó ba đầu mới kéo mệt mỏi thân thể đến hoa hồng hạ nằm ngủ. Trong một đêm lo lắng đề phòng, không chỉ là vết thương trên người, còn có tinh thần mệt mỏi. Bác Phong chính là không có tu hành tiểu quang minh đoán thể pháp, mà là cầm một bức họa cuốn ngồi ở đỉnh núi trên bình đài nhắm mắt lại như là đang ngủ vậy. Thực thì Bác Phong là ở cảm ngộ cái này trong bức họa gấu bi khí thế, bức tranh tấm bản đồ này người thực lực rất mạnh. Hơn nữa bức tranh công suất thần nhập hóa, hoàn toàn đem gấu bi tất cả thần hình vẽ ra. Nhắm mắt lại giống như là trước mặt mình đứng một con thú dữ, tùy thời có thể đem mình đập tan xương nát thịt. Bác Phong cảm nhận được cái này cổ hơi thở trong ẩn chứa nồng cốt, bá đạo bất khuất, cùng với không sợ hãi. Dần dần trong đầu một đầu dùng tinh thần huyễn hóa ra tới gấu to giống như bị rót vào linh trí vậy, trong hốc mắt bắt đầu xuất hiện lao một cái thần thái. Hống! Một đạo tiếng gào từ Bắc Phong trong đầu dùng tinh thần lực huyễn hóa ra tới gấu to trong miệng vang lên, chấn động Bắc Phong não vực, bất đồng Bắc Phong cao hứng, gấu to phát ra gầm to sau liền hỏng mất. Vẫn là không được, ta chỉ là mới vừa chạm được thần hình bên, gấu hình quyền còn xa xa không thể phát huy ra trí cường vĩ lực. Bắc Phong đứng dậy, thu cất bức họa. Muốn gấu hình quyền chân chính trên ý nghĩa đại thành, nhất định phải lĩnh ngộ gấu bi tinh thần, nhưng hôm nay gấu bi đã diệt tuyệt, không chỗ tìm, chỉ có thể thông qua bức vẽ này tới lĩnh ngộ. Chương 219, không ăn được. Nhưng bức họa coi như là sinh động nữa, cùng chân chính gấu bi cũng có chút rất nhiều rất nhỏ lên chỗ bất đồng, mà đây liền tăng lên thật nhiều tìm hiểu độ khó. Hình ý quyền luyện chính là ý, không có đặc biệt thần ý, vậy hình ý quyền không coi là chân chánh nhập môn. Bác Phong cũng là cơ duyên xảo hợp, khó khăn lắm bước vào cửa mà thôi. Đứng dậy, hướng dưới núi trôi dạt rời đi, trên đất nhẹ nhàng điểm một cái, cả người thân thể liền hướng trước chợt đi một lớn đoạn khoảng cách, thật giống như là đang phi hành vậy. Về đến nhà, nhìn nằm ở hoa hồng hạ ngủ say chó ba đầu, Bác Phong cười, tên nảy bản lãnh còn chưa nhỏ, nhìn dáng dấp lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào, chính là trong cơ thể khí huyết có chút thiếu hụt mà thôi. Bác Phong không biết hàng này lúc trở về chật vật, còn lấy vì chó ba đầu trừ khí huyết thiếu hụt ra không có tổn thương. Nếu vô sự, Bác Phong cũng yên lòng, bắt đầu tu hành gấu hình quyền. Hống! Từng tiếng vô hình tiếng gào ở nơi này ngọn núi nhỏ ở trên vang lên, tất cả chim mung cũng run lẩy bẩy. Ở nơi này cổ vô hình tiếng gào bao phủ trong phạm vi không dám núp đích. Dưới núi hai người an ninh tuần tra từ nơi này đi qua, đột nhiên cảm giác được từng trận lòng rung động, giống như là trong rừng rậm có cái gì manh thú nhìn chăm chú vào mình vậy. Mồ hôi lạnh hạt lớn ở trên trán hiện lên, nhưng hai người cũng không dám đi lau, như lâm đại địch nhìn bốn phía. Hai người đều là tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ, để cho bản thân có loại cảm giác này vẫn là lần trước hành động lúc này bị đối phương một người siêu cấp trận đánh tay để mắt tới thời điểm mới có như vậy cảm giác. Một phút trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì, hai người hai mắt nhìn nhau một cái hướng rừng bên trong bò lổm lổm tiến về trước, nhưng một vòng sau lại không có bất kỳ phát hiện. Hụp đầu xuống nước, chuyện này có chút kỳ quái à, làm sao biết vô duyên vô cớ có như vậy cảm giác. Lân Hổ hỏi đồng bạn, nếu như là tự mình một người có như vậy cảm giác, vậy còn có thể nói là ảo giác. Nhưng nhìn đồng bạn dáng vẻ chật vật, rõ ràng cùng mình vậy. Anh Hổ, chuyện này là có chút kỳ quái, có thể là từ trường thay đổi đưa tới chứ. Hụt đầu xuống nước có chút chần chờ mở miệng nói, ở một ít địa phương sẽ xuất hiện như vậy tình huống đặc biệt, ví dụ như có một đoạn đường ngươi đi đến nơi đó liền lại đột nhiên cảm giác phát hoảng, không kềm hãm được tăng thêm tốc độ, muốn cách xa. Ừ, nhưng cũng không thể khinh thường, báo cáo đội trưởng đi. Lân Hổ suy nghĩ một chút, sau đó hai người làm bạn rời đi. Làm ngày bắt đầu, Lam Linh Sơn khu biệt thự trong an ninh tuần tra số người liền nhiều hơn gấp mấy lần. Bác Phong chậm rãi thu quyền, thân thể một cách tự nhiên thả ung dung, từng trận cảm giác tê dại chuyển tới, tựa như dòng điện ở mình trong cơ thể chậm rãi kích thích thân xác tăng cường. Rồi sau đó Bác Phong quyền phong biến đổi, thay đổi gấu hình quyền kích cộm, ra tay nhanh mạnh vô cùng, từng chiêu độc ác, hoàn toàn là một kích bị mất mạng phong cách. Từng đạo trào ảnh cùng mỏ ảnh vô căn cứ xuất hiện, mang theo tiếng rít bén nhọn. Chó ba đầu mở mắt ra, con người khép mở giữa sạch bóng để cho người không dám nhìn thẳng, đây là tinh thần khổng lồ, thân thể không thể hoàn mỹ chứa tinh thần đặc thù. Thật là mạnh võ. Chó ba đầu nhìn Bác Phong gấu hình quyền mắt trừng chó ngây ngô, khóe miệng cũng sắp chảy ra chảy nước miếng. Vũ kỹ này so với ta tu hành những vũ kỹ kia mạnh không biết nhiều ít, hơn nữa vũ kỹ này hẳn là lấy yêu thú cường đại vì nguyên hình chế tạo ra, hoàn toàn thích hợp ta tu luyện à. Chó ba đầu nâng lên móng chó, lau miệng bên nước miếng, trong lòng chính là suy nghĩ làm sao mới có thể đem vũ kỹ này lắc lư tới. Làm thấy được Bác Phong ưng hình quyền lúc này, chó ba đầu không nhịn được bĩu môi, cái này luyện là đồ chơi gì, cùng gấu hình quyền hoàn toàn không so được à. Đến khi Bác Phong ngừng lại, chó ba đầu e thẹn nghiêm mặt đến gần Bác Phong trước mặt, dùng tinh thần hướng Bác Phong truyền âm, loài người, đem quyền pháp này giao cho bản chó như thế nào? Bản chó có thể đáp ứng một mình ngươi điều kiện. Chó ba đầu bước chân nhẹ nhàng, đi tới Bác Phong trước mặt, một bộ cao cao tại thượng diễn cảm. Còn bản chó? Ngươi nhà chính là chó. Là chó. Ngoài ra ngươi ăn của ta, ở ta, ngươi còn muốn hòa đàm điều kiện, không cửa. Bác Phong nhìn chó ba đầu hình dáng chính là giận không chỗ phát tiết, tiến lên liền thưởng chó ba đầu một cái bạo lật. Ngươi mới là chó. Cả nhà ngươi đều là chó. Chó ba đầu sững sốt một chút, sau đó chính là thốt nhiên giận dữ, trong lòng mắng thầm Bác Phong, cái này loài người đáng chết lại dám đánh đầu mình. Vừa mới chuẩn bị hỏi ngược liền cho Bác Phong tới một hớp, còn chưa kịp hành động, liền bị ăn nhiều cùng ăn không no theo dõi, lập tức chê cười ngậm miệng lại. Bác Phong suy nghĩ một chút, trực tiếp đem hình ý quyền kinh ở giữa hình hổ nói ra, Bác Phong cũng muốn xem đầu này cấp bậc vượt qua chó yêu có thể hay không học. Nếu như chó yêu học được, lại để cho nó ngược lại toàn bộ tự mình nói, không học sẽ tự mình cũng không có cái gì tổn thất. Bác Phong không lo lắng nuôi chó vì mắc, thứ nhất là có ăn nhiều cùng ăn không no nhìn chằm chằm. Hai tơi trái đất tài nguyên cằn cỗi, nắm trong tay có rộng lượng tư nguyên mình không thể nào biết bị một đầu chó vượt qua. Ừ, sẽ không có âm mưu gì chứ. Loại này trí cường võ chỉ đơn giản như vậy cho mình. Chó ba đầu hồ nghi nhìn Bác Phong, nhưng lấy mình Bác Lãm yêu tộc quần thư tới xem, loài người này cho vũ kỹ của mình không có bất kỳ vấn đề. Lập tức vui mừng hớn hở ngoắc cái đuôi chạy đến hoa hồng hạ điều nghiên, đáng giận này loài người, khác lấy làm cái này bản chó thì sẽ bỏ qua ngươi, cùng bản chó khôi phục tu vi. Ta cũng đem người nuôi đứng lên. Chó ba đầu trong lòng âm thầm nghĩ tới, sau đó nhìn ăn nhiều cùng ăn không no cũng là thầm mắng một tiếng phản đồ. Bác Phong bắt đầu nấu cơm, hai viên gạo bạch rang bỏ vào trong nồi nấu, mực ngọc tuyết long vương huyết thịt lấy ra một khối lớn làm món cá chua miếng. Hống. Thức ăn lên bàn, chó ba đầu gật gù đắc ý tiến vào, nhìn nồi bên trong món cá chua miếng chảy nước miếng. Chó ba đầu có thể cảm giác đến, nồi này bên trong thức ăn hàm chứa dư thừa huyết khí. So với mình ăn nội tạng mạnh ra 10 lần. Từng giọt sáng trong suốt nước miếng hiện lên, chó ba đầu trơ mắt nhìn nồi lớn, nhưng lại không bỏ được mặt mũi. Hu hu. Ăn nhiều cùng ăn không no chính là hoàn toàn mất mặt cái khái niệm này, độ bước chân đi tới Bác Phong dưới chân, dùng sức dùng đầu liếm Bác Phong, trong miệng phát ra lấy lòng thanh âm. Bác Phong cười sờ một cái ăn nhiều cùng ăn không no, kẹp mấy miếng cá miếng để dưới đất, ăn nhiều cùng ăn không no vội vàng ăn. Hống. Chó ba đầu cũng muốn ăn một khối, dẫu sao chó lô mũi vốn chính là bén nhạy vô cùng. Cái này một cổ vốn là rất mê người mùi vị, ở mình ngửi tới phóng đại vô số lần. Vừa mới chuẩn bị hành động, ăn nhiều cùng ăn không no không làm, đây là mình anh hai nũng nịu ngây ngô mới đổi trở về, muốn ăn mình đi ngây ngô. Khổng lồ huyết khí ở dạ dày buộc phát ra, chẳng qua là 7-8 khối cá miếng trong năng lượng ẩn chứa cũng vô cùng to lớn, để cho chó ba đầu có dũng khí no rồi cảm giác. Lập tức vội vàng vận chuyển công pháp, kéo theo cái này cổ huyết khí xông về quanh thân, ước chừng tốt mấy phút sau. Cổ năng lượng này mới dần dần bị quanh thân tế bào thôn nạp. Thật là mạnh huyết khí năng lượng, yêu thú này cấp bậc tối thiểu cao đến cấp 5 đỉnh cấp. Chó ba đầu lột bộp tự nói, trên thực tế mực ngọc tuyết long vương mặc dù cấp bậc chỉ có cấp 5, nhưng cả người máu thịt hiệu quả chút nào không thể so với yêu thú cấp 6 kém, thậm chí do hữu quá chi. Ha ha, nếu ngươi không có ăn, vậy thì kêu không ăn được đi. Bác Phong nhìn ăn nhiều cùng ăn không no vậy hộ thực hình dáng, cười cho chó ba đầu lấy một cái tên. Chương 220. Cô âm không giải, độc dương không sinh. Bác Phong cảm giác được mình đặt tên vẫn là rất tốt, ăn nhiều, ăn không no, không ăn được, thật là tuyệt. Không ăn được cũng sẽ không thèm thuồng mực Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt, mặc dù không có đi qua mình miệng, nhưng trong dạ dày đã truyền đến đầy đủ cảm giác. Giống như là ước hẹn nữ thần đi mướn phòng, ngồi nữ thần tắm thời điểm lột một phát, sau đó sẽ đi xem, đột nhiên cảm giác được nữ thần cũng cứ như vậy, ăn mặc quần liền đi. Không ăn được một mặt cao ngạo rời đi, ăn nhiều cùng ăn không no lòng có chút không yên, đang một mặt mơ hồ nhìn trong đầu mình xông ra vô số tài liệu. Trong chốc lát cũng không muốn cùng không ăn được tranh đoạt quyền khống chế thân thể, mặc cho không ăn được khống chế thân thể đi núi nhỏ đỉnh đi. Làm thấy được đỉnh núi vậy một bộ thái cực đồ, không ăn được ngay tức thì đờ đẫn ở, chỉ cảm thấy cái này một bộ thật đơn giản hình vẽ nhưng có khó có thể tưởng tượng huyền diệu. Trong chốc lát nhiều ý niệm ở không ăn được trong đầu va chạm, quanh thân hơi thở cũng bắt đầu một chút xíu biến hóa. Ngao! Ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài, chó ba đầu thân thể chiếm cứ thành một cái huyền ảo hình vẽ. Một đạo ánh trăng từ mây đen thật dày tầng trong chiếu xuống, đem chó ba đầu thân thể bao ở trong đó. Rộng lượng lấm tấm ánh trăng như nước thấm vào nhập chó ba đầu thân thể, ba cái đầu mặt chó ở trên đều hiện lên ra nhân tính hóa hưởng thụ tới. Chỉ cảm thấy từng cổ một lạnh như băng không ngừng cọ rửa mình não vực, để cho ăn nhiều cùng ăn không no hơn nữa thông minh. Dị tượng vẹn vẹn chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, sau đó liền biến mất không gặp, nhưng ngắn thời gian ngắn trong, chó ba đầu thân thể liền khổng lồ một vòng. Chó ba đầu thân thể nằm trên đất, không có nhúc nhích, ba cái đầu cũng nhắm mắt lại, giống như là ngủ vậy. Miệng mũi hô hấp bây giờ, từng trận tựa như khói mù khí lưu ở miệng mũi ở giữa lượn lờ. Một thân hơi thở cũng càng ngày càng cao, sau đó đến một cái lúc hơi bất chợt dừng lại, rồi sau đó đột nhiên nhảy lên một cái độ cao mới. Rắc rắc. Một đạo vô hình tiếng ở chó ba đầu trong cơ thể chỗ sâu vang lên, giống như là tránh đoạn liền một đạo vô hình công xiềng. Một cổ hùng hậu khí huyết buộc phát ra, để cho chung quanh lá rụng đều là đột nhiên hướng bốn phía bay lượn. Không nghĩ tới ta thôn nguyệt thức phương pháp hô hấp lại có thể ở chỗ này đột phá, hơn nữa tu vi cũng khôi phục được yêu thú cấp 2 cảnh giới. Không ăn được mở mắt ra, mặt chó ở trên hiện ra một cổ mừng rỡ duyệt. Thôn nguyệt thức phương pháp hô hấp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều là một miếng mới trời đất, chính là chó ba đầu nhất tộc trong huyết mạch chuyển thừa thần dị phương pháp hô hấp. Tu tập sau đó đối với tự thân tiềm lực đảo có thể hơn nữa đầy đủ, đột phá lúc căn cơ cũng biết hơn nữa hoàn mỹ. Không ăn được cắm ở tầng thứ 5 phương pháp hô hấp ở trên đã trăm năm, một mực không có thể đột phá cái này cửa khẩu, nhưng thấy thái cực đồ lúc này chó ba đầu đống nhiên hiểu. Cô âm thì không sinh, độc dương thì không giải, cố trời đất hợp với âm dương. Chó ba đầu phương pháp hô hấp nghiêng về thuần âm, cho tới nay không ăn được đối với thôn nguyệt tiểu hiểu đều là càng tinh thuần càng lệ hướng thuần âm chính là hoàn mỹ nhất, bỏ quên âm dương tương sinh tương hợp. Là lấy bỏ mặc không ăn được cố gắng thế nào, vẫn còn là quanh quẩn cùng thôn nguyệt thức tầng thứ 6 cửa, không thể hàn kính. Làm thấy được thái cực đồ, cái loại đó cảm giác mãnh liệt đánh thẳng vào không ăn được tâm linh, để cho không ăn được ngay tức thì lĩnh ngộ, một lần hành động đột phá đến thôn nguyệt thức phương pháp hô hấp tầng thứ 6. Cái này làm cho không ăn được hưng phấn không thôi, hơn nữa tu vi cũng chính thức đột phá đến tông sư cảnh. Mặc dù chỉ là mới vào tông sư cảnh, nhưng bàn về cả người khí huyết hùng hậu trình độ không kém chút nào tông sư ở giữa người xuất sắc. Đây chính là chó ba đầu thiên phú biến thái chỗ, vừa đột phá liền so người khác khí huyết mạnh ra 3 lần. Đủ để cho chó ba đầu vượt cấp khiêu chiến. Nói không khoa trương, trừ đan hà tử cái loại đó nội tình thâm hậu vô địch tông sư ra, không ăn được lúc này thực lực đủ để càn quét tông sư. Thân thể cũng được ánh trăng rèn luyện, nhiều tạp chất tử trong thân thể xếp hàng đi ra, không ăn được ngay tức thì như gió vậy, hướng chân núi trong hồ chạy đi. Ùm. Cách còn có đoạn khoảng cách, chó ba đầu liền nhảy xuống trong hồ, an nhàn giặt thân thể. Một đạo ba gạo dài hơn bóng đen từ trong hồ lòng chỗ nổi lên. Hướng chó ba đầu nơi kích lên đợt sóng phương hướng đi. Cái đuôi ở trong nước nhẹ nhàng lay động bày, thân thể ngay tức thì liền lùi chạy ra ngoài mười mấy mét xa, chẳng qua là mấy cái vẫy đuôi, đã đến chó ba đầu mấy mét bên ngoài. Nhìn ở chậm rãi bơi chó ba đầu, điều này cá chuối cũng có chút ngẩn người, đoán chừng là không có gặp qua xấu như vậy chó đi. Chậm rãi khai trương miệng to như chậu máu, rậm rạp chẳng chịt răng nhọn lộ ra, nhìn để cho người không lạnh mà run. Ngay tức thì cá chuối động. Văng lên một đoàn nước, hướng chó ba đầu nhào tới. Không ăn được quay đầu, một chút cũng không kinh hoàng, đùa gì thế, liền loại này khó khăn lắm đạt tới yêu thú cấp một mặt hàng cũng muốn đánh lén mình. Ôm trăng thức. Bể không kích. Không ăn được khống chế thân thể tạt nước ra, móng chó nổi lên hiện một cổ cường đại khí huyết chập chờn. Một đạo mấy thước chiều dài hư ảnh chớp mắt rồi biến mất, cá chuối động tác ngừng lại, rồi sau đó chia làm hai trôi lơ lửng ở trên mặt nước, nhiều huyết dịch nhiễm đỏ mặt nước. Cải thiện một chút cơm nước cũng không tệ. Không ăn được lẩm bẩm. Sau đó chào hỏi ăn nhiều cùng ăn không no hỗ trợ ngậm cái này hai miếng thân cá đi bên trong biệt thự đi tới. Ừ. Lại trở nên mạnh mẽ. Thật là dị bẩm thiên phú à. Bác Phong nhìn chó ba đầu ngậm hai miếng thân cá trở lại, đầu tiên là xác nhận một chút không phải mình đầu phóng hàn băng tuyết long cá mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm giác được chó ba đầu trong thân thể ẩn chứa hùng hậu khí huyết sau đó, âm thầm chắt lưới. Không có lại đi để ý tới chó ba đầu, Bác Phong trở lại phòng ngủ bắt đầu nằm xuống nghỉ ngơi. Chỉ có ở Bắc Phong kêu nào đó một con chó lúc này mới có thể kêu nó tên chữ, nếu không đều là lấy chó ba đầu tương xứng. Cũng không biết đầu này đến từ dị thế giới chó ba đầu có thể trưởng thành tới trình độ nào, nhưng mỗi một lần tăng lên ba cái đầu được lợi đều là giống nhau, Bắc Phong cũng không lo lắng hàng ngày trở mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, Bắc Phong tu hành sau khi trở về thấy được Huyền Nhất đám người đi tới biệt thự bên ngoài đứng. Không khỏi tiến lên dò hỏi, các người tại sao cũng tới, Mực Ngọc Tuyết Long Vương máu thì tan xong rồi. Đồng thời khổng lồ tinh thần một chút đem mấy người toàn bộ bao phủ ở bên trong, nho nhỏ đánh giá mấy người quanh thân biến hóa. Ừ, cũng không tệ lắm, không có lười biếng. Bác Phong yên lặng gật đầu một cái, trong đó Huyền Nhất ba người cả người khí huyết coi như đối với mới vào ám kình võ giả cũng sẽ không lỗ lạ. Huyền Tứ các người cũng so với trước đó mạnh một chút, cuối cùng phương pháp hô hấp tiểu quang minh còn không có nhập môn, kém hơn Huyền Nhất các người tiến bộ. Ông chủ, chúng ta gặp phiền toái. Huyền Tam đứng ra trầm giọng nói. Ừ. Phiền toái gì? Bác Phong cau mày. Hai ngày trước có hai cái cổ quái người, ủy thác chúng ta đưa một bản đồng xanh mặt nạ đi đế đô. Chúng ta bảo toàn công ty vốn là có về phương diện này nghiệp vụ, thêm chi vận chuyển giá cả cao đến 5 triệu, chúng ta liền tiếp nhận cái này một một. Nhưng không biết chuyện gì, vô số thế lực đều ở đây đánh tờ này đồng xanh mặt nạ chủ ý, tùy tính hộ vệ chết thảm trọng, bất đắc dĩ lui về trụ sở chính công ty. Cái này hai ngày ngoài công ty tới rất nhiều thế lực, tối hôm qua thậm chí xuất hiện võ giả tung tích. Tối hôm qua một nhóm người cưỡng ép xông vào trụ sở chính công ty, thật may chúng ta đều ở đây, đánh lùi cái này một nhóm người, nhưng là chúng ta lo lắng phía sau người xuất hiện thực lực càng ngày sẽ càng mạnh. Huyền Tam trầm giọng vừa nói. Chương 221, Quỷ Vương mặt nạ. Ừ. Cái gì đồng xanh mặt nạ? Mang tới sao? Bác Phong hứng thú, nhìn dáng dấp khối này đồng xanh mặt nạ không giống bình thường, nếu không cũng không biết đưa tới nhiều như vậy thế lực dòng nó. Mang tới. Huyền Tứ cẩn thận lấy ra một cái túi giấy, sau đó đưa tay tiến vào trong đó đã lấy ra một mặt mang chút đồng tú màu đồng xanh mặt nạ. Mặt nạ nhìn như rườm rà vô cùng, là một bộ mặt xanh răng nanh quỷ đói hình dáng, dữ tợn đáng sợ. Chính là một khối này mặt nạ đưa tới đông đảo thế lực tranh đoạt. Không nên à. Bác Phong cẩn thận quan sát hồi lâu, đến cuối cùng dứt khoát trực tiếp vận dụng tinh thần lực bao trùm khối này đồng xanh mặt nạ, nhưng vẫn không có được bất kỳ đầu mối. Khối này mặt nạ không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Nhiều lắm là coi như là một kiện đồ cổ mà thôi, còn chưa đến nỗi để cho võ giả hưng sư động chúng, xem ra có người muốn lừa gạt thiên qua biển. Bác Phong nghĩ đến một cái khả năng, mặt đầy âm trầm, lại có người dám ở mình mí mắt phía dưới chơi hoa chiêu. Chẳng qua là chốc lát, Bác Phong liền nghĩ đến một cái khả năng, một khối này đồng xanh mặt nạ bất quá là đối phương ném ra tới hấp dẫn chú ý lực thôi, chân chính đồng xanh mặt nạ lúc này đã không biết vận chuyển đi nơi nào. Lại có thể để cho ta gánh cái nồi này. Rất tốt. Bác Phong cười, đánh một tay tốt tính toán, nơi có việc cũng cùng người nọ không liên quan, nguy hiểm toàn ở trên đầu mình, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm. Nhưng là ngươi chọn lầm người. Ta nhất định phải để cho ngươi trả giá thật lớn. Bác Phong lạnh giọng nói, màu đồng xanh mặt nạ ném tới chó ba đầu trước mặt, nhớ cái này cổ hơi thở, một khi phát hiện liền nói cho ta. Không ăn được vừa định kháng nghị, nhưng ngẩng đầu lên nhìn một cái Bác Phong sắc mặt kia, ngay tức thì liền đổi sắc mặt, bản chó đại nhân có đại lượng. Lần này cũng không so đo với ngươi. Lập tức dùng sức ngửi cái này đồng xanh trên mặt nạ lưu lại hơi thở, một lát sau ngẩng đầu lên đối với Bắc Phong tinh thần truyền âm nói, phía trên này hơi thở tổng cộng có 18 cổ nhiều, nhưng thấy người ta nhất định có thể phân biệt ra được. Ừ, không tệ, buổi tối cho ngươi thêm bữa ăn. Bắc Phong gật đầu một cái, khoan hãy nói cái này chó ba đầu vẫn đủ có chỗ dùng. Xé người. Bắc Phong khẽ gọi đến. Ẩm. Vốn là ở bên trong biệt thự giống như là một kiện trưng bày vậy xé người ngay tức thì sáng lên cặp mắt, ngay tức thì sải bước sao rơi chạy chạy đến, Huyền Nhất các người chỉ cảm thấy cặp mắt một hoa, một đạo thân ảnh khôi ngô liền xuất hiện ở trước mắt. Người đi theo bọn họ trở về, nghe theo Huyền Tam ra lệnh. Bác Phong hướng về phía xé người ra lệnh. Các người về trước thành phố Phúc Châu, có xé người tồn tại, chỉ cần không phải vô địch tông sư tự mình ra tay, làm có thể bảo vệ các người chu toàn. Ngoài ra để cho những người đó chờ. Hai ngày sau ta sẽ đích thân đi thành phố Phúc Châu, ta đây muốn xem ai ăn tim gấu gan báo, dám để cho ta gánh nổi. Bác Phong lạnh giọng vừa nói, tự nhiên làm theo tản mát ra bảng đại khí thế để cho Huyền Nhất các người như bị cự thú tiền sử theo dõi vậy, thân thể rằng co tại chỗ, thậm chí ngay cả động đạn cũng không làm được. Cùng bác Phong xoay người rời đi sau đó, Huyền Tứ các người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu ông chủ muốn tự mình ra tay, những người này tự nhiên như gà vườn chó đất. Huyền Tứ các người mang xé người rời đi, đối với cái này to con có thể hay không hoàn thành bảo vệ vị mình đám người nhiệm vụ, mấy người cũng không có hoài nghi. Đặc biệt là ở núi Long Hổ ở trên chính mắt thấy được Bắc Phong xuất thủ Huyền Tứ mấy người, càng đối với Bắc Phong tràn đầy cuồng nhiệt. Thành phố Phúc Châu gió nổi mây vẩn, càng ngày càng nhiều thế lực chạy tới, để cho thành phố Phúc Châu giám sát chi nhánh vận hành, lớn như vậy một đám võ giả tụ tập ở thành phố Phúc Châu, cũng không phải là một kiện chuyện đùa. Lần này Lệ Đô Quỷ Vương mặt nạ hiện thế, quá nhiều thế lực nhận được tin tức sau cũng nghe tin chạy tới, muốn không muốn cảnh cáo một chút những võ giả này. Rộng rãi trong đại điện, trên 100 vị tông sư tề tụ một đường, 10 vị vô địch tông sư ngồi ở phía trên, khí thế hào hào uy áp toàn trường. Thành phố Phúc Châu võ giả giám sát chi nhánh thực lực vô cùng hùng hậu, chẳng qua là tiên thiên thượng nhân thì có vượt qua 10 người treo trưởng lao chức vị, dưới quyền tông sư hơn 100, minh kính ám kình võ giả lại là không đếm xuể. Đều dựa vào treo quốc gia cây đại thụ này tốt hóng mát, thân là quốc nội mạnh nhất chi nhánh một trong, thành phố Phúc Châu chi nhánh có cái này sức. Chấp sự, không bằng chúng ta tìm được nhà kia bảo toàn công ty, để cho bọn họ đem Lệ Đô Quỷ Vương mặt nạ giao ra, cứ như vậy Quỷ Vương mặt nạ ở bọn ta nhân viên, xem ai còn dám đánh chủ ý của nó. Một vị cấp thấp tông sư đứng ra, cung kính đối với phía trên 10 người đề nghị. Có thể. Chúng ta có thể phái người thả tiếp xúc, nếu như đối phương nguyện ý đem mặt nạ giao cho chúng ta tự làm hộ vệ bọn họ chu toàn, nếu như đối phương không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. 10 nhân chung, một tòa vị gần trước cụ già mở hai mắt ra. Ông cụ ánh mắt không giống phổ thông cụ già như vậy trong mắt tràn đầy đục ngầu, mà là sâu kín không thấy đáy một vũng thanh tuyển. Chấp sự, cần gì phải đại phí chắc trở, bọn ta muốn, bọn họ còn có thể không cho sao. Lúc trước đề nghị cấp thấp tông sư đánh bạo nói. Phúc! Lời nói vừa dứt hạ, một đạo ngưng như thực chất đỏ như màu máu đại thủ ấn liền xuất hiện ở đây vị cấp thấp tông sư trước mặt, còn chưa phản ứng kịp liền bị rút chúng, người ở giữa không trung chính là búng máu tươi lớn hạc ra. Niệm tính ngươi mới phạm lần đầu. Nếu có lần sau nữa phế ngươi tu vi, quy củ không thể phá, một khi quy củ phá, võ giả giám sát bộ cũng đến diệt vong lúc. Xuất thủ là một người trung niên người đàn ông, mày kiếm tinh đẹp, cả người tràn đầy nho nhã khí chất, hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi chính là hắn ra tay. Trong khoảng cách một lần Lệ Đô Quỷ Thành mở, vẫn là 50 năm trước chuyện, lần này chắc không biết có một khối quỷ vương mặt nạ xuất thế chứ. Người đàn ông trung niên mặt mũi mặc dù so với còn lại 9 người hơn nữa trẻ tuổi, nhưng tu vi không khác là mạnh nhất. Đại chấp sự, không thiếu phân hội cũng truyền đến quỷ vương mặt nạ xuất thế tin tức, cụ thể nhiều ít khối quỷ vương mặt nạ xuất thế tạm thời không biết, nhưng lần này nhưng sẽ không thấp hơn 300 khối. Phía dưới một vị tông sư cung kính nói. Ừ, rõ ràng, phái người đi cùng nhà này bảo toàn công ty tiếp xúc một chút đi, nhớ quy củ không thể phá. Ừ thiên trầm xuống thanh nói. Thuộc hạ rõ ràng. Vậy tông sư gật đầu đáp lại, nếu đại chấp sự luôn mãi nhấn mạnh, nếu là còn phạm, vậy kết quả có thể cũng không khá hơn chút nào. Lệ Đô Quỷ Thành cũng không ai biết là ở đâu cái niên đại xuất hiện, là một miếng núp ở trong lòng núi to lớn thành trì, cơ duyên trong đó khắp nơi, không ít người đạt được các loại cơ duyên, nhưng cũng có nhiều hơn người chết ở trong đó. Nhiều năm qua như vậy Lệ Đô Quỷ Thành ở giữa cơ duyên đã không bằng dĩ vãng, có người suy đoán trong đó cơ duyên nhiều nhất lại mở hai lần sẽ tiêu hao không còn một ngống. Nhưng nhiều năm qua như vậy, mọi người hướng về phía Lệ Đô Quỷ Thành nhưng là cơ hồ là không biết gì cả. Khổng lồ như vậy công trình là làm sao xây cất ở dãy núi bụng, suy nghĩ một chút sẽ để cho người phát rét. Coi như là lấy Trung Quốc năng lực bây giờ, muốn ở dãy núi bụng xây cất một nơi như vậy công trình vĩ đại tốn hao thời gian cũng phải dựa theo 100 năm làm đơn vị tới tính toán. Mọi người chỉ biết là cách mỗi 50 năm cỡ đó, Lệ Đô Quỷ Thành thì sẽ mở một lần, tiến vào bằng chứng chính là Quỷ Vương mặt nạ. Mỗi một bản Quỷ Vương mặt nạ có thể mang theo 20 người chừng tiến vào trong đó. Đây mới là để cho đông đảo gia tộc để mắt tới công ty bảo an nguyên nhân. Chương 222, đã tâm sát. Bây giờ vẫn chỉ là bắt đầu, cùng Lệ Đô Quỷ Thành mở ngày, mới thật sự là gió tanh mưa máu. Gia chủ, tại sao chúng ta không thẳng tắp tiếp vào? Bảo toàn ngoài công ty, một đám người ngồi ở một gian trong trà lâu, vừa vặn có thể thấy được đối diện bảo toàn công ty. Không nên gấp, kịch hay mới vừa mới bắt đầu, bây giờ ra mặt chính là con chốt thí, súng bắn chim đầu đàn câu này lão tổ tông truyền xuống mà nói. Đến bây giờ cũng còn có rất nhiều người không để ý tới giải trừ. Cụ già nhàn nhã uống một hớp trà, trong lòng đã có dự tính nói. Hơn nữa nơi này là thuộc về thành phố Phúc Châu giám sát bộ sân nhà, tự nhiên cấp cho đủ đối phương mặt mũi. Trong chốc lát tất cả gia tộc lớn cũng không có nhúc nhích tay, ngược lại là một ít gia tộc nhỏ, hoặc là một vài chỗ lên hắc thế lực ở trên nhảy xuống vọt cái không ngừng. Đại ca, cái này cái gì mặt nạ thật nặng như vậy có muốn không? Ở Dương Thành Xưng Vương Xưng Bá ba rồng giúp cũng đã chạy tới, cái này bang phái do ba cái anh em ruột khai sáng mà thành, ba người đều là khi còn bé đi theo một vị trong thôn cụ già học võ, cũng coi là có thành tựu nhỏ, đánh ra một miếng trời, lúc này trong ba người nhỏ nhất Lao Yêu không hiểu hỏi thăm. Chúng ta ba anh em mặc dù đều là ám kình đại thành, nhưng chắc hẳn các người cũng cảm thấy, càng đi lên càng khó tu luyện, nghe nói quỷ này vương mặt nạ có thần hiệu, có thể để cho người đột phá cảnh giới cao hơn, nếu như anh em ta ba người đạt được, đột phá trở thành tông sư, vậy chúng ta bang phái đủ để nhảy lên mấy cái đại cấp. Lão đại mặt đầy hướng tới, hướng về phía huynh đệ hai người giải thích. Những thứ này gia tộc nhỏ chẳng qua là nghe được một ít tiếng gió, chỉ biết là quỷ này vương mặt nạ là kiện thứ tốt, nhưng tốt ở chỗ nào nhưng không biết, nhưng cái này không trở ngại bọn họ muốn có được quỷ vương mặt nạ ý tưởng. Huyền Nhất cùng người xuống xe, hướng trong công ty đi tới, xé người đi theo ở sau lưng mọi người, cả người bị hắc bào bao phủ, hành động cùng thường người không khác. Đứng lại. Các người chính là công ty này cao tầng đi, thức thời liền đem quỷ vương mặt nạ giao ra, nếu không chỉ biết vì mình mang đến đại họa. Nhìn Huyền Nhất một đám người đi tới, phần phật một chút liền hơi đi tới mấy nhóm người ngựa. Nơi này thuộc về thành phố Phúc Châu ngoại ô, thành lập ban đầu mục đích chính là giá đất tiện nghi, lại đầy đủ sân huấn luyện, là lấy chung quanh cũng không có cái gì nhà ở. Mấy nhóm người mới biểu hiện như thế không chút kiên kỵ, đánh giá Huyền Tứ các người, giống như là đang nhìn một miếng bữa tiệc lớn. Quỷ vương mặt nạ không có ở đây trong tay chúng ta, ở trong tay chúng ta quỷ vương mặt nạ là giả. Huyền Tam đứng ra trầm giọng nói, tiếp đơn thời điểm cũng không nghĩ tới một mặt cái sẽ mang đến phiền toái lớn như vậy. Đại nhân, chúng ta muốn không muốn bây giờ đi ra ngoài. Đoàn người đứng xa xa nhìn, bất ngờ là thành phố Phúc Châu võ giả giám sát phân bộ đội ngũ. Không cần, để cho bọn họ trước chịu khổ một chút, chờ một chút chúng ta công tác mới có thể tiến hành hơn nữa thuận lợi. Thương Toàn lắc đầu một cái. Bây giờ đi lên nói không chừng đối phương một hớp liền cự tuyệt, nhưng cùng những người này được ăn đau khổ sau đó, mình tiến lên nữa thỉnh cầu quỷ vương mặt nạ tỷ lệ thành công cũng biết lớn hơn nhiều. Trước mắt một màn này bị rất nhiều gia tộc lớn thế lực lớn để ở trong mắt, rồi rít muốn biết nhà này công ty bảo an người sẽ làm gì đâu. Thật là thú vị à? Ngươi nói là giả chính là giả à? Có chứng cứ gì có thể chứng minh? Thức thời cũng nhanh chút đem quỷ vương mặt nạ giao ra. Mấy nhóm người dĩ nhiên không tin. Rồi rít chuẩn bị động thủ, bắt giữ cái này mấy người tra hỏi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Một người cười gần hướng Huyền Nhất các người đi tới, thân vị ám kình đại thành tiểu cao thủ, không chút nào đem nhóm người này coi ra gì. Xé người núp ở dưới hắc bảo mắt điện tử trước mắt, ngay tức thì ngăn ở Huyền Nhất cùng trước mặt người, thu hồi nhỏ dài ngón tay, giọt máu không dính. Người nọ chậm rãi ngã xuống đất, nơi mi tâm một đũa lớn nhỏ nhỏ động đang chậm rãi không ngừng chảy máu. T. Tốt tàn nhẫn thủ đoạn. Vô số chú ý một màn này, người không nhịn được ngược lại hít một hơi hơi lạnh, người này không nói một lời, nhưng ra tay chính là một kích giết chết, không có bất kỳ động tác dư thừa nào, đơn giản trực tiếp. Anh! Đáng chết, lên cho ta! Giết bọn họ! Nhìn lão nhị ngã trong vũng máu, ngoài ra hai anh em điên cuồng, lại nữa quản cái quỷ gì vương mặt nạ, một lòng chỉ muốn vì mình huynh đệ trả thù, lập tức một nhóm 7-8 người hướng Huyền Tứ các người nhào tới. Ken! Đang! Đoàn người cầm vũ khí hướng xé người phong tới, nhưng là không biết tự lượng sức mình. Chỉ gặp xé người bóng người lóe lên bây giờ, từng cái người gục xuống, rộng lớn trên đao xuất hiện từng cái mượt mà cửa hang. Đi chết đi. Một người nhìn đồng bạn từng cái ngã xuống, từ trong ngực móc ra một cây súng lục, hướng xé người bắn súng. Đinh. Xé người tốc độ nhanh đến không tưởng tượng nổi, một cây như móng tay dọc theo móng vuốt đưa ra ngoài, chắn viên đạn phía trước, sau đó ở đó người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt một cái tiến mạnh. Xé ra hắn cổ họng. Chẳng qua là thời gian nháy con mắt, ba vị ám kình đại thành, thêm 5-6 vị mình kính liền máu vẩy tại chỗ, thậm chí một người dùng súng ở khoảng cách gần như vậy ở trên đều bị đối phương chặn lại. Tông sư. Hơn nữa còn không phải giống vậy tông sư cường giả. Đông đảo quan sát các thế lực lớn ánh mắt co giúp một cái, lần này có thể không dễ làm, nguyên vốn lấy vì đối phương là dê, mình là chó sói, nhưng bây giờ nhìn lại, đám người này là dê không sai, nhưng đặc biệt dẫn đầu cũng là một đầu chó sói. Còn dư lại mấy nhóm người bị sợ liên tiếp lui về phía sau, trong lòng vui mừng mình không có động thủ trước, nếu không người nằm trên đất chính là mình đám người. Xé người nhìn lui về phía sau mọi người, bước chân chính là động một cái, chuẩn bị đuổi theo. Trở lại. Huyền Tam thanh âm vang lên, xé người dừng bước, lần nữa trở lại trong đám người đứng yên không núp đích. Tránh được một kiếp người cũng không quay đầu lại cách xa, quá đáng sợ, vẫn là đàng hoàng về nhà lăn lộn bang phái tính. Đạo hữu ra tay không khỏi quá mức tàn nhẫn chứ. Một giọng nói vang lên, để cho vốn là chuẩn bị rời đi Huyền Tứ các người dừng bước, quay đầu nhìn rối rít ánh mắt có giúp một cái. Phía sau chẳng biết lúc nào xuất hiện mười mấy vị lão đầu, mình các người nếu không có nghe được chút nào tiếng vang, há chẳng phải là nói những người này muốn giết mình bất quá là chuyện dễ dàng. Người này sâu cạn lại có thể hoàn toàn cảm ứng không ra. Một đám tông sư xem cũng không có xem huyền tứ các người, cũng đem sự chú ý tập trung vào xé người trên mình. Gặp xé người không có chút nào nói chuyện ý đồ, một vị cao cấp tông sư không nhịn được mở miệng dày, hừ, đạo hữu không khỏi quá mức cuồng vọng chứ. Là không đem bọn ta coi vào đâu sao. Lời này vừa ra miệng, còn lại tông sư trên mặt cũng không tốt xem. Tất cả vị tiền bối, vị này là chủ nhân nhà ta dưới chỗ ngồi một vị người làm, từ không mở miệng nói chuyện, xin hãy tha lỗi, quỷ vương mặt nạ thật không có ở đây bọn ta trong tay quỷ vương mặt nạ chính là một kiện hàng giả, chủ nhân nhà ta rất tức giận, hai ngày sau, chủ nhân nhà ta biết nhúc nhích trước người tới thành phố Phúc Châu. Huyền Tam đứng ra, đầu tiên là túi người hành lễ, sau đó nói như đinh chém sắt. T. Đông đảo tông sư chính là sững sốt một chút, sau đó chính là ra đầu tê dại, nhìn không có động tĩnh xé người, hiển nhiên là đối phương thầm chấp nhận thuyết pháp này. Mỗi một vị tông sư đều là rồng trong loài người, nội tâm kiêu ngạo vô cùng, có thể làm thuộc hạ, nhưng người làm chính là hoàn toàn bất đồng, đây là buông tha cả người vì tông sư cường giả tất cả mặt mũi. Một vị không kém tông sư cường giả lại có thể chỉ là đối phương người làm, vậy người này phải có bao nhiêu lai lịch? Chương 223, Thiên Thiên Thượng Nhân. Cũng không phải là chưa từng giết. Một đám tông sư đứng chết chân tại chỗ, nội tâm bị rất lớn chấn động. Giống như là tùy ý ném một cái dây pháo ở cái ao nổ cá nhỏ, kết quả nổ đi ra một đầu cá mập khủng vậy. Vốn là rất nhiều tông sư trong mắt, một cái nho nhỏ bảo toàn công ty mà thôi, còn không phải là muốn bóp thế nào thì bóp thế đó, nhưng không nghĩ tới đối phương phía sau đài cứng như thế. Đặc biệt là đối phương nói cái gì? Đối phương chủ nhân đem muốn đích thân chạy tới. Một vị có thể để cho tông sư cường giả buông xuống dáng vẻ cam nguyện đảm nhiệm người làm người tàn nhẫn, coi như không phải tiên thiên, cũng khoảng cách tiên thiên không xa, đến lúc đó tính từ sổ cái, mỗi một người đều muốn không ăn được bao đi. Gì đó? Ta đột nhiên nghĩ đến trong nhà còn có chút chuyện, ta cũng không xen vào, ta đi trước. Một vị cấp thấp tông sư ngượng ngùng cười một tiếng, mình cũng không có cái gì phía sau đài, liền người khác người làm cũng không đánh lại, còn để lại tới làm gì. Ha ha, lần này là cái hiểu lầm. Nếu không còn chuyện gì, vậy ta cũng đi trước. Ngoài ra mấy vị tông sư cũng lên lui đường cổ, chuẩn bị lòng bàn chân mặt du. Đợi một chút. Còn làm phiền các vị không muốn rời đi, yên tĩnh chờ chủ nhân nhà ta đến, nếu không chủ nhân nhà ta tự mình đến cửa viếng thăm, cũng không có đơn giản như vậy. Huyền Tam đứng ra, hướng chung quanh một đám tông sư nói, tơ không sợ hãi chút nào. Đây là ý gì? Uy hiếp bọn ta sao? Một đám tông sư trên mặt không tốt xem, mấy vị vốn là muốn rời đi tông sư cũng dừng bước. Giọng bất thiện hỏi thăm. Tại hạ chẳng qua là nói thật mà thôi, không riêng gì các người, tất cả ở trong bóng tối dòm ngó tông sư một cái cũng không cho phép ly khai. Huyền Tam chỉ vào một đám tông sư áp lực, nhưng vẫn là nói dằn từng chữ. Bá. Âm thầm vốn đang ở xem chuyện Tiếu Lâm người ngồi không yên, khẩu khí thật là lớn. Phương hướng bất đồng xuất hiện lần nữa chừng 10 vị tông sư, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Tam các người. Đại nhân, bây giờ chúng ta còn muốn không nên nhúng tay. Thành phố Phúc Châu võ giả giám sát chi nhánh đoàn người trong, một người hỏi thăm. Được rồi, chúng ta đi thôi, thốt ra lời này lối ra, hai phe không thể nào làm tốt, lập tức đắc tội nhiều như vậy tông sư, coi như là tiên thiên thượng nhân cũng phải suy tính một chút có đáng giá hay không đi. Thương Toàn lắc đầu một cái, những người này vì mình thân vì tông sư mặt mũi cũng không biết từ bỏ ý đồ. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn. Đoàn người nhanh chóng rời đi, trong đám người có mấy người nhìn một cái Thương Toàn các người rời đi phương hướng. Thu hồi ánh mắt, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Huyền Tam. Ngươi tuổi trẻ, ngươi làm như vậy sẽ vì nhà ngươi chủ nhân mang đến phiền toái lớn. Một vị uy tín lâu năm tông sư nhìn chằm chằm Huyền Tam, nhưng lại không có từ Huyền Tam trong mắt thấy sợ vẻ, mặc dù bị đông đảo tông sư khí thế bao phủ sắc mặt có chút mất tự nhiên, nhưng duy chỉ có không có sợ vẻ. Lần này có người lại có thể dám can đảm tính toán chúng ta, chuyện này sẽ không tính như vậy, cho nên xin tất cả vị tiền bối hỗ trợ đem người này tìm ra. Huyền Tam trầm giọng nói đến. Ánh mắt cứ như vậy nhìn thẳng mọi người, chút nào không né tránh. Ngươi đây là dự định cầm chúng ta làm thủ hạ sai khiến. Một đám tông sư hồi qua tương lai, sắc mặt đen như đáy nổi, nhiều ít năm không người nào dám như thế cùng mình nói chuyện. Nói với hắn làm như vậy cái gì, trực tiếp bắt bọn hắn lại, ta đây muốn xem bọn họ chủ nhân là người phương nào, dám can đảm không đem bọn ta coi vào đâu. Một vị cao đẳng tông sư mở miệng nói, nhưng nói xong ngắm nhìn bốn phía nhưng không ai hưởng ứng. Ngươi đây là không đồng ý. Huyền Tam trong mắt lóe hàn mang, giống như một con rắn độc đánh giá mở miệng nói chuyện vị kia tông sư. Là thì như thế nào, làm bộ làm tịch, đối với ta bắt được ngươi, để cho chủ nhân ngươi tới ta nơi này dẫn người đi. Hồ Thanh Dừng nói xong trực tiếp động thủ, ở hắn xem ra đám người này cũng chính là phô trương thanh thế mà thôi, nói không chừng hắc bảo nhân này chính là bọn họ cái gọi là chủ nhân, chẳng qua là tự biên tự diễn, muốn dọa lui mình các người thôi. Còn như có thể sử dụng một vị tông sư đảm nhiệm người làm nhân vật vậy cho dù không phải tiên thiên, cũng chênh lệch không xa, há lại biết lái cái gì bảo toàn công ty. Huyền Tam chỉ cảm thấy đối phương hóa thành một đầu mãnh thú, hướng mình nào tới, nhưng mình nhưng tay chân cứng ngắc, không phản ứng kịp. Còn lại tông sư cũng không có ra tay, nếu có người nguyện ý xung làm đá dò đường, vậy không thể tốt hơn nữa, dù sao thật muốn xảy ra chuyện tình, nồi đều có thể đi cái này trên người chủ. Ẩm. Thời khắc mấu chốt xé người lắc người một cái, ngăn ở Huyền Tam phía trước, chân trái bước ra, cứng trọi cứng cùng Hồ Thành Dừng đối một quyền. Kết quả lại là không ngờ, xé người chẳng qua là thân thể quơ quơ, Hồ Thành Dừng một liền lui về phía sau 7-8 bước. Xé người không theo không buông tha, thân thể nghiêng về phía trước, như vồ mồi báo săn mồi, bất đồng Hồ Thành Dừng đứng vững thân thể, thì có xuất hiện ở Hồ Thành Dừng phía trước. Lại là một quyền hung hãn cùng Hồ Thành Dừng đối với đụng vào nhau, hai người càng đánh càng nhanh, quanh thân cũng hóa thành kinh khủng nhất vũ khí. Nhưng Hồ Thành Dừng nhưng là bị vững vàng áp chế, càng đánh Hồ Thành Dừng càng kinh hãi, đối phương không có bất kỳ kinh khí, hoàn toàn là dựa vào thân thể rất lực, cùng tốc độ cực nhanh. Kinh khí của mình tiến vào đối phương trong cơ thể như nặng biển hơi, không để cho đối phương dừng lại chút nào, mà mỗi một lần va chạm tay mình đều là giống như là đánh vào tấm thép lần trước dạng. Mấy chục hơn trăm lần xuống, Hồ Thành Dừng hai tay nơi khớp xương đã có chút biến hình, đáng chết, làm sao biết như thế mạnh. Hồ Thành Dừng cưỡi hổ khó xuống, đối phương dây dưa quá chặt, mình liền thoát thân cũng không làm được. Núp ở phong phú dưới hắc bảo xé người trong mắt hồng mang trước mắt, bắt được cơ hội này, không chút do dự sử xuất lớn khai bí thủ. Không tốt. Hồ Thành Dừng sắc mặt đại biến, vội vàng dùng hai tay chắn trước người. Ẩm. Giáp giáp. Một hồi làm người ta răng ế ẩm tiếng xương nước chuyển tới, Hồ Thành Dừng hai tay trực tiếp xuất hiện một cái quỷ dị cong, một cổ lực mạnh để cho Hồ Thành Dừng thật cao trong tương lai bay lên, nặng nề đập xuống đất. Xé người từ từ hướng Hồ Thành Dừng đi tới, một cây ở trên nhọn hạ to móng vuốt chậm rãi dò ra. Phúc. Dừng tay. Chuyện này là ta có sai, ta nhận thua. Hồ Thành Dừng đứng dậy khạc ra một ngụm máu tươi, lớn tiếng nói. Lúc này Hồ Thành Dừng tình trạng có thể không tốt lắm, hai tay mất tự nhiên cong, rõ ràng cho thấy phế, ngực cũng lom đi xuống một khối, khỏi phải nói nhiều thê thảm. Xé người chẳng nó ngang gì tới, hướng Hồ Thành Dừng đi tới, mỗi một bước cũng giống như là đạp ở Hồ Thành Dừng trong trái tim. Trong sân đông đảo tông sư nhìn về phía Huyền Tam, muốn biết hắn nên xử lý như thế nào. Ta trong gia tộc cũng có tiên thiên thượng nhân chấn giữ. Giết ta đưa tới nhà ngươi chủ nhân cùng ta Hồ gia khai chiến, trách nhiệm này. Hồ Thành Dừng nhanh chóng nói, nhìn xé người ở trước người mình dừng lại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, một câu lời còn chưa nói hết, Hồ Thành Dừng liền ngạc nhiên nhìn cổ họng mình chỗ một cái huyết tuyến. Hắn làm sao dám giết ta? Đây là Hồ Thành Dừng ý niệm duy nhất. Sau đó liếc xéo gặp xé người tuổi cho của chỗ phá vỡ một nơi lô lớn, bên trong bất ngờ là sắt thép. Hoác hoác. Nói đôi câu hàm hồ không rõ lời nói sau đó, Hồ Thành Dừng ngã xuống đất, một cổ máu tươi chảy ra. Cho dù có tiên thiên thượng nhân chấn giữ thì như thế nào? Chủ nhân nhà ta lại không dứt giết qua một cái tiên thiên thượng nhân. Huyền Tam trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, giống như một trái bom nặng ký, đem một đám tông sư nổ choáng váng quay cuồng. Hy vọng chủ nhân không nên trách tội cùng ta đi. Huyền Tam cũng là âm thầm tiêu khổ, trong lòng suy suy bất an, mới vừa rồi mình cũng đắm chìm trong hai người đánh nhau trong, cùng phục hồi tinh thần lại lúc đã không còn kịp rồi. Chương 224, Vô Duyên. Một đám tông sư trợn mắt hốt mồm, đây chính là hùng cứ một phương tiên thiên thượng nhân à. Ôm đan thần người đã không gặp bóng dáng, tiên thiên thượng nhân chính là vua không ai, toàn bộ Trung Quốc mới có nhiều ít tiên thiên thượng nhân. Cái nào không phải cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người, phải thọ 200 ghi. Nhưng chính là như thế cường đại tiên thiên thượng nhân, lại bị người trẻ tuổi này chủ nhân chém giết không chỉ một vị. Vậy hắn tu vi cao bao nhiêu? Một đám tông sư mặt cũng xanh biếc, chuyến này nước đục mình làm mà muốn dương mắt nhảy vào. Làm phiền các vị, tìm được thả ra tin tức người, hai ngày sau chủ nhân nhà ta tự sẽ đích thân tới. Huyền Tam nói xong, mang mọi người rời đi, lưu lại một đám tông sư gương mặt dòng nó. Bạch huynh hôm nay tình huống này. Một tông sư hỏi thăm một vị nhìn như rất có sức ảnh hưởng người. Mọi người cũng rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía một gầy đét cụ già. Cụ già vóc dáng không cao, chỉ có một thước rưỡi cơ đó, nhưng sống lưng cao ngất, như một bụi không ngã thanh tùng. Còn có thể như thế nào, tìm được thả ra tin tức người, hy vọng có thể để lắng dịu vị đại nhân kia lửa giận đi. Bạch Tùng lắc đầu một cái, trong lòng đối với Huyền Tam nói đã tin. các vị, phát động người các ngươi mạnh đi, không cầu tìm được người, nhưng là đầu mối phải có. Bạch Tùng nói xong xoay người rời đi, còn dư lại tông sư gương mặt dòng nó, sau đó ổ một cái mà tán. Nhiều như vậy gia tộc có thế lực vô cùng to lớn, liên hiệp sau lại là kinh người, bắt đầu tìm khởi đầu mối tới. Biệt thự bên ngoài, Huyền Tam các người sau khi rời đi, Bác Phong nhìn về phía một nơi phương hướng, nhẹ giọng mở miệng nói, còn không ra sao. Trong viện tử một miếng yên lặng, chỉ có gió nhẹ lay động hoa cỏ thanh âm. Bác Phong cứ như vậy nhìn về phía một nơi, cũng không lời nói. Thật ra thì Bác Phong cũng không có phát hiện có người tới, tinh thần mình lực chỉ có thể bao phủ chu vi 10m, sở dĩ phát hiện người đâu, là chó ba đầu báo cho biết. Chó ba đầu lỗ mũi bén nhạy vô cùng, đánh hơi được có người lẻn vào, người đâu thân thủ phi phàm, chó ba đầu dùng tinh thần truyền âm nói cho Bác Phong. Nhìn không có động tĩnh viện tử, Bác Phong nhướng mày một cái, không chút do dự vận dụng gấu hình quyền. Ẩm. Mặt đất tấm đá xanh trải liền con đường bị Bác Phong đạp đi ra một cái hố to. Gấu hình quyền khoảng cách ngắn bùng nổ kinh người, chẳng qua là chớp mắt Bác Phong liền xuất hiện ở mấy viên cây lớn cạnh. Một đầu vượt qua 5m gấu to ngưng đúng sự thật chất phác, theo Bác Phong ra quyền. Nguyên bản nhìn qua không có khác thường mấy viên cây lớn cạnh lắc mình ra một bóng người, giống vậy một cái ngưng như thực chất đao cùng gấu hình quyền đụng vào nhau. Ẩm. Như đất bằng phẳng một tiếng sét, bụi mù nổi lên bốn phía. Bác Phong chỉ cảm thấy trên thân đao một cổ mũi nhọn kinh người, tựa như vô vật không phá. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, mỗi một bước hạ chân, mặt đất cũng biết đạp đi ra một cái hố to. Bụi mù tàn đi, một cái mấy mét lớn hố sâu xuất hiện giữa sân, mấy viên cây lớn bị lực lượng ảnh hưởng đến, từ trong gãy. Thằng nhóc giỏi. Tần trở lại một cái nói cho ta, ta còn không tin, bây giờ ta tin. Thần không cách nào bỏ rơi vung có chút tê dại tay, cười lớn nói. Bác Phong lúc động thủ liền đã phát hiện người đến, nhưng vậy không có dừng tay. Thật là mạnh. Chứ vận dụng phi kiếm, ta không bằng hắn. Bác Phong yên lặng ở trong lòng suy nghĩ. Người tới làm gì? Bác Phong nhìn về phía Tần không cách nào, trên mặt bình tĩnh như mặt hồ, không dậy nổi sóng gió. Người nếu là ta Tần gia loại, dĩ nhiên là muốn nhận tổ quy tông. Tần không cách nào đánh giá Bác Phong, càng xem càng hài lòng, mặc dù vóc dáng hay yếu liền điểm, nhưng thực lực rất tốt. Ta đã nói qua, ta cùng ngươi Tần gia không có chút nào quan hệ, càng chưa nói tới nhận tổ quy tông nói một chút. Bác Phong không muốn nhiều lời, xoay người rời đi. Đợi một chút. Cũng không gặp Tần không cách nào như thế nào động tác, thân thể lắc lư một cái liền xuất hiện ở Bác Phong phía trước. Như vậy chúng ta làm một đổi trác như thế nào? Tần không cách nào trầm giọng nói. Giao dịch gì? Bác Phong hỏi. Người theo ta hồi Tần gia, làm thiếu tộc trưởng, đoạt nửa năm sau sau Long Môn hầm đá thứ nhất, ở chỗ này thời gian ngươi tất cả tài nguyên tu luyện ta cũng biết toàn lực hướng ngươi nghiêng. Thần không cách nào ánh mắt sáng quắc nhìn Bác Phong. Không có hứng thú. Mình cần tài nguyên không cần làm phiền người khác bận tâm. Đừng nội, nghe ta nói xong, chắc hẳn ngươi bây giờ cũng cảm giác được, càng tu luyện, càng hơn nữa khó khăn, mà Long Môn hầm đá chính là tiên thiên thượng nhân một lần đại cơ duyên. Long Môn hầm đá trăm năm mới mở khải một lần, tư cách tiến vào chính là thế lực cao cấp 50 tuổi rưỡi trẻ tuổi đồng lứa tiến hành thi đấu, thứ nhất tên có thể đoạt được 7 cái tiến vào số người. Long Môn hầm đá là một nơi thiên nhiên bí cảnh, là giao rồng thăng thiên cách cục, hội tụ chu vi ngàn dặm linh khí, tiến vào Long Môn hầm đá sau khi ra ngoài tối thiểu cũng có thể tăng lên đến một cái hai đứa nhỏ cảnh giới, tiết kiệm được mấy chục năm khổ công. Tần không cách nào vừa nói, một bên nhìn về phía Bắc Phong sắc mặt, làm nhìn Bắc Phong không nhúc nhích chút nào. Tần không cách nào chính là sững sốt một chút. Thằng nhóc giỏi, thật có thể nhịn à, ta không nói, ta xem ngươi lòng không động tâm. Tần không cách nào lão thần nơi nơi chờ Bác Phong hỏi. Nói xong sao? Nói xong đi trở về đi. Bác Phong lạnh nhạt hỏi, sau đó hướng bên trong biệt thự đi tới. Bác Phong đi là luyện thể một đạo, linh khí đối với mình tác dụng không có nghĩ giống trong lớn như vậy, chỉ phải có đầy đủ thịt máu, Bác Phong ở nơi nào cũng có thể nhanh chóng tu luyện. Coi như là tu hành hình ý quyền kinh là nội gia quyền, nhưng tu luyện ra được nội kình cũng sẽ bị Bác Phong đánh tan dùng để bồi bổ thân xác. Cái này không giữ lẽ thường ra bài à? Tần không cách nào khỏe miệng hiện lên độ cong cứng lại, hỏi là hỏi, nhưng làm sao cùng mình tưởng tượng không giống nhau à? Ba lần bốn lượt bị Bác Phong quét mặt mũi, Tần không cách nào cũng không sống nổi, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Nếu chúng ta trước 20 mấy năm hết Tết đến cũng vô duyên, nửa đời sau cần gì phải cưỡng cầu? Tất cả sống riêng không phải rất tốt sao? Bác Phong quay đầu nhìn một cái Tần không cách nào, lộ bộ tự nói một câu, sau đó xoay người trở về nhà. Về nhà, Bác Phong chỉ cảm thấy tâm thần càng phát ra yên lặng, quanh thân cũng tản mát ra một hồi khí tức tường hòa. Một ngày sau đó, đem một mặt oán niệm hồ ly nhỏ ở nhà trong, Bác Phong lái xe mang theo chó ba đầu đi thành phố Phúc Châu. Chó ba đầu nhìn ngoài xe nhà chọc trời, cùng với qua lại không dứt ngựa xe như nước một mặt tò mò, nằm ở bên cửa sổ ở trên mắt nhìn không chớp. Buổi chiều, đạt được Bắc Phong phải tới tin tức, Huyền Tam các người đều cùng kính đứng ở ngoài cửa chờ, mặc dù bầu trời bay mưa nhỏ, nhiệt độ có chút lạnh, nhưng mọi người lại không có câu oán hận nào. Mà nhận được tin Đông Đảo Tông Sư cũng đã chạy tới, muốn xem vị này chém chết qua tiên thiên thượng nhân vật là bực nào phong thái. Một giờ trôi qua, đám người đã có chút xôn xao, nhưng không có ai rời đi. Một chiếc thông thường mẹ xe đét ben chậm rãi chạy nhanh liền đi vào, nhưng ở cửa bị ngăn lại. Nơi này những người không có nhiệm vụ không thể vào bên trong, mau đưa xe rời đi. Đến từ bất đồng gia tộc mấy vị ám kình võ giả tiến lên ép ngừng xe mẹ xe đét, một người tiến lên vô Bắc Phong cửa sổ nói. Ẩm. Bắc Phong mở cửa xe, đóng cửa lại, nhìn về phía chung quanh, hơi một cảm giác, ít nhất vượt qua 20 vị tông sư tụ tập ở chỗ này. Nhìn về phía hoàn hảo không hao tổn Huyền Tứ các người, Bắc Phong âm thầm gật đầu một cái. Huyền Tứ các người tự nhiên biết chiếc xe này vẫn là Huyền Tứ các người đặt ở Bắc Phong biệt thự làm phương tiện thay đi bộ. Ông chủ, ngài tới rồi. Lập tức Huyền Tam các người vội vàng chạy lên trước, cung kính nói. Chương 225, tới cửa. Đông đảo tông sư vẫn có chút kích động nhỏ, tiên thiên thượng nhân cái nào không phải thần long gặp thủ không gặp vị, rất nhiều tông sư cả đời cũng không có gặp qua tiên thiên thượng nhân. Đông đảo tông sư ôm sùng kính tâm tình, đi theo Huyền Tứ các người phía sau. Lập tức phải thấy tiên thiên thượng nhân, hơn nữa có thể kích giết không ngừng một vị tiên thiên thượng nhân, muốn đến vị này thượng nhân tu vi coi như là đặt ở tiên thiên thượng nhân trong cũng là không kém. Nhưng nhìn trong xe đi ra một người trẻ tuổi, Huyền Tứ các người hướng người trẻ tuổi này cung kính hành lý, bên trong xe vừa không có những người khác xuống, đông đảo tông sư chính là sững sốt một chút. Không thể nào, như thế trẻ tuổi. Một tông sư lẩm bẩm. Đây là đột phá tiên thiên phản lão hoàn đồng liền sao? Một vị tông sư tìm một cái lý do thuyết phục mình. Nhưng nhìn Bắc Phong khuôn mặt trẻ tuổi, làm sao cũng không nghĩ ra đây là một vị tiên thiên thượng nhân. Hơn nữa rất nhiều tông sư cảm giác chính giữa, người này nhìn như chính là bình thường, không có chút nào tập võ qua dấu vết. Chính là các người đang đánh quỷ vương mặt nạ chủ ý sao? Bắc Phong nhìn theo đuổi tâm tư của mình mọi người, một cổ không thể địch nổi uy thế bao phủ toàn trường. Cổ khí thế này vững vàng phong tỏa tất cả mọi người tại chỗ, giống như 9 tầng trời sấm sét, tùy thời có thể đánh xuống. Vâng! Đông đảo tông sư chỉ cảm thấy trên mình trầm xuống, một cổ áp lực đập vào mặt. Giống như mình vẫn là mới vừa bước vào võ đạo thấy tông sư vậy, không nhắc nổi phân nửa cùng tranh phong tâm tư. Thượng nhân! Đây là một hiểu lầm. Chúng ta bây giờ đã giúp người tìm được chút đầu mối. Một vị tông sư vội vàng mở miệng nói, lại cũng không có biện pháp khinh thị ý niệm. Lời nói rơi xuống, bao phủ ở trên người mọi người áp lực cũng như thủy triều thối lui, tiêu tán vô hình. Mấy vị cấp thấp tông sư lại là chân hạ lảo đảo một cái, không có ở đột nhiên này biến hóa trong kịp phản ứng. Bác Phong không nói gì, dẫn đầu hướng cao ốc đi, sau lưng một đầu dài ba cái đầu kỳ quái chó đi theo Bác Phong sau lưng, thần sắc cao ngạo khinh thường nhìn chung quanh tông sư. Cái này cũng kêu tông sư, cùng mình miếng khu vực loài người không so được à. Chó ba đầu trong lòng lặng yên suy nghĩ, như vậy tông sư mình có thể đánh một đám. Không chỉ là chó ba đầu đang quan sát người khác, một đám tông sư cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn điều này thần kỳ chó. Lao phu sống một giáp, vẫn là lần đầu tiên thấy ba cái đầu chó. Một tông sư nhìn thần khí vạn phần chó ba đầu trong lòng yên lặng cảm thán. Không hổ là tiên thiên thượng nhân, nuôi thú cưng đều là như vậy cùng người khác bất đồng. Một đám tông sư trong lòng yên lặng suy nghĩ. Trên đường đi qua Huyền Tam giảng giải, Bác Phong cũng rõ ràng liền nguyên nhân hậu quả, còn như vậy dám đứng ra hổ ra tông sư, chết cũng đã chết. Bác Phong ở chủ tọa ngồi xuống, nhẹ giọng mở miệng hỏi, các người tìm được đầu mối gì, nói nghe một chút. Thượng nhân, chúng ta đã đem phong tỏa mục tiêu ở ba gia tộc lớn chúng, nhưng cụ thể là cái nào gia tộc chúng ta còn chưa có xác định. Bạch Tùng đứng ra vô cùng cung kính nói. Kêu ba gia tộc lớn. Bác Phong cũng không ngẩng đầu lên. Nhẹ nhàng sờ ăn nhiều đầu. Lâm gia, Vũ gia, còn có một cái Thích gia, cái này ba gia tộc lớn hiểm nghi lớn nhất. Bạch Tùng trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ừ, ngày mai mang ta đi qua, không có chuyện các người giải tán trước liền đi. Bác Phong ngẩng đầu lên, gật đầu một cái. Không có hỏi càng nhiều tin tức hơn, cũng không quan tâm cái này ba cái thế lực gia tộc như thế nào. Nếu muốn sử dụng loại này man thiên quá hải mánh khỏe, vậy cho dù cường dã mạnh không đi nơi nào. Ăn một bữa ăn tối. Bác Phong nằm xuống nghỉ ngơi, chó ba đầu thì ở nửa đêm đột nhiên tỉnh lại, từ trên giường đứng dậy. Thật đúng là đừng nói, đồ chơi này ngủ thật thoải mái, đây mới là chó sinh à. Chó ba đầu quay đầu nhìn một cái thư thích giường lớn, cùng tơ tằm bị đi ra phía ngoài. Chó ba đầu hướng lầu chót leo đi, nóc một cánh cửa bị xiềng xích khóa lại. Đinh! Nhẹ nhàng vung lên, xiềng xích gãy làm hai khúc rơi xuống đất. Chó ba đầu chậm rãi đi tới lầu chót, tối nay là khó gặp khí trời tốt, trên bầu trời không có vừa dày vừa nặng khói mù cùng mây đen, trên bầu trời sao lốm đốm đầy trời, một vòng dao trắng mặt chằn lên cao. Dĩ nhiên cái này cùng nơi này là ngoại ô có quan hệ, nếu như là ở khu thành phố, vậy đừng nghĩ thấy được cái này hiếm có một màn. Chó ba đầu thân thể một hồi dãy rủa, giống như nổi điên chó bệnh vậy, ăn nhiều cùng ăn không no ngơ ngác không làm phản kháng. Đối với ăn nhiều cùng ăn không no mà nói, như vậy sinh hoạt dường như không tệ. Không có sao ăn cơm ngủ, cũng không có việc gì đều có thể khi dễ một chút không ăn được, cuộc sống như thế thật không tệ. Cuối cùng thành hình trên đất là một cái huyền ảo hình vẽ, nhìn một cái liền có thể cảm giác được bất phàm, giống như là con chó này trời xanh nên bày như vậy hình vẽ vậy. Ngay tại hình vẽ thành hình ngay mắt, một đạo cường tráng ánh trăng liền từ trên trời hạ xuống hạ, thẳng tắp soi ở chó ba đầu trên thân thể. Từng tầng một ánh trăng như nước như sa, nhẹ phẩy chó ba đầu thân thể, nhiều năng lượng trực tiếp cường hóa chó ba đầu thân thể, máu thịt xương cốt cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Ô, ăn nhiều cùng ăn không no hai cái hai hàng thoải mái dường như nói lầm bầm, nghe không ăn được một đầu hát tuyến, thật cờ mở nở ném chó. Chẳng qua là chốc lát, chó ba đầu mới vừa đột phá yêu thú cấp 2 cảnh giới hoàn toàn củng cố lại. Cái này dị tượng kéo dài ước chừng 32 phút mới chậm rãi tàn đi, chó ba đầu không gấp trước đột phá cảnh giới, mà là mượn tháng này hoa cắt tỉa mình trong cơ thể khí huyết. Kết thúc sau đó, chó ba đầu gật gù đắc ý trở lại gian phòng của mình, nhảy đến trên giường đậy lại chăn, ăn nhàn hít mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, Bác Phong thức dậy, ăn sáng xong sau đó, để cho một đám đã sớm chờ đã lâu tông sư dẫn đường, một xe đội quần quận làm sạch đi Vũ Gia. Vũ Gia cũng là thành phố Phúc Châu uy tín lâu năm gia tộc, tông sư vượt qua một trường số, Vũ Gia tổ trạch ngay tại thành phố Phúc Châu chung quanh một tòa ngàn năm cổ trấn trong. Hơn một giờ, một xếp xe cộ ở nơi này ngàn tuổi nhỏ cửa trấn dừng lại, một đám lao người xuống xe sau cung kính đứng ở một bên. Cái này tòa cổ thành tới đây du ngoạn du khách không thiếu, lúc này đều là một mặt ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt này. Đây là tình huống gì? Làm sao nhiều như vậy xe sang? Những cụ già này tất cả đều là tập đoàn lớn hoặc là đại gia tộc chủ tịch sao? Tới nơi này thành đoàn du lịch, thuận tiện nói mấy trăm triệu nhỏ hạng mục. Một đám mới vừa rồi trên xe xuống du khách hướng về phía xa xa đoàn xe chỉ cho chó. Đối với những thứ này tông sư mà nói, tiền thật rất dễ dàng đạt được, cái nào tông sư không phải tài sản hơn trăm triệu. Thay đi bộ dùng xe cộ cũng chưa có một chiếc triệu trở xuống, ngược lại thì Bác Phong mẹ xe Death Ben là kém nhất, nhưng bị vây quanh ở trong. Bác Phong xuống xe, mang chó ba đầu đi ở phía trước, một đám tông sư đem Bác Phong vây quanh ở trong, còn như dẫn đường các loại chuyện nhỏ, tự nhiên do những thứ này tông sư mang tới thủ hạ đảm nhiệm. Các người tìm ai? Đến Vũ Gia tổ trạch bên ngoài, một người tuổi trẻ liền từ bên ngoài trở lại, nhìn thế đi không chỉ Bác Phong các người thẳng tắp hướng nhà mình nhà đi tới, không khỏi tiến lên dò hỏi. Ta tìm Võ Thắng Quân. Bạch Tùng đứng ra, trên mình dâng lên một cổ khổng lồ khí thế, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuyển vào nhà bên trong. Chương 226, Hương Sư Vấn Tội. Lời này vừa ra miệng, phối hợp Bạch Tùng trên người khí thế, người tuổi trẻ chính là mặt liền biến sắc, tiền bối mời vào bên trong. Có người trong nhà cũng nghe được liền cái này một giọng nói, làm vị kế tiếp cụ già mang một đám người ra đón. Bạch Huynh, nhiều năm không gặp, ngươi nghĩ như thế nào tới Hàn Xá? Võ Thắng Quân cười tủm tỉm nói. Thượng nhân, đây chính là Vũ Gia đương đại gia chủ. Bạch Tùng không có trả lời, đi qua một bên đứng cúi đầu, cung kính nhường đường. Thượng nhân. Võ Thắng Quân lúc này sững sốt một chút, có thể ở một vị đứng đầu tông sư trong miệng được gọi là hơn người hơn nữa còn cung kính như thế chỉ có tiên thiên. Bái kiến thượng nhân. Lập tức Võ Thắng Quân cũng không đi kinh ngạc Bác Phong dung mạo vì sao nhìn như vậy trẻ tuổi, cung kính thi lễ một cái. Ừ. Bác Phong gật đầu một cái, sau đó hướng bên trong viện đi tới. Bạch huynh vị này thượng nhân tới đây không biết có chuyện gì. Nhìn Bác Phong hướng bên trong đi tới, Võ Thắng Quân ánh mắt trước mắt, không có ngăn trở, rơi ở sau lưng nhỏ giọng hỏi thăm Bạch Tùng. Có người vô cùng gan dạ, trước đoạn thời gian quỷ vương mặt nạ xuất thế, có người lừa gạt thiên qua biển, đem chủ ý đánh tới thượng nhân trên đầu, thượng nhân tức giận, tự mình tới điều tra, ta nói Vũ huynh, chuyện này cùng ngươi Vũ gia không có quan hệ chứ. Bạch Tùng nhẹ giọng mở miệng nói. Hô, vậy thì tốt, chuyện này cùng ta Vũ gia không liên quan. Võ Thắng Quân biết rõ Bác Phong ý đồ sau đó, thở phào nhẹ nhõm. Trong sân nhà, Bác Phong ngồi ở trong lương đình, tự nhiên có người hầu đưa tới nước trà thượng hạng, Võ Thắng Quân cùng một đám tông sư tự mình ở một bên đi theo. Bạch Tùng các người cũng có chút kỳ quái, không phải nói đến điều tra quỷ vương mặt nạ sự việc sao. Làm sao liền đem người kêu đến cái gì cũng không hỏi à. Chó ba đầu chính là một mặt khó chịu, tên này thật đem mình làm chó sai sự, mình là chó à. Từng cái người, sau đó trở lại Bác Phong bên người. Lắc đầu một cái. Vũ gia chủ, Vũ gia người đều ở nơi này sao? Bác Phong đặt ly trà xuống, hướng về phía Võ Thắng Quân hỏi.
Thượng nhân, Vũ gia dòng chính đều ở nơi này.
Võ Thắng Quân khẳng định nói.
Ừ, quấy rầy Vũ gia chủ, chúng ta đi, đi hạ một nhà.
Bác Phong gật đầu một cái, không có nói gì nhiều, xoay người liền đi ra phía ngoài. Cử động này để cho một đám tông sư không nghĩ ra, Bạch Tùng dò hỏi, thượng nhân, ngài không phải tới cha liên quan tới quỷ vương mặt nạ sự việc sao?
Kết thúc như vậy.
Không cần, chó của ta đã nói cho ta. Bác Phong cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Một đám vẫn chờ Bác Phong giải thích tông sư sau khi nghe đều là ngẩn ngơ, theo phía sau sắc cổ quái nhìn về phía đi theo Bác Phong hậu phương vậy một con chó. Chẳng lẽ con chó này còn có đặc thù gì năng lực? Một đám tông sư liên tưởng Bác Phong đem tất cả mọi người triệu tập lại, rồi sau đó đầu này chó tiến lên ngửi, chẳng lẽ con chó này có thể phân biệt ra được là ai dùng lửa gạt thiên qua biển?
Bác Phong cũng không thèm để ý, trở lên xe, đi hạ một nhà.
Quỷ vương mặt nạ loại này chuyện trọng yếu chắc chắn sẽ không phân phó người ngoài đi làm, mà quỷ vương mặt nạ tới tay sau đó nhất định sẽ đóng cho gia tộc gửi đứng lên. Chỉ cần hai người xuất hiện ở gia tộc chỗ ở trong, tuyệt đối chạy không khỏi chó ba đầu khiếu giác. Cái nhà thứ hai tộc cách có chút xa, lái xe cũng ước chừng mở ra hai tiếng, mới tiến vào một nơi thôn. Tên của thôn liền kêu Lâm Nhà Thôn, một cái rất hiếm thấy họ, trong thôn 70% trở lên người cũng họ Lâm, có cùng nguồn gốc. Trong xóm không lớn, nhưng nhà nhà đều là ở bùn gã lão, con đường cũng là chỉnh tề vô cùng. Lâm Nhà tọa lạc tại trong đó, cũng là chân chánh chủ mạch. Còn như còn lại Lâm họ người ta phần lớn đều là mạch thôi. Trời phù hộ ta Lâm Nhà. Lần này quỷ vương mặt nạ tới tay, ta Lâm Nhà thế lực lại có thể hướng lên nói lại. Lâm Nhà trong nhà, một người già người ma sát bắt tay trong cổ xưa đồng xanh mặt nạ, trên mặt không cầm được nụ cười. Lâm Nhà là gần mấy chục năm mới quật khởi gia tộc mới trỗi dậy, nội tình không bằng khác truyền thừa mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm thế lực, chỉ dựa vào Lâm Miểu ba vị tông sư trấn giữ, nhỏ trong đồng lứa không người nào có thể khơi mào đòn rông, mạnh nhất một người cũng không quá ám kình đại thành. Thêm chi Lâm Miểu ba người tuổi tác đã không nhỏ. Như cũ 70 mấy tuổi, một mực đang vì mình ba người qua đời sau đó, hậu bối không phòng giữ được mình đánh xuống cơ nghiệp mà lo lắng. Bác Phong lớn như vậy một đám người đi ở Lâm Nhà Thôn, tự nhiên có người tới báo cáo, tộc trưởng, có một đám người thẳng tắp hướng chúng ta tới.
Ừ.
Lâm Miểu trong lòng dâng lên dự cảm xấu, sau đó dễ rủa một chung trà ly, một đạo ngăn bí mật trên mặt đất xuất hiện. Cẩn thận đem đồng xanh mặt nạ bỏ vào trong đó, Lâm Miểu hướng ngoài cửa lớn đi tới.
Đứng lại.
Các người là người nào? Một nhóm 7-8 người xuất hiện ở Lâm Nhà trước cửa, ngăn trở Bác Phong các người, mỗi một người đều là minh kính tu vi, người ở bên ngoài xem ra rất lợi hại, một cái có thể đánh 10. Nhưng bây giờ tại chỗ đều là những người gì? Theo Bác Phong mà đến một đám người tu vi kém nhất cũng là ám kình.
Ta ngửi được mùi vị.
Đồng xanh trên mặt nạ 18 cổ hơi thở, trừ thủ hạ ngươi vậy 16 người đụng chạm qua trở ra, còn có một cổ hơi thở ở chỗ này xuất hiện qua. Chó ba đầu ngẩng đầu lên khẳng định nói, phổ thông chó khíu giác liền vượt qua xa loài người, trong đó một ít chủng loại chó khíu giác độ bén nhạy vượt qua loài người 1 triệu lần trở lên. Phổ thông chó đối với khíu giác trí nhớ đại khái là 2 tuần lễ cơ đó, chó ba đầu hiển nhiên vượt qua xa mấy con số này, mà thôi kinh trở thành yêu thú chó ba đầu khíu giác rốt cuộc vượt qua loài người nhiều ít, đã không thể tính toán. Nếu đã xác định, Bác Phong liền không nói thêm gì nữa, một cổ uy áp từ Bác Phong trên mình bay lên, cũng như nhìn xuống chúng sanh thần long.
Giáp giáp.
Ở Bác Phong phía trước mấy người chỉ cảm thấy một cổ to lớn áp lực hung hăng nghiền ép tới, trên người mấy người giống như nhiều hơn một tảng đá lớn, trực tiếp bị đè quỳ sụp xuống đất, đầu gối cùng cứng rắn xi măng mặt tới lần tỷ đấu. Rất rõ ràng, đám người này đầu gối không có xi măng cứng rắn, từng đạo tiếng xương nứt nghe để cho người phát rét.
Ai dám tới ta Lâm Nhà càn rỡ?
Một tiếng giống to từ trong sân truyền tới, ba vị cụ già đi ra, đi theo phía sau một đám lão lao thiếu thiếu. Một cổ khí thế từ cầm đầu ba cái trên người ông già bay lên, hướng mọi người đè xuống. Lâm Miểu sắc mặt tâm trầm, đã có bao lâu không người nào dám ở Lâm Nhà trước mặt như vậy càn rỡ. Không ngờ, đối diện mọi người đối diện mình ba người uy áp không có phản ứng chút nào, lúc này ba người chính là mặt liền biến sắc, trong lòng một cái lộ bộ. Mới vừa mới ra ngoài vội vàng, không có cẩn thận quan sát, bây giờ cái này nghiêm túc vừa thấy, ba người sắc mặt đại biến. Những người này người người khí huyết hùng hậu. Ước chừng hơn 10 vị tông sư tề tụ một nơi. Các vị đạo hữu chẳng biết tại sao tới. Ba vị lão người trên mặt lộ ra nụ cười, phân phó người đem nằm trên đất kêu rên mấy người dẫn đi, hướng về phía một đám người nói.
Quỷ vương mặt nạ đâu?
Mình giao ra đi. Bác Phong giọng không xen lẫn chút nào cảm tình, liền nhìn như vậy ba người mở miệng hỏi.
Đạo hữu nói đùa, ta Lâm Nhà có thể không có gì quỷ vương mặt nạ.
Lâm Miểu nghe được Bắc Phong nói ra quỷ vương mặt nạ, trong lòng chính là trầm xuống, những người này là làm sao biết.
Chương 227, tự phế tu vi đi. Ngươi Lâm nhà có quỷ hay không vương mặt nạ vốn là không liên quan chuyện của ta, nhưng là nếu tính toán đến ta đầu đi lên, vậy ta tổng vì bảo vệ quỷ này vương mặt nạ mà chết người đòi lại một cái công đạo.
Bác Phong trong trẻo lạnh lùng thanh âm vang lên, vì một bản giả quỷ vương mặt nạ, công ty bảo an người chết rồi 5 người, trọng thương 3 người, món nợ này dĩ nhiên là ghi tạc Lâm nhà trên đầu.
Lâm Miểu còn trong lòng suy đoán, không nên à, làm chuyện này hai người đều là ta Lâm nhà dòng tránh, không thể nào tiết lộ tin tức.
Mấy ngày trước, quỷ vương mặt nạ xuất thế, nhưng lại không cẩn thận tiết lộ phong thanh, vì thuận lợi đem quỷ vương mặt nạ bắt vào tay, Lâm Miểu mới an bài chỗ này hí, để cho đông đảo thế lực rời đi sự chú ý, mới thuận lợi đem quỷ vương mặt nạ vận chuyển trở lại.
Đạo hữu đây là ý gì?
Ta nói hết rồi ta Lâm nhà không có quỷ vương mặt nạ, chư vị nếu là không tin, đại khả lục soát một chút.
Lâm Miểu nghe được Bắc Phong lời nói sau trực tiếp nói, không tin bọn họ có thể tìm tòi đi ra, mặc dù bây giờ tình thế so người mạnh, không thể không yếu thế, nhưng cùng vì tông sư, Lâm nhà thực lực cũng không yếu, tìm tòi không tìm được dưới tình huống, tự nhiên những người này sẽ thối lui.
Các người Lâm nhà tất cả mọi người tự phế tu vi đi, không nên để cho ta ra tay.
Bắc Phong không có đi nghe Lâm Miểu giải thích, trực tiếp mở miệng nói.
Người tuổi trẻ, người lớn nhà ngươi không có nói cho ngươi đối mặt tông sư phải giữ vững một viên sợ hãi lòng sao.
Lâm Miểu nhướng mày một cái, quan sát Bắc Phong tới, bình thường, không có chút nào khí huyết lộ ra ngoài, cũng không có tu luyện qua dấu vết, dĩ nhiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Bắc Phong nói.
Ngươi nói như vậy là muốn cùng ta Lâm nhà tử chiến sao?
Lâm Miểu chăm chú nhìn chằm chằm Bắc Phong, giọng lạnh lùng, giống như là Bắc Phong cho mình trả lời không hài lòng thì sẽ khai chiến vậy.
Làm một phương mạnh có thể nghiền ép bên kia lúc này là không cần gì lý do.
Đông đảo tông sư khỏe miệng co quắp, trong đầu nghĩ tới một câu nói này. Ở chúng tông sư xem ra, Bác Phong hẳn là rõ ràng muốn chỉnh Lâm nhà, nếu không làm sao có thể vừa mới tới Lâm nhà liền cửa cũng còn chưa đi đến nhất định quỷ vương mặt nạ ở Lâm nhà trong tay.
Mọi người nhìn về phía Lâm Miểu ánh mắt đều có chút thương hại, cái này đáng thương em bé.
Khai chiến.
Các người Lâm nhà còn chưa xứng, đem vậy cầm giả quỷ vương mặt nạ đến công ty bảo an hai người giao ra, sau đó tự phế tu vi, chuyện này lúc này bỏ qua.
Bác Phong hạ thông điệp.
Thật can đảm.
Coi như là nhà ngươi trưởng bối tới cũng không dám nói với ta như vậy lời nói.
Lâm Miểu giọng như là so với cái này trong trời đông giá rét thổi qua gió lạnh còn muốn thấu xương. Lâm Miểu là thật tức giận, cái này tiểu tử chưa giáo máu đầu không biết trời cao đất rộng.
Giải quyết bọn họ, không nên để cho bọn họ chết.
Bác Phong nhẹ giọng nói.
Sau lưng một đám tông sư liền muốn ra tay, nhưng lại không nghĩ rằng một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Ba cái đầu thật cao nâng lên, rõ ràng so với đối phương lùn rất nhiều. Nhưng lại cho người một loại mắt nhìn xuống người khác ảo giác.
Thượng nhân.
Đông đảo tông sư khỏe miệng co quắp, ngươi nha một con chó chạy đến xem náo nhiệt gì, lập tức nghi ngờ hỏi.
Không sao, để cho nó đi đi.
Bác Phong không thèm để ý nói, chó ba đầu đã là yêu thú cấp 2, coi như là khó khăn lắm bước chân vào tông sư cảnh, nhưng chó ba đầu hàng này chiến lực không thể lấy mặt ngoài tu vi tới bàn về. Chứ không nói chó ba đầu cả người khí huyết hùng hậu không kém chút nào cao cấp tông sư. Chỉ riêng là chó ba đầu đối với lực lượng nắm trong tay liền Bắc Phong cũng kém hơn.
Ta có thể ăn bọn họ không?
Chó ba đầu đánh giá ba lão đầu, còn có thời gian hướng về phía Bắc Phong tinh thần truyền âm.
Ngươi dám ăn thịt người, ta liền chém xuống đầu ngươi.
Bắc Phong giọng bình thản, không có nói nhiều, nhưng lại để cho chó ba đầu phát rét, hàng này là nghiêm túc.
Tuyệt đối dám chém dưới mình đầu.
Lập tức chó ba đầu cảm thấy không thấy hứng thú, cái này ba cái tông sư mạnh nhất một người cũng bất quá là trung đẳng tông sư thôi. Để cho mình không hứng thú được.
Mới vừa rồi sở dĩ cướp ra tay, hoàn toàn là bởi vì có đoạn thời gian chưa từng ăn qua người.
Bây giờ nếu Bắc Phong đã nói như vậy, chó ba đầu cũng không biết ngu đến đi thí nghiệm một chút Bắc Phong có thể hay không chém dưới mình đầu lâu.
Thân thể động một cái, cường đại khí huyết từ chó ba đầu trên mình bộc phát ra, một đạo ngưng như thực chất móng chó nổi lên, đồng thời đem ba người cũng che phủ ở trong đó.
Lợi hại chó của ta.
Một con chó đều có cảnh giới tông sư.
Một đám tông sư cảm giác được từ chó ba đầu trong thân thể chuyển tới mạnh mẽ khí huyết chập chờn chính là ngẩn ngơ, tuyệt đối không nghĩ tới con chó này lại có thể cũng sánh bằng tông sư.
Hơn nữa còn không phải giống vậy tông sư.
Lâm Miểu ba người tự nhiên nghe được Bắc Phong mà nói, đối với Bắc Phong để cho một con chó đi ra, ba người đều bị làm đục, trong đó Lâm Miểu lại là chuẩn bị trực tiếp ra tay bắt Bắc Phong, không nghĩ tới chó ba đầu lại đột nhiên làm khó dễ.
Móng chó từ trên trời hạ xuống, hướng ba người đánh tới.
Không kịp đề phòng dưới, hai vị Lâm nhà cấp thấp tông sư trực tiếp bị móng chó vỗ một cái tránh.
Chỉ có Lâm Miểu vừa mới chuẩn bị ra tay, cả người lực lượng cũng điều động, mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm lánh đã qua.
Phúc!
Hai vị cấp thấp tông sư hung hăng đập rơi trên mặt đất, há mồm chính là búng máu tươi lớn, nằm trên đất nửa ngày không lên nổi. Hai vị tông sư còn chưa kịp phản ứng liền trực tiếp bị chó ba đầu một chiêu giết trong nháy mắt. Xi măng mặt một đạo sâu nửa mét, dài cơ 3 m vết cào là như vậy nhức mắt.
T.
Mọi người quất thẳng tới khí lạnh, không nghĩ tới con chó này như thế lợi hại. Một chiêu liền giải quyết hai vị tông sư. Bị đánh vào lớn nhất chính là đông đảo may mắn hạnh khổ khổ tu được chừng 10 năm vẫn còn ở ám kình bồi hồi võ giả, trước kia còn có thể có lý chẳng sợ nói mình những năm này sống đến trên thân chó, nhưng bây giờ nhìn lại liền con chó này cũng kém hơn à. Thượng nhân, nhà ngươi còn nuôi chó sao?
Hai cái chân cái loại đó.
Đông đảo ám kình võ giả trong đầu nhô ra một cái ý niệm.
Nghiên xúc.
Nhìn ngã xuống đất bị thương không nhẹ hai người anh em, Lâm Miểu xoay người từ một lâm gia đình đệ giữa eo rút ra một thanh trường kiếm. Một tầng mong mỏng mũi nhọn lưu chuyển khắp ở trên.
Chém.
Lâm Miểu một kiếm hướng cho ba đầu chém tới, ở dưới cơn thịnh nộ, mũi kiếm dài đến 3 tấc ngân kiếm mang màu trắng lại miễn cưỡng tăng lên 2 tấc. Một kiếm này coi như là một khối tấm thép ở phía trước, cũng sẽ bị kéo khô tồi mục nát chém ra. Đây là Lâm Miểu mang phải giết tín nghiệm một kiếm. Thậm chí liền liền cắm ở trung đẳng tông sư tu vi cũng mơ hồ sóng gió nổi lên, tựa như muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng chính là như thế cường đại một kiếm nhưng rơi vào khoảng không, đừng nói chém chết chó ba đầu với tại chỗ, liền liền lông chó cũng không có chém xuống tới một cây. Đối với chó ba đầu mà nói mạnh mẽ đi nữa một kiếm chém không chúng mình, cũng là như vậy cũng chứng. Lâm Miểu sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cường đại chênh lệch để cho Lâm Miểu khí huyết chập chờn không nghỉ, cái loại đó mình ra đem hết toàn lực, nhưng đánh vào chỗ chống cảm giác để cho Lâm Miểu khó chịu muốn nói máu.
Phúc!
Trong cơ thể khí huyết chập chờn không nghỉ, lần lượt đánh thẳng vào Lâm Miểu tâm thần. Rốt cục thì không nhịn được một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chó ba đầu không có dừng lại, một cây móng chó hung hăng vỗ vào Lâm Miểu trên mình, trực tiếp đem Lâm Miểu đánh tới nện ở trên xi măng. Bác Phong dẫn đầu hướng bên trong phủ đệ đi tới, chỗ đi qua Lâm nhà mọi người rối rít tránh ra một lối đường, ba vị tông sư cũng bị đánh gục, mình những người này tiến lên còn chưa đủ con chó kia một cây móng vuốt đánh. Trông kỹ bọn họ, không nên để cho bọn họ chạy trốn. Bác Phong bước vào trước phủ đệ, nhàn nhạt phân phó ở phía sau ám kình các võ giả. Chương 228, võ giả cùng binh khí nóng đối kháng. Bác Phong đoàn người hướng bên trong đi tới, lưu lại một đám đi theo đến ám kình võ giả trông chừng Lâm gia mọi người. Đi đem quỷ vương mặt nạ tìm ra đi. Bác Phong hướng về phía chó ba đầu nói. Chó ba đầu gật đầu một cái, tiến vào trong nhà bắt đầu tìm, sau đó ở Lâm Miểu mới vừa dừng lại trong thư phòng phát hiện đầu mối. Một lớp đỏ sắc khí lưu bao quanh chó ba đầu móng vuốt, cứng rắn tấm đá ở dưới vuốt không chịu nổi một kích, rất nhanh liền đào ra trên mặt đất ngăn bí mật. Đem quỷ vương mặt nạ vào tay Bắc Phong trước mặt. Quỷ vương mặt nạ lại có thể thật ở Lâm gia. Đông đảo tông sư vốn lấy vì đây chẳng qua là Bắc Phong tìm kiếm một cái cớ, muốn hướng Lâm gia làm khó dễ, nhưng không nghĩ thật từ Lâm gia tìm ra quỷ vương mặt nạ. Cũng vậy, chúng ta nhưng là lấy mình suy nghĩ đi suy đoán thượng nhân ý nghĩ, đường đường tiên thiên thượng nhân thật muốn hướng Lâm gia làm khó dễ còn cần gì lý do. Một tông sư lộ bộ tự nói. Bắc Phong nhận lấy tờ này mà xanh răng nanh quỷ vương mặt nạ, nhìn giống như là đồng xanh chất liệu. Nhưng thực thì không phải vậy, cái này cái vào tay lạnh như băng, từng cổ một khí lạnh đi bên trong thân thể chui vào. Nhưng cái này điểm giá rét đối với Bắc Phong mà nói không đáng nhắc tới, dùng sức nhéo một cái, quỷ vương mặt nạ không có phản ứng chút nào, cứng rắn vô cùng, phải biết Bắc Phong lực lượng biết bao khủng bố, nhưng chút nào không thể không biết làm thế nào khối này mặt nạ. Lâm ra ba vị tông sư sủi lơ trên đất, mặt đầy tuyệt vọng, ngoài ra hai người tuổi trẻ một mặt tuyệt vọng. Chuyện này là ta đề nghị, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Xin thượng nhân mở một mặt lưới, tha ta Lâm ra những người còn lại. Lâm Miểu cũng biết liền Bắc Phong thân phận, tâm như cho tàn, tính toán đến một vị tiên thiên thượng nhân trên đầu, đây là tự làm bậy không thể sống à. Đầu sỏ đền tội, đồng lõa cũng khó trốn, từ nay về sau, Lâm ra liền an phận làm một phổ thông gia tộc đi. Bắc Phong nhìn run lẩy bẩy một đám người, nhẹ giọng mở miệng nói. Không cho Lâm Miểu nói nhiều cơ hội, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Lâm Miểu cùng bên cạnh hai vị trẻ tuổi ngã xuống đất. Mi tâm một lỗ nhỏ hướng bên ngoài chảy máu tươi. Thương hại các người, ai lại tới thương hại người bị chết đâu. Bác Phong thu tay về chỉ, Lâm ra trên dưới, tất cả người tập võ tu vi phế trừ.
Dạ.
Đông đảo tông sư trầm giọng đáp trả, trong lòng cũng tràn đầy may mắn, khá tốt mình không có làm chuyện gì khác thường tình. Nhìn Lâm ra kết quả cũng biết vị này thượng nhân cũng không phải là cái gì mềm lòng chùn tay người. Cùng ta nói một chút lệ đồ quỷ thành sự việc đi. Bác Phong không có để ý tới một đám khổ khổ cầu khẩn mọi người, quay đầu đối thoại cây tùng hỏi. Thượng nhân, lệ đô quỷ thành ở vào thần long giá thủ phủ, là một tòa quy mô khổng lồ thành dưới đất, mà quỷ vương mặt nạ chính là tiến vào trong đó chìa khóa. Đã nhiều năm như vậy, lễ đô quỷ thành cũng mở ra mười mấy lần, lưu lạc bên ngoài quỷ vương mặt nạ càng ngày càng thiếu, là lấy tất cả gia tộc lớn cũng là vì quỷ vương mặt nạ không chừa thủ đoạn nào. Bạch Tùng hướng về phía Bắc Phong giới thiệu, đồng thời cũng đúng lễ đô quỷ thành tràn đầy hướng tới. Mặc dù mở ra nhiều như vậy lần, tài nguyên trong đó càng ngày càng thiếu, đối với tiên thiên thượng nhân mà nói có thể đã đối với tài nguyên trong đó nhìn không thuận mắt, nhưng là tông sư cường giả mà nói sức hấp dẫn vẫn rất lớn. Đồng thời các vị tiên thiên thượng nhân cũng không hoàn toàn là người cô đơn, mình mặc dù không cần tài nguyên trong đó, nhưng gia tộc môn phái lại cần những tư nguyên này, là lấy cũng đang sưu tầm quỷ vương mặt nạ. Một bản quỷ vương mặt nạ có thể để cho bao nhiêu người tiến vào? Bác Phong hứng thú. Không có đặc định số người, nhưng căn cứ trải qua năm tới ghi lại, lễ đô quỷ thành lối vào tựa hồ là dựa theo sức nặng tới tính toán, vậy một lần có thể đi vào 12 người chừng. Bạch Tùng trầm ngâm một chút, chậm rãi nói. Khoảng cách lệ đô quỷ thành mở ra thời gian còn bao lâu? Bác Phong sơ cảm, suy nghĩ hẳn đem huyền nhất các người ném vào lịch luyện một chút. Khoảng cách lệ đô quỷ thành mở chính là cái này trong vòng một tuần lễ chuyện, nhưng cụ thể là một ngày kia, không biết được. Bạch Tùng xem ra là làm cặn kẽ điều tra, đối với Bác Phong hỏi thăm vấn đề trả lời rõ ràng mạch lạc. Ừ, ngươi có thể có hứng thú theo thuộc hạ ta cùng nhau tiến vào lệ đô quỷ thành. Bác Phong suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi trước, huyền nhất đám người tu vi quá thấp. Sau khi tiến vào khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, mời một mấy người chiếu cố một chút bọn họ cũng không tệ. Đa tạ thượng nhân. Bạch Tùng đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó sắc mặt mừng rỡ, như thế nói ý nghĩa mình cũng có thể đi vào lệ đô quỷ thành. Còn lại tông sư đều là một mặt hâm mộ nhìn Bạch Tùng, sau đó trơ mắt nhìn Bác Phong, hy vọng nghe được Bác Phong lại điểm mấy người. Nhưng Bác Phong lại không có mở miệng nữa hình dáng, không khỏi để cho một đám người thất vọng không dứt. Nếu lệ đô quỷ thành lập tức sắp mở ra, Bác Phong cũng chuẩn bị mang huyền nhất các người hướng thần long giá chạy tới. Ừ. Bác Phong mau lúc đi tới cửa, đột nhiên cảm giác một hồi lòng rung động, có một loại lớn khủng bố nhìn chăm chú vào mình, mãnh liệt nguy cơ cuốn toàn thân. Bác Phong không chút do dự thả ra tinh thần lực, bao phủ chu vi 10m. Đồng thời quanh thân khí huyết cũng điều động. Bác Phong không có né tránh, bởi vì không biết khẩu nguy cơ này từ đâu tới, tùy tiện né tránh dưới, có thể sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Ẩm. Vèo. Một đạo vang lớn chuyển tới, một viên đạn đại bác phần đuôi mang ngọn lửa thẳng tắp hướng Bác Phong bắn tới. Một người đàn ông khỏe miệng chảy máu tươi, đứng ở chỗ cao ở trên gác điên cuồng cười. Phế Lâm gia tất cả mọi người tu vi, vậy thì đồng nghĩa với đem Lâm gia ép vào tuyệt lộ, trước kia Lâm gia tác phong làm việc có thể đắc tội không ít người, bọn họ sẽ không thả qua cơ hội này. Đáng chết. Mau rút lui lui. Đông đảo tông sư sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực muốn rút lui, nhưng lại chỉ có thể nhìn đạn đại bác càng ngày càng gần. Tên lửa đồng đạn đại bác mới bắt đầu tốc độ đều ở đây 110 giây mỗi gạo, rời đi thang miệng mười mấy mét sau đó, đốt tên lửa động cơ, rất nhanh đạt tới tốc độ lớn nhất mỗi giây đến gần 300 gạo. Bác Phong cũng không lui lại, bây giờ lui về phía sau mình một đám tông sư cũng biết gặp họa, huống chi Bác Phong cũng muốn thử một chút mình có thể hay không chịu đựng cái này phát đạn đại bác. Hống. Ở dưới con mắt mọi người, một đầu 5m tả hữu đồ sộ gấu trắng lớn xuất hiện ở Bác Phong sau lưng, đem Bác Phong bao ở trong đó. Ngửa mặt lên trời một tiếng gầm thét, chấn Bác Phong bên người một đám khí huyết chập chờn không nghỉ, khạc ra một cổ máu tươi. Đông đảo tông sư sắc mặt đại biến, cái này thì là chân chánh tiên thiên thượng nhân hay sao? Vẹn vẹn chỉ là một tiếng gầm thét là có thể để cho mình bị thương không nhẹ, bất quá thật có thể dựa vào sức một mình, ngăn trở cái này vũ khí hiện đại sao? Gấu to kích. Bác Phong một tiếng giống to, thanh chấn động ngàn gạo, Lâm gia trong thôn dân đều rối rít ngẩng đầu, hướng Lâm gia nhà chỗ xem ra. Bác Phong mở rộng ra gân cốt, trên mình vang lên đùng đùng như xào đậu giống vậy gân cốt trỗi lên tiếng, sau lưng bắp thịt thật cao nhô lên, giống như một cái không người muốn nhất phi trùng thiên đại long. Bác Phong toàn bộ phần lưng đỏ thẫm giống như là muốn toát ra máu tươi vậy, chuyện này Bác Phong sau lưng phòng ngự kinh người, coi như để cho một vị minh kính võ giả cầm đao kiếm cũng chém không đi vào. Kinh khủng này lực phòng ngự chỉ có thể kéo dài chốc lát, hơn nữa mình toàn lực sử dụng gấu to kích lời nói cũng chỉ có thể vận dụng 2 lần. Bác Phong sau lưng đồ sộ gấu trắng lớn cũng theo Bác Phong động tác mà biến hóa, cả người trên dưới tản ra hơi thở cuồng bạo. Hết thệ các thứ này nói ra thì dài, thật ra thì bất quá thời gian nháy con mắt, muôn người ngắm nhìn dưới, Bác Phong sau lưng màu trắng gấu to cùng đạn đại bác càng ngày càng gần. Chương 229, người bình thường lớn may mắn, võ giả bi ai. Đông đảo tông sư mắt cũng không chấp nhìn trong sân vậy phảng phất giống như là từ man hoang phủ xuống hung thú cùng đạn đại bác càng ngày càng gần, đông đảo tông sư lòng cũng xách lên. Nhất định phải thắng à. Đông đảo tông sư mặc dù đối với Bác Phong giác quan không tốt, dù sao cũng là bị Bác Phong thực lực kia chèn ép,
nhưng giờ phút này nhưng không có một cái võ giả hy vọng Bắc Phong thua. Cả như võ đạo giới truyền lưu một câu nói, vũ khí nóng xuất hiện là người bình thường lớn may mắn, nhưng là võ đạo giới bi ai. Vũ khí nóng xuất hiện, đại biểu coi như là bị tông sư không coi vào đâu người bình thường cũng có thể hoàn thành đánh chết tông sư hành động vĩ đại. Cái này gấu to kích không đơn thuần là Bắc Phong từ gấu to trên mình lĩnh ngộ được, còn dung hợp hình ý quyền kinh gấu hình quyền bên trong tinh túy. Có thể nói đây chính là hôm nay Bắc Phong trừ phi kiếm ra một kích mạnh nhất. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú hạ, tản ra bất khuất, không sợ gấu to cùng đạn đại bác đánh vào nhau. Ầm. Một hồi vang lớn, như đất bằng phẳng sấm, nhiều đất bùn tung bay, hướng bốn phía bắn tới. Một cổ sóng trùng kích hướng bốn phía quét tới, cách gần một chút ám kình võ giả đều bị đánh bay ra ngoài, cách gần tông sư nhưng là dưới chân mọc dễ vậy, chẳng qua là quơ quơ, ngay sau đó khẩn trương nhìn về phía trong sân. Một cổ bụi mù dâng lên, để cho người nhìn không rõ lắm trong khói mù tình huống. Ha ha! Ta Lâm gia đại thủ phải báo à? Xa xa ở trên gác chàng trai nước mắt cũng sắp bật cười, coi như ngươi là tiên thiên thượng nhân vừa có thể như thế nào. Còn không phải là muốn chết tại đây một kích dưới. Sau đó ngồi trong sân khói mù lượn lờ, nhanh chóng biến mất không gặp. Chó ba đầu ngay tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng gác lửng chỗ nhào tới. Trong bụi mù một bóng người từ từ xuất hiện, bất ngờ trên mình không có chút nào thương thế, chẳng qua là áo quần có chút xốc xếp. Thượng nhân công nhân xâm vận may. Đông đảo tông sư làm thấy được từ trong khói mù hoàn hảo không tổn hao gì đi ra Bắc Phong, rồi rít không người một bái. Ừ. Bắc Phong khẽ gật đầu một cái, cắt tỉa thương thế bên trong cơ thể. Bề ngoài nhìn như không có gì đáng ngại, thực thì không phải vậy, trong cơ thể đã xuất hiện nội thương, nhưng không phải quá nghiêm trọng, trải chuốc một chút liền không có gì đáng ngại. Thông thường tên lửa đồng loại này đan binh vũ khí đối với ta uy hiếp không lớn, coi như là phản dụng cụ trận đánh thương ta cũng có thể dùng phi kiếm chặn. Bắc Phong yên lặng suy nghĩ, trừ phi là tốc độ nhanh đến mình không trốn thoát nổ bao trùm đường kính, nếu không mình đều có thể cậy vào thân xác phá âm nhanh tới tránh khỏi. Chó ba đầu cũng từ đàng xa trở về, yên tĩnh đi theo Bắc Phong sau lưng. Bắc Phong biết người nọ đã bị chó ba đầu xử lý xong, mang theo Bạch Tùng các người rời đi. Nhưng Lâm gia nhưng vì thế bỏ ra giá thảm trọng, một đám tông sư đều là sợ không thôi, mới vừa rồi dưới tình huống đó, ai cũng không dám nói bản thân có 10 phần chắc chắn tránh thoát đi. Nếu không phải Bắc Phong chặn lại cái này đạn đại bác, một đám tông sư cũng không biết phải chết nhiều ít, đông đảo tông sư dĩ nhiên không thể nào lúc này từ bỏ ý đồ. Một điểm này Bắc Phong giống vậy biết, cho nên mới không có đi rời đi, đã dự liệu được Lâm gia kết quả. Đoàn người không có về lại bảo toàn công ty, Bạch Tùng an bài một nhà khách sạn cấp 5 sao, khách sạn này là Bạch gia sản nghiệp, ở phồn hoa trung tâm thành phố, hơi có mấy phần nháo trong lấy yên tĩnh ý vị. Bởi vì là trời sắc không còn sớm, Bạch Tùng quyết định sáng mai lại đi thần lòng giá, Bác Phong cũng không có phản đối, an nhàn ở khách sạn ở lại. Bác Phong tử nhẫn không gian bên trong lấy ra một khối lớn mực ngọc tuyết long vương máu thịt để cho Bạch Tùng giao cho phòng bếp xử lý, mình cùng huyền nhất các người ngồi ở một gian bao xương trung đẳng hậu. Bái kiến thượng nhân. Rất nhanh Bạch Tùng trở về, đi theo phía sau một chàng trai trẻ, chàng trai tướng mạo bình thường, nhưng cả người nhưng tràn đầy một cổ thiết huyết khí. Thượng nhân, đây là cháu ta, mới từ quân đội trở lại. Bạch Tùng đối với Bắc Phong giới thiệu. Ừ, không tệ, đã là nửa bước hóa sức lực, nếu đã tới, liền ngồi xuống ăn chung đi. Bắc Phong ngẩng đầu quan sát một chút chàng trai, gật đầu một cái, hướng về phía Bạch Tùng nói. Thượng nhân mô khen. Lời mặc dù là như thế nói. Nhưng Bạch Tùng trên mặt cũng hiện lên nụ cười, ai không muốn nghe gặp người khác khen nhà mình đứa trẻ, huống chi tán dương còn là một vị tiên thiên thượng nhân. Đoàn người không có mở miệng nói chuyện, trong phòng riêng bầu không khí có chút ngột ngạt, Bắc Phong là không quen lời nói, mà Bạch Tùng chính là nhìn Bắc Phong ở nhắm mắt dưỡng thần, cũng không có quấy rầy. Nhất bắt mắt chính là bao xương trên bàn, một cái dài ba cái đầu chó cũng có một cái chỗ ngồi, lúc này ngồi ở chỗ ngồi hết nhìn đông tới nhìn tây trước. Nhìn người này tuổi tác cũng không lớn, lại là một vị tiên thiên thượng nhân. Trắng dê chính là yên lặng đánh giá Bắc Phong, xem ra tuổi tác cũng chỉ cùng mình chênh lệch không bao nhiêu, cũng đã là bá chủ một phương. Thân vị võ đạo thế gia người, mặc dù cùng Bạch Tùng ý kiến không hợp tiến vào quân đội, nhưng cũng rõ ràng tiên thiên thượng nhân là nhân vật nào. Một đám người hầu nối đuôi mà vào, lớn nhất đông gia cũng lên tiếng, tự nhiên mang thức ăn lên tốc độ không giống bình thường thôi sắc mùi thơm đầy đủ thức ăn liên tục không ngừng đưa lên, toàn bộ phòng riêng đều bị mùi thơm tràn đầy. Ừ ngực. Trong phòng riêng đoàn người nghe cái này cổ mùi thơm cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, một cổ mãnh liệt đói bụng từ chúng toàn thân người mỗi một cái tế bào truyền tới. Nhưng vẫn là cũng kềm chế, Bác Phong còn không có động đũa, mình các người cũng không dám động đũa. Bác Phong cầm đũa lên kẹp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, nhất thời chính là trước mắt sáng lên, không sai, mặc dù không sánh bằng sơn chân các lão kia người làm, nhưng cũng rất tốt. lập tức bắt đầu ăn, nhìn Bác Phong cũng chạy, những người còn lại cũng sẽ không dè đặt, rối rít cầm đũa lên bắt đầu ăn. Chó ba đầu một mặt mơ hồ nhìn mình móng vuốt, cái này đặc biệt làm sao cầm đũa. Nếu là mình dám đem móng chó đưa đến trong khay, chó ba đầu cũng không nghi ngờ ngày hôm nay mình muốn không ăn được bao đi. Trong chốc lát ăn nhiều cùng ăn không no khỏe miệng chảy ra trong suốt nước miếng, không ăn được cũng ở đây nuốt nước miếng. Đây là cái thịt gì? Bạch Tùng cùng Trắng Dê kẹp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng, nhất thời trợn to hai mắt, quá mỹ vị. Nhẹ nhàng cắn bể thịt cá, một cổ nước liền từ thịt cá trong bình bắn ra, thịt cá quy đạn, tươi non vô cùng, nhai mấy cái, thịt cá liền hóa thành một cổ mát rượi theo thực quản chợt nhập dạ dày. Một cổ băng hàn từ dạ dày bùng nổ, để cho Bạch Tùng không nhịn được run một cái, loại này băng hàn không phải đơn thuần lạnh, mà là để cho người cảm giác giống như là ở đại hạ thiên ăn một miếng cà gem, để cho thân người lòng vui thích. Sau đó chính là một dòng nước gấm từ từ bay lên, xông về toàn thân. Thịt này trong ẩn chứa thật là cường đại khí huyết năng lượng. Trắng Dê cảm giác từng cổ một khí huyết năng lượng từ dạ dày bay lên, tự nhiên không chút do dự bắt đầu chuyên trở khí huyết, bắt đầu hấp thu khởi cổ năng lượng này. Mà Bạch Tùng chính là lần nữa đem đũa đưa ra ngoài, thân vị tông sư, mặc dù Mực Ngọc Tuyết Long Vương trong cơ thể ẩn chứa khí huyết khổng lồ, nhưng cũng chưa đến nỗi một nhỏ miếng sẽ để cho Bạch Tùng không ăn được. Bạch Tùng cùng Huyền Tam mới vừa gắp lên một miếng thịt cá, cũng cảm giác cả người lạnh lẽo, quay đầu liền thấy được chó ba đầu đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Chương 230, người quen. Ăn nhiều cùng ăn không no mỗi người nhìn chằm chằm một người, mép chảy chảy nước miếng. Huyền Tam cùng Bạch Tùng gương mặt giòn nó, sau đó Bạch Tùng phản ứng rất nhanh, vội vàng kẹp mấy miếng thịt cá buông xuống chó ba đầu trong khay. Ăn nhiều trước mắt sáng lên, không nhìn lại Bạch Tùng, túi đầu ăn. Huyền Tam khỏe miệng giật một cái, cũng học có chiêu có thức, vội vàng cho chó ba đầu kẹp mấy miếng thịt cá. Không ăn được cũng túi đầu ngậm lên một miếng thịt cá ăn, bởi vì là không ăn được bảy mưu tính kế, cho nên ăn nhiều cùng ăn không no cũng không có tiếp tục lại khi dễ không ăn được. Chó ba đầu nâng lên mình lông xù móng vuốt, vỗ Bạch Tùng cùng Huyền Tam bả vai, giống như là nói làm không tệ. Đây là cái gì chó? Cũng sắp thành tinh chứ? Trắng Dê khỏe miệng co quắp, nhìn chó ba đầu vậy nhân tính hóa động tác cảm thấy khôi hài, đặc biệt là Bạch Tùng bả vai bị chó ba đầu chỗ đã vỗ lưu lại một đen thủi lùi dấu chân, thoạt nhìn là nổi bật như vậy. Bạch Tùng cười khổ trong lòng, nhưng vẫn là dùng sức cho chó ba đầu gắp thức ăn, đây cũng là một vị đại gia à. Xem qua chó ba đầu ở lâm nhà một màn kia, Bạch Tùng cũng không dám đem hàng này làm phổ thông cho tới xem, mấy móng nuốt đi xuống liền vỗ lật ba vị tông sư, bàn về chiến lược tới Bạch Tùng bi kịch phát hiện mình không nhất định có thể đánh thắng chó ba đầu. Huyền Tam cũng là một mặt táo bón vẻ, chỗ ngồi không có chọn xong, làm sao nghĩ được ngồi ở đây hàng bên người. Chỉ chốc lát hai người một chó liền khoác vai nhau thân thiết đứng lên. Hai người dùng sức cho chó ba đầu kẹp thức ăn, chó ba đầu cũng tới người không cự, từng cục ăn. Mà một cái khác trong phòng riêng Triệu Trinh chính là mặt đầy chất lên mặt mày vui vẻ, hướng về phía một người đàn ông trung niên linh nọt, dư quang khỏe mắt thỉnh thoảng hướng đối phương mang tới bạn gái ngực nhắm vào một cái. Nam Tổng, ngài lựa chọn công ty chúng ta khẳng định là không sai, cũng chỉ có công ty chúng ta mới có thể làm cho ra lớn như vậy ưu đãi. Triệu Trinh mặt đầy thành khẩn, vì giải quyết cái này khách hàng lớn, mình nhưng mà mất sức lực lớn, ăn uống vui đùa. Ngày hôm nay lại là mời đối phương tới thành phố Phúc Châu giàu có nhất nổi danh khách sạn cấp 5 sao một trong ăn cơm, chính là muốn thừa dịp ngày hôm nay đem hợp đồng quyết định. Tiểu Triệu à, ngươi người rất tốt, biết là người, nhưng là cái giá này mà không phù hợp ta trong lòng dự tính à, nếu như có thể lại lấy rẻ một chút, vậy ta lập tức ký hợp đồng. Nam Minh cầm lên một ly rượu chát nhẹ nhàng lắc lắc, bên cạnh bạn gái chính là một mặt sùng bái nhìn về phía Nam Minh. Nam Tổng, cái giá này đã là giá thấp nhất. Cái này còn là ta giúp ngài nói chuyện rất lâu mới nói tiếp, bây giờ biệt thự nhưng mà cướp tay hàng à, nếu là chậm nói không chừng có người khác đi vào chen ngang một chân à. Triệu Trinh mặt đầy vội vàng nói, một bộ ta là vì ngươi khỏe dáng vẻ. Vì tờ đơn này, mình nhưng mà đầu tiến vào 7-80 ngàn, chỉ là ngày hôm nay bữa cơm này thì phải mấy chục nghìn, nhưng cái này chút so với đơn này mình lấy được thu hoạch mà nói không đáng nhắc tới. Triệu Trinh cũng là xác định cái này Nam luôn có cái này tài lực cùng ý hướng sau mới không luyến tiếc hạ lớn như vậy máu bản. Không thể không nói Triệu Trinh mặc dù nhân phẩm không được, nhưng thật sự là trời xanh thích hợp làm tiêu thụ chuyến đi này, ở thành phố Phúc Châu mua phòng mua xe, cũng coi là đời người người thắng. Nam Minh không nói gì, nhưng lại trầm ngâm. Có triển vọng. Triệu Trinh nhìn Nam Minh dáng vẻ cũng biết Nam Minh đã động lòng, lập tức cũng không nói thêm gì nữa, đem quyền lựa chọn giao cho Nam Minh. Lúc này mình tùy tiện nói chuyện ngược lại không đẹp. Được. Vậy ngày mai hẹn thời gian, để cho người bán tới ký kết hợp đồng đi. Nam Minh trầm ngâm một hồi lâu sau, đối với Triệu Trinh nói. Tốt lắm, con chờ một chút liền gọi điện thoại an bài một chút.
Triệu Trinh Hưng phấn giọng đều có tí tí biến hóa, cái này một xuống mình tiền huê hồng liền đủ mình ở thành phố Phúc Châu vòng hai bên trong mua một bộ tốt nhà. Sau khi cơm nước no nê, Triệu Trinh cùng Nam Minh mang trên mặt nụ cười đi ra.
Ừ, phục vụ viên, tới đây một chút.
Khi đi đến một bên ngoài bao gian trên hành lang, Nam Minh đột nhiên nhíu mày một cái, hướng về phía một bên một vị nữ tử kêu lên.
Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có thể giúp được ngài gì không?
Tiếu Lệ mang trên mặt nụ cười đi tới hỏi thăm.
Các người cái này làm ăn không phúc hậu à?
Vẫn là xem người mang thức ăn lên sao?
Nam Minh có ý ám chỉ nói, sau đó ngồi ở đại sảnh khu nghỉ ngơi bên trong, chờ phục vụ viên giải thích.
Tiên sinh, chúng ta nơi này thức ăn cũng viết ở trong thực đơn.
Bỏ mặc Nam Minh có phải hay không có ý ám chỉ, Tiếu Lệ trực tiếp dựa theo chữ mặt ý hiểu.
Vậy ngươi cho ta giải thích một chút mới vừa rồi vậy trong phòng VIP ăn là món ăn gì?
Nam Minh thần sắc không tốt, chỉ mới vừa rồi đi qua cái đó phòng riêng hỏi.
Ngài khỏe.
Tiếu Lệ, chuyện gì xảy ra?
Một cái người đàn ông trung niên đi tới, đầu tiên là hướng Nam Minh lên tiếng chào hỏi, sau đó mới hướng Tiếu Lệ hỏi thăm.
Tiếu Lệ nhỏ giọng đối với Đồng Thành Mực vừa nói, rồi sau đó Đồng Thành Mực để cho Tiếu Lệ lui ra.
Tiên sinh ngài khỏe, bên trong là ông chủ chúng ta ở tiếp đại khách quý. Nguyên liệu nấu ăn là không đối bên ngoài mở cửa.
Đồng Thanh Mực tự mình phụng bồi Bạch Tùng đem nguyên liệu nấu ăn đưa đến sau bếp, tự nhiên biết có thể để cho Bạch Tùng như thế thận trọng nguyên liệu nấu ăn cùng khách quý khẳng định không bình thường.
Hừ, ta sẽ chả muốn bay không chắc có thể.
Ngươi để cho ông chủ ngươi đi ra, ta đây muốn hỏi ngươi cửa làm ăn thế nào, là xem thường chúng ta sao?
Nam Minh nghỉ dựa vào ở trên ghế salon, giọng hơi lớn, đưa đến người chung quanh liên tục đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này.
Thú vị. Lại có người dám ở chỗ này gây chuyện.
Nếu là chiếm lý khá tốt, nếu là không chiếm lý, hề hề, vậy thì tốt chơi.
Chung quanh khách ở trong, một chàng trai trẻ cười đối với đồng bạn vừa nói.
Đúng vậy, lần trước một vùng khác tới nhà giàu mới nổi đối với một nữ phục vụ viên tay máy tay chân, cuối cùng tay đều bị đánh gãy.
Chàng trai bên cạnh đồng bạn cười nói, rồi rít nhìn lên náo nhiệt.
Xin lỗi, ông chủ chúng ta không tiếp khách.
Đồng Thanh Mực mang trên mặt mỉm cười, nhưng là không để ý tới Nam Minh thỉnh cầu.
Các người đây là tiệm lớn gạt khách sao?
Ta nói cho ngươi, Nam Tổng nhưng mà người có thân phận, giá trị con người lại có thể mua mấy cái các người như vậy khách sạn.
Triệu Trinh dĩ nhiên là giúp Nam Minh nói chuyện, đây chính là mình khách hàng lớn.
Ta còn không gặp không thể, ta đây muốn xem ông chủ các ngươi có thể hay không dễ dàng tha thứ ngươi như vậy con sâu làm sầu nổi canh.
Nam Minh tức giận không nhẹ, cái này cũng không được, vậy cũng không được, thật đúng là cho rằng ông chủ ngươi là nhân vật lớn gì.
Coi như là thị trường. Mình cũng gặp qua không chỉ một lần, chính là một cái mở khách sạn, mình còn ngay cả mặt mũi cũng không xứng thấy.
Nam Minh lập tức liền muốn đi bên trong phòng VIP đi tới, nhưng Đồng Thành Mực thân thể lắc lư một cái liền xuất hiện ở Nam Minh phía trước.
Quý khách, chúng ta khách sạn không hoan nên ngài, ngài có thể rời đi.
Đồng Thành Mực đặt ở ngày thường cũng không biết làm như vậy, nhưng Bạch Tùng mới vừa rồi nhưng mà chính thai đã thông báo, tuyệt đối không thể quấy nhiêu đến khách quý, là lấy Đồng Thành Mực không sợ chút nào.
Ngươi chỉ một cái chính là quản lý đại sảnh. Có tin hay không ta có 100 loại phương pháp chơi chết ngươi.
Cũng ngay.
Nam Minh giơ tay lên chính là một cái tát, hướng Đồng Thành Mực quất tới.
Ầm.
Theo dự liệu vang dội bạt thai không có xuất hiện, ngược lại thì một tiếng rên, Nam Minh tay bị Đồng Thành Mực vững vàng bắt ở trên tay.
Cái này bên ngoài tiếng vang bên trong phòng VIP không nghe được, những túi sách này xương đều là áp dụng tài liệu cách âm, bên ngoài cho dù có người ở lớn tiếng kêu to, chỉ cần đóng cửa lại, cũng giống vậy không nghe được chút nào. Cái này cũng là vì bảo vệ tới đây dùng cơm khách hàng.
Ngươi còn dám động thủ.
Có tin hay không ta kêu người đến đập khách sạn các ngươi.
Nam Minh quất quất tay, nhưng phát hiện không nhúc nhích tí nào, lập tức nghiêm nghị nói.
Chuyện gì xảy ra?
Bác Phong đoàn người ăn uống no nê, từ trong phòng riêng đi ra, nhìn gần trong gang tấc một màn này, Bạch Tùng lúc này chính là nhướng mày một cái, sau đó dò hỏi.
Ừ.
Bác Phong trong miệng phát ra một tiếng nhẹ ồ, rồi sau đó cười, không nghĩ tới còn có thể thấy được người quân à.
Chương 231, tự làm bậy.
Bác Phong cười, lại là cái này.
Nói đến đã qua mấy tháng, mình đều đã đem hắn quên, không nghĩ tới hắn lại đang mình xuất hiện trước mặt.
Lập tức Đồng Thành Mực buông xuống Nam Minh tay, đi tới Bạch Tùng trước mặt đầu đuôi gốc ngọn nói, trên mặt suy đoán bất an, không nghĩ tới vẫn là kinh động Bạch Tùng.
Bạch Tùng sau khi nghe xong, gật đầu một cái, nếu đối phương không phải cố ý đến kiếm chuyện, nhưng ở Bác Phong trước mặt náo loạn lên, một người bình thường mà thôi, đuổi đi tính.
Ta nói ngươi là làm ăn thế nào, chỉ như vậy tử làm ăn thua thiệt không chết ngươi.
Nam Minh xoa xoa đỏ lên cánh tay, cái này người đàn ông người giống như là vòng sắt vậy.
Ta làm ăn thế nào không cần ngươi tới dạy ta, không cần ngươi trả tiền, bây giờ ngươi có thể rời đi.
Bạch Tùng nhíu mày một cái,
hướng về phía Nam Minh phất phất tay.
Ngươi là ý gì?
Ta là không trả nổi ngươi bữa cơm này tiền sao?
Nam Minh thần sắc kích động, cảm giác giống như là bị làm đủ, đây là đem mình định nghĩa vì ăn dược bữa ăn liền sao?
Triệu Trinh.
Bác Phong nhẹ giọng mở miệng hỏi.
Ngươi là?
Triệu Trinh nghe gặp có người kêu tên mình, không khỏi hướng tiếng kêu chuyển tới phương hướng nhìn, chỉ gặp một người tuổi trẻ đánh giá mình.
Cái này cũng niên đại gì, còn cái này phó đả phẫn.
Triệu Trinh nhìn chàng trai mặc quần áo lối ăn mặc còn có vậy tới eo tóc đen âm thầm thầm thì.
Thượng nhân ngài biết hắn.
Bạch Tùng nghi ngờ hỏi, đồng thời nhìn về phía đối phương, nhưng không nhìn ra chút nào chỗ xuất sắc.
Coi như là biết đi, còn sống chung qua một đoạn thời gian, để cho ta trí nhớ như mới à.
Bác Phong khẽ cười nói.
Nam này thật là đẹp trai à, còn ăn mặc cổ trang, là mới quay phim kết thúc sao.
Trong đại sảnh, một đám nữ cảm giác mình bị Bác Phong cái này cười khẽ đánh động.
Cắt, còn không có ta đẹp trai đâu.
Một đám người đàn ông nghe gặp bên người bạn gái nói như vậy, nhìn một cái Bác Phong sau chua chát nói.
Thực vậy, Bác Phong dáng dấp không đẹp trai, chỉ có thể nói không xấu xí, nhưng trên mình vậy cổ mây thưa gió nhẹ hơi thở lại để cho người trở nên mê.
Có lúc một người khí chất thường thường có thể để cho người coi thường hắn tướng mạo, trừ phi là tướng mạo kỳ lạ để cho người một cái gặp qua sau liền không thể quên được cái loại đó.
Người này ta không muốn ở thành phố Phúc Châu thấy được hắn, ngươi nhìn xử lý, chúng ta đi thôi.
Bác Phong nhìn đối phương gật đầu, hướng về phía một bên Bạch Tùng phân phó, sau đó rời đi.
Rõ ràng.
Bạch Tùng gật đầu một cái, sau đó nghiêm túc phân phó Đồng Thành Mực xử lý những chuyện này, mình đi theo Bác Phong rời đi.
Cục cưng của ta, người trẻ tuổi này là ai?
Lại có thể để cho gia chủ cung kính như thế.
Đồng Thành Mực một mặt không tưởng tượng nổi, mình vẫn là lần đầu tiên thấy gia chủ đối với người cung kính như vậy, lập tức đem Triệu Trinh nhớ ở trong lòng, chuẩn bị sau này liền bắt đầu hành động.
Bệnh thân kinh.
Nhìn Bác Phong hỏi mình một câu sau đó không để ý tới mình nữa, Triệu Trinh trong lòng thầm mắng một câu.
Đứng lại.
Các người có phải hay không đem ta làm không khí?
Nam sáng khí nổ, đây là cái gì khách sạn nát à, từ trên xuống dưới đến cái này bức đức hạnh.
Lập tức liền muốn đuổi về phía trước lý luận, nhưng gặp hai an ninh nhanh chóng tiến lên đỡ mình, một cổ lực mạnh chuyển tới, để cho Nam Minh không phản kháng được.
Rồi sau đó bị hai người an ninh đỡ ném ra ngoài, Triệu Trinh vội vàng đi tới cùng Nam Minh bạn gái cùng nhau đem Nam Minh đỡ lên.
Cũng ngay,
Nam Minh mặt đầy âm trầm, đẩy ra Triệu Trinh đỡ, mang bạn gái nên ngang mà đi.
Ở Nam Minh xem ra đều là bởi vì Triệu Trinh chọn cái địa phương rách này, mới đưa đến mình thất lạc mặt mũi lớn như vậy, còn muốn ta ở ngươi nơi này mua biệt thự.
Cút sang một bên đi.
Lưu lại Triệu Trinh tại chỗ mặt đầy âm trầm, mình đã nói xong hợp đồng cứ như vậy thôi.
Cái này đặc biệt mấy chục ngàn khối ném vào còn không có nghe gặp một cái văng đâu.
Đối với Bắc Phong mà nói, đây chỉ là một nhạc đệm mà thôi, nhưng lại thay đổi Triệu Trinh khi còn sống.
Đối với Triệu Trinh Bắc Phong đã không để được hứng thú. Bởi vì chênh lệch quá xa, lớn đến Triệu Trinh đối với tự mình tới nói chính là ven đường một con kiến.
Xem không thấy cũng không có cái gì, nhưng nhìn thấy còn phát hiện cái này con kiến cắn qua ngươi, vậy cũng không ngại một cước đem nó giết chết.
Mấy tháng trước, mình vẫn là cái gì cũng không có, đi xin việc nghiệp vụ viên, bởi vì không có mời Triệu Trinh một nhóm người ăn cơm, bị Triệu Trinh dùng mọi cách gây khó khăn, thậm chí cướp đi phá hư mình tất cả tờ đơn. Đưa đến mình mấy tháng trong thời gian không có mở ra qua một. Cuối cùng còn bị Triệu Trinh thiết kế đuổi ra khỏi công ty.
Nhưng bây giờ mình nhưng có thể một lời đặt Triệu Trinh sống chết, đây chính là tự thân mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau phụ thêm quyền thế.
Mà Nam Minh chính là càng nghĩ càng giận bất quá, chuẩn bị hung hăng trả thù một chút khách sạn này.
Alo?
Phùng Cục trưởng sao?
Ta là Nam Minh à, lần trước chúng ta ở ăn cơm chung.
Nam Minh ở điện thoại truyền tin ghi trong tìm được một cú điện thoại, hướng đối diện cùng kính nói.
Ha ha, là Nam Tổng à, có chuyện gì không?
Phùng Dương suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười, ông thần tài tới.
Là dáng vẻ như vậy, ta muốn mời Phùng Cục trưởng giúp ta cho hả giận, sửa trị một khách sạn, chỉnh vào chỗ chết, sự việc sau đó ta nguyện ý cầm 5 triệu làm ngài tiền trả nước.
Nam Minh nghiêm giọng nói, mình mặt mũi bị hung hăng quét, mình muốn tìm trở về.
Ha ha, được rồi, không biết ngược lại là khách sạn nào như thế không có mắt, liền Nam Tổng cũng dám đắc tội.
Phùng Dương cười hỏi. Làm sao chỉnh chữa trị còn không phải là mình nói coi là sao?
Chỉnh vào chỗ chết đó là không thể nào, chán ghét nhà hàng là được rồi, nhà hàng cũng không tránh được hao tài tiêu thai, đến lúc đó Nam Minh cùng nhà kia nhà hàng đều bị mình ăn suốt.
Bạch Hồng khách sạn.
Nam Minh cắn răng nghiến lợi nói.
Được.
Sau khi chuyện thành công ta cho ngươi gọi điện thoại.
Phùng Dương giọng có chút quái dị, sau khi nói xong cúp điện thoại, Nam Minh một lòng nghĩ trả thù, cũng không có nghe hiểu được Phùng Dương ngữ khí không đúng.
Thật là không biết sống chết. Phùng Dương sau khi cúp điện thoại một mặt cười nhạt, đánh chủ ý của người nào không tốt, lại có thể đem chủ ý đánh tới Bạch gia trên đầu. Thành phố Phúc Châu thành tựu tỉnh lỵ thành phố, trong đó tất cả gia tộc lớn đầm rồng hang hổ, ngày thường không muốn người biết, nhưng thật trêu chọc đến trên đầu bọn họ, chết thế nào cũng không biết. Là lấy thành phố Phúc Châu quan viên trong tay đều có một phần không thể trêu chọc danh sách, để tránh người bên dưới không hiểu chuyện. Chỉ cần không có đối phương vi phạm phạm tội chứng cứ xác thực, cũng sẽ không đi chủ động trêu chọc những gia tộc này thế lực. Mà Bạch gia liền xếp hạng phần này không thể trêu chọc danh sách trước 30. Đã coi như là thành phố Phúc Châu trong cấp thứ 2 thang đứng đầu gia tộc. Lập tức Phùng Dương trực tiếp hướng Bạch gia gọi một cú điện thoại, đem sự việc nói cho Bạch gia, bề ngoài cùng Nam Minh cười ha hả, xoay người cũng chưa có tiết tháo đem Nam Minh bán. Ngày thứ 2, Nam Minh liền bị một đám cảnh sát tìm tới cửa, trực tiếp bị mang đi. Làm ăn có thể làm được lớn như vậy, cái mông phía dưới làm sao có thể sạch sẽ, nghiêm túc tra một cái chuyện gì đều bị lật đi ra, lần này đi vào không có một mười mấy 20 năm khác muốn đi ra. Mà lúc này Bắc Phong đám người đã ngồi lên đi thần long giá máy bay đặc biệt, chó ba đầu một mặt trợn mắt hốt mồm, vật này lại có thể bay lên trời, hơn nữa còn bay như thế cao, thật là không tưởng tượng nổi. Chương 232, cút ra đây. Thần nông giá xương vị khá nhiều như thần nông núi, núi Nam, gấu núi, thần long núi, cảnh sơn, thần long giá đợi một chút. Phong cảnh xinh đẹp, chỗ sâu lại là rất hiếm với người, các loại chân quý động thực vật ở chỗ này sinh sôi. Thần nông giá sớm nhất tên được gọi vì gấu núi. Sơn Hải Kinh Vân, lại đông 150 bên trong, ngày gấu núi. Có huyệt yên, gấu huyệt, mãi mãi ra vào thần nhân, hạ khải mà đông nhắm. Gấu núi, đế cũng. Một ít học giả cho rằng, Sơn Hải Kinh ở giữa gấu núi, từ tên, hy vọng, phương vị tới xem, tức kim chi thần nông giá. Cái này hai ngày người địa phương phát hiện có rất nhiều người tràn vào thần long giá, từng chiếc một máy bay trực thăng hướng thần long giá chỗ sâu đi, không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Có người thề thành khẩn nói là bởi vì thần long giá bên trong phát hiện dã nhân tung tích, cũng có người nói là thần long giá chỗ sâu phát hiện bảo tàng. Nhưng không có mấy người dám đi thần long giá chỗ sâu tìm tòi kết quả, thần long giá chỗ sâu người bình thường đi vào chính là ý nghĩ một cái. Chỉ có địa phương xuất chúng nhất người hái thuốc mới dám đi sâu vào thần long giá, hơn nữa còn muốn chuẩn bị đã lâu, thậm chí khí hậu biến hóa cũng phải cân nhắc ở trong đó. Bác Phong đám người ở sân bay xuống máy bay. Ngồi lên đã sớm chuẩn bị xong máy bay trực thăng đi thần long giá chỗ sâu, mở ra nhiều như vậy lần, sớm đã có tiến vào thần long giá an toàn nhất đường biển. Một tòa thật to vách núi trước, rậm rạp chẳng chịt cũng là võ giả, lên tới tiên thiên, xuống đến ám kình không phải là ít, nhưng đều là ôm một cái mục đích tới, chính là vì lệ đồ trong cổ thành tài nguyên. Chuyện trái tim đen đu ám của tôi giọt nét. Chuyện đu à toài. Vách núi trước, một cây cột đá đang lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ chìm xuống trước. Làm cái này cây cột đá nặng xuống mặt đất, chính là lệ đô quỷ thành mở toang ra lúc. Ba giếng quân, lần này ta đại nhật đế quốc võ sĩ sau khi tiến vào không cần phải để ý đến còn lại tài nguyên, toàn lực cướp đoạt món đồ kia. Một nhóm nhìn như cùng người Trung Quốc chênh lệch không bao nhiêu người, đang nhỏ giọng thì thầm. Rõ ràng, phía dưới một đám thái giám giam chức võ sĩ đao người rối rít đáp trả. Bên cạnh một ít tông sư cao mày, những người này làm sao cũng tới. Nhưng nhìn một chút đối phương thực lực, nhưng âm thầm cao mày. Chẳng qua là tông sư cường giả liền vượt qua 50 người, cái này có thể khó đối phó. Cầm đầu hai người lại là không nhìn ra sâu cạn, nhưng có thể để cho một đám tông sư phục tùng muốn đến cũng không phải người yếu. Mấy ngày nay người trong nước lại dám tới nơi này, sẽ không sợ bị hợp nhau tấn công sao? Một vị ám kình võ giả lẩm bẩm. Chớ ngu, thực lực đối phương cũng không yếu, coi như có thể thắng, tất cả gia tộc lớn cũng phải tổn thất không nhỏ, loại này cố hết sức chuyện không được cảm ơn ai nguyện ý đi làm. Một cái khác ám kình võ giả ngược lại là thấy rất rõ ràng, tất cả gia tộc lớn đơn độc một nhà cũng không có nghiền ép đám này ngày người trong nước thực lực, muốn tất cả gia tộc liên hiệp, lại là chuyện nghìn lẻ một đêm. Trừ phi là sinh tử tồn vong đang lúc, hay hoặc là đám này ngày người trong nước được cái gì để cho tất cả mọi người động tâm bảo vật, nếu không tất cả gia tộc lớn cũng sẽ không đi trêu chọc đám này tinh thần võ sĩ đạo chó điên. Chân trời một hồi máy bay trực thăng tiếng vang truyền tới, mặt đất mọi người chẳng qua là ngẩng đầu nhìn một cái, không để ý nữa. Càng nhanh đến lệ đô quỷ thành mở, người tới cũng càng nhiều. Máy bay trực thăng không có hạ xuống mặt đất, cách mặt đất còn có chừng 10m, Bác Phong đoàn người liền từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống. Nhìn như biển người, Bác Phong cũng là sương sở, nhiều người như vậy tiến vào lệ đô quỷ thành. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nơi này nhiều người như vậy, có thể phần lớn đều là tới xem náo nhiệt thêm kiến thức. Bác Phong đoàn người tìm một nơi đóng trại cắm trại, yên tĩnh chờ lệ đô cổ thành mở. Những thứ này đáng chết ngày. Quá hung hăng ngang ngược. Thoáng một cái thời gian trôi qua hai ngày,
ngày này Bắc Phong đang trong lều suy tính liên quan tới Ưng Hình Quyền sự việc, bên ngoài một hồi ồn ào náo động chuyển tới. Bắc Phong cau mày, hướng về phía bên ngoài lều dò hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì?
Thượng nhân, một cái người của gia tộc nhỏ bị một đám ngày người trong nước giết, căn nguyên là.
Theo ta đi ra xem một chút đi. Bắc Phong cau mày, không có cùng Bạch Tùng nói xong căn nguyên, đứng dậy đi ra phía ngoài. Cách đó không xa 7-8 người phục thi ở ngày người trong nước doanh trại cạnh, chung quanh vây quanh một đám trợn mắt nhìn võ giả, một vị ngày người trong nước đang lau chùi võ sĩ đao, khỏe môi nết lên cười nhạt.
Đám này đáng chết ngày người trong nước, nếu không phải ta thực lực không đủ, ta không muốn cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu.
Một người tuổi trẻ nghiêm giọng nói,
thật không biết những gia tộc lớn kia vẫn còn ở cố kỵ cái gì, ta phải nói nên liên hiệp, trước đem mấy ngày nay người trong nước diệt trừ.
Một vị uy tín lâu năm tông sư nhìn phía xa bốn cái gia tộc lớn giọng thê lương vừa nói.
Chu Minh, ngày người trong nước có chút quá mức hung hăng ngang ngược, muốn không muốn cho bọn họ một chút cảnh cáo.
Tứ đại gia chủ chỗ ở trung tâm, bốn cái người đàn ông trung niên ngồi xếp bằng, một người trong đó mở hai mắt ra nhìn về phía ngày quốc doanh địa phương hướng, nhẹ giọng nói.
Đối phương cũng có hai vị tiên thiên, liều mạng dưới chưa chắc không thể kéo chúng ta trong đó một hai người chôn theo, phân phó đi. Để cho con em các nhà ở Lệ Đô Quỷ Thành trong săn giết ngày người trong nước đi.
Phía trên nhất người đàn ông trung niên chậm rãi mở miệng, phía dưới ba người cũng không nhịn được gật đầu.
Đây chính là khiêu khích ta Đại Nhật Đế Quốc kết quả.
Y Dị Trạch nhám sinh cười lạnh, lại dám nhục mạ Đại Nhật Đế Quốc, một vị tông sư cũng không có thế lực nhỏ, vừa vặn dùng để giết gà dọa khỉ, cũng không biết đưa tới tất cả mọi người vây công.
Nhìn cách đó không xa một đám trong ánh mắt tiết lộ ra hận ý, cũng không dám tiến lên người, Y Trạch nhám sinh trong lòng tràn đầy khinh thường. Xoay người liền hướng trong doanh trại đi tới.
Bác Phong hướng trong đám người đi tới, đưa tay nhẹ nhàng khều một cái, người phía trước cảm giác một cổ không thể địch nổi cự lực chuyển tới, rối rít nhường đường.
Nhìn ngã trong vũng máu một đám người, trong đó còn có một vị 16-17 tuổi thiếu nữ, hai mắt mở thật to, trên mặt tràn đầy không rõ ràng.
Bác Phong không có dừng bước lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới, sau lưng Bạch Tùng há miệng một cái muốn nói điều gì, nhưng không có nói ra.
Sau lưng Huyền Nhất các người cũng không chút do dự đuổi theo. Hướng ngày người trong nước doanh trại đi tới.
Mau xem bên kia.
Người trẻ tuổi này muốn làm gì?
Nguyên vốn không cam, nhưng chỉ có thể rời đi mọi người hướng thanh âm này chuyển tới chỗ nhìn. Một người tuổi trẻ mái tóc dài đạt tới eo, một bộ quần áo trắng ở trong gió nhẹ nhàng vũ động, bước chân chậm chạp, nhưng lại kiên định hướng phía trước đi tới.
Mau ngăn lại người trẻ tuổi kia, không được tự lầm à.
Một tông sư lập tức liền chuẩn bị tiến lên gọi lại Bắc Phong, ở hắn xem ra, đây chính là một cái huyết khí phương cương người tuổi trẻ đi. Chỉ có thể để cho cái này doanh trại trước tăng thêm một cái mạng thôi.
Nhưng Bác Phong nhưng ngừng lại, ngồi chồm hổm dưới đất nhẹ nhàng lấy tay đem cô bé ánh mắt khép lại, lộ bộ tự nói, yên tâm đi, ngươi trên đường sẽ không cô độc.
Cút ra đây.
Đi ra.
Tới.
Một tiếng giống to, như đất bằng phẳng sấm, làm cho cả thung lũng cũng đang vang vọng.
Bác Phong hai chân đạp trên đất, như một đầu bị chọc giận gấu to, thân thể không cao, nhưng xem ở trong mắt mọi người, Bác Phong thân thể nhưng là một đoạn tiết bắt đầu dương cao. Tựa như đỉnh thiên lập địa.
Chương 233, bồi luyện.
Tất cả mọi người đều nghe được Bắc Phong giống to, rối rít không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía người trẻ tuổi này là điên rồi sao?
Một đám người ở trong lòng suy nghĩ, đối diện có thể là vượt qua 50 tên tông sư cường giả à, càng không cần phải nói ngày hôm đó người trong nước trong đội ngũ vẫn tồn tại hai vị tiên thiên.
Ai, đáng tiếc một cái như vậy trong lòng tràn đầy tránh nghĩa tiểu tử.
Một vị tông sư thở dài, một mặt tiếc hận nhìn Bắc Phong.
Không biết tự lượng sức mình, có vài người liền là vui vẻ cậy anh hùng, nhưng không biết súng bắn chim đầu đàn, như thế ở ngày người trong nước doanh trại bên nục mạng, không mạng sống xuống.
Một trên mặt người tuổi trẻ âm trầm không chừng, nhìn về phía Bắc Phong nhìn như dễ cận, thực thì đối với Bắc Phong được vì tràn đầy hâm mộ.
Làm ra mình các người chuyện không dám làm, nhưng cứ như vậy không phải thừa nhận mình là một hèn nhát sao.
Cho nên lời nói đả kích Bắc Phong.
Y thì trạch nhắm sinh, xem ra người Trung Quốc còn không có bị dạy bảo. Đi ra ngoài đem cái này gọi là ồn ào người đầu lâu chém xuống.
Đồ sộ lều lớn trong, chủ tọa lần trước nhìn như từ từ ra đi người quỳ ngồi dưới đất, cũng không ngẩng đầu lên hướng về phía mới vừa trở về Y Trạch Nhám Sinh nói.
Rõ ràng,
Y Trạch Nhám Sinh mang trên mặt cười gằn, đi ra ngoài.
Chú ý một chút tay đúng mực, không được kích thích chúng giận, nơi này cuối cùng vẫn là Trung Quốc địa giới.
Sau lưng một giọng giả nua truyền tới, để cho Y Trạch Nhám Sinh một lần, rồi sau đó vén lên cửa lều vải, đi ra.
Thật trẻ tuổi, người không biết không sợ sao.
Cho rằng mình có chút bản lãnh liền không biết trời cao đất rộng.
Y Dị Trạch Nhám Sinh nhìn đứng ở doanh trại trước Bắc Phong trong lòng suy nghĩ, tay cầm ở võ sĩ trên đao, từng bước một hướng Bắc Phong đi.
tìm một chỗ đem bọn họ táng. Bác Phong không để ý đến hướng mình từng bước một đi tới Y Trạch Nhám Sinh, quay đầu hướng Huyền Nhất các người phân phó. Rút đao cắt nước lưu. Y Trạch Nhám Sinh không có khinh thường, mặc dù không nhìn thấu người trẻ tuổi này sức ở nơi nào, nhưng sư tử bác thỏ cũng là toàn lực ứng phó. Đến gần Bác Phong 5m bên trong, Y Trạch Nhám Sinh trực tiếp sử dụng mạnh nhất một chiêu. Chanh. Một tia sáng trắng hướng Bác Phong chém tới, nhanh đến để cho rất nhiều cấp thấp tông sư sắc mặt đại biến, tự hỏi không ngăn được một đao này. Bác Phong sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhưng ở trong mắt mọi người nhưng là Bác Phong bị sợ ngây người, không có phản ứng kịp. Một kiếm này tốc độ đối với rất nhiều cấp thấp tông sư mà nói đều là vô giải trừ, nhưng là ở Bác Phong trong mắt nhưng là quá chậm. Chậm đến Bác Phong không cần tinh thần lực cũng có thể rõ ràng thấy được võ sĩ đao dấu vết. Y Dị Trạch Nhám Sinh trên mặt xuất hiện vẻ buông lỏng, khoảng cách Bác Phong cổ đã chưa đủ nửa thước, khoảng cách này coi như là cao đẳng tông sư cũng không phản ứng kịp. Nhưng một bàn tay đột nhiên xuất hiện ở lưỡi đao phía trước. Hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao. Đây chính là ngươi cái gọi là cắt nước lưu sao? Vậy ta coi là cái gì? Bác Phong mây thưa gió nhẹ nhìn về phía một mặt đờ đẫn Y Trạch Nhám Sinh, khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên, mang nghiền ngẫm giọng hỏi. Không thể nào. Y Trạch Nhám Sinh cảm giác mình tín niệm sụp đổ, mình cái này chọn đời mạnh nhất một chiêu lại có hướng một ngày sẽ bị hai ngón tay kẹp lại. Cái này hai ngón tay giống như kềm sắt, vững vàng kẹp lưỡi đao, Y Trạch Nhám Sinh hai tay nắm cán đao phát lực. Lại không thể cây đao rút ra. Ẩm. Như yên lặng đã lâu núi lửa không hoạt động đột nhiên bùng nổ, một cổ cường đại huyết khí phóng lên cao, tạo thành một miếng bảy gạo lớn nhỏ khí huyết hoa cái. Bác Phong trong suốt tóc đen căn căn bay lượn, áo quần vù vù vang rội, giống như hạ xuống phàm trần đích tiên nhân. Thật là mạnh khí huyết chập chờn. Bốn đại gia tộc chỗ ở trong, nguyên bản bàn luận chuyện bốn người mở hai mắt ra, nhanh chóng lao ra lều vải, hoảng sợ nhìn về phía ngày quốc doanh chỗ. Không tốt. Ngày nước trong doanh trướng nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần một người trung niên cùng cụ già kêu lên một tiếng, không chút do dự xông về bên ngoài doanh trướng. Mới vừa vọt tới cửa lều, một cái bóng đen liền phảng phất giống như là đạn đại bác vậy, hướng trong doanh trại vọt tới. Chém. Người trung niên một tiếng giống to, cũng không gặp động tác, đâm đầu vào bóng đen hóa thành hai nửa, đập xuống ở màu trắng lều trại ở trên. Nhám Sinh. Nhưng thấy được đập xuống đất bóng người, Y Trạch Diễn Hoàng sắc mặt tâm trầm, cái này lại là hậu bối của mình. Ngày người trong nước, ai cho các người lá gan lớn như vậy, dám can đảm ở ta Trung Quốc hoành hành vô kỵ. Bác Phong hướng hai người đi tới, một vị uy áp theo Bác Phong đi đi lại lại mà nghiền ép tới. Một đám mới từ bên trong doanh trướng đi ra ngoài ngày quốc tông sư sắc mặt đại biến, chỉ cảm thấy đối phương không thể xứng đôi, như một ngọn núi lớn áp đính, không ai có thể chống lại. Thiên Thiên. Y Dì Trạch Diễn Hoàng trong miệng phun ra cái này hai chữ, không nghĩ tới vẫn là đem Trung Quốc Tiên Thiên chiêu gây ra. Là chúng ta làm không đúng. Bây giờ Y Trạch Nhám Sinh đã đền tội, chuyện này lúc này bỏ qua. Y Dị Trạch Diễn Hoàng sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cân nhắc dưới, cuối cùng vẫn là nuốt xuống khẩu khí này. Ở Y Trạch Diễn Hoàng xem ra, mình lui bước đã là cho đủ người này mặt mũi, mình phương này chết nhưng mà một vị đứng đầu tông sư. Ta Trung Quốc chính là lễ nghi trí bang, nhiệt tình hiếu khách, các người nếu đã tới, vậy thì không cần đi. Bác Phong có thể không có chút nào dừng tay ý, dưới chân dùng sức một đạp mặt đất, thân thể như đạn đại bác vậy hướng Y Trạch Diễn Hoàng bắn tới. Đây mới thực sự là Nam Nhi. Đông đảo quan sát mọi người nước nóng sôi trào, rối rít lăm le, nhưng thấy được đối phương còn có hơn 10 vị tông sư cường giả, cùng với đứng ở đó chút tông sư cường giả phía trước cụ già, mọi người liền chỉ cảm thấy một chậu nước lạnh từ đầu hắt hạ, đàng hoàng nhìn về phía trong sân. Bác Phong xuất hiện sau lưng một to lớn màu trắng gấu to bóng người, vừa xuất hiện chính là ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn bộ trong thung lũng cũng quanh quẩn gấu trắng tiếng gầm gừ. Ừ, tựa hồ xuất hiện một ít biến hóa. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó nhớ trong lòng, sau đó một tay nặn ra một cái huyền ảo dấu quyền, một quyền hướng Y Trạch Diễn Hoàng đánh. Chém. Y Trạch Diễn Hoàng không sợ chút nào, một đạo võ sĩ hư ảnh ở sau lưng ngưng kết ra, nhìn không rõ lắm, một cái võ sĩ trên đao mũi nhọn dài đến 3-4m, giống như một chuôi thiên đao, hướng Bác Phong ngay đầu chém xuống. Keng. Không ngờ, một đao một gấu đụng vào nhau lại có thể phát ra kim thiết giao kích tiếng, giống như thực chất vậy. Một cái đường kính 5m hố to xuất hiện ở trên mặt, bụi mù nổi lên bốn phía. Rắc rắc. Một tiếng vang nhỏ, để cho Y Trạch Diễn Hoàng sắc mặt đại biến, không chút do dự rút người ra trở lui. Trên lưới đao từng tia vết rách xuất hiện, sau đó bể tan thành điểm điểm ánh sáng, tiêu tán ở trong không khí. Bác Phong được thế không buông tha người, gấu hình quyền khoảng cách ngắn lực buộc phát kinh người vô cùng, trên mặt đất bước ra tới một cái hố to, Bác Phong ngay tức thì xuất hiện ở Y Trạch Diễn Hoàng bên người, hung hăng một cước đá tới. Sau lưng gấu bi dị tượng ra chỉ ở Bác Phong trên chân, một cước này có thể đá bể một tảng đá lớn. Đáng chết! Y Dị Trạch Diễn Hoàng không nghĩ tới Bắc Phong nói động thủ liền động thủ, lui về phía sau trong hai tay cầm đao, hung hăng hướng Bắc Phong trên chân chém tới. Từng cái hố to trên mặt đất xuất hiện, giữa hai người chiến đấu phổ thông tông sư cũng không thấy rõ, lần lượt va chạm dưới, Bắc Phong quanh thân hơi thở càng phát ra cường đại lên. Vốn là không có đi qua cái gì thực chiến gấu hình quyền đột nhiên tăng mạnh, kéo theo Bắc Phong một quyền một cước giữa lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Rất nhiều chỗ không hiểu đang nhanh chóng hiểu ra trước, sau lưng gấu bi dị tượng cũng càng ngày càng đưa mắt nhìn. Tậy vào trước vượt qua xa luyện khí tiên thiên thân xác, Bắc Phong tiên thiên liền đứng ở chỗ bất bại. Lực lượng, tốc độ, thậm chí còn có tinh thần lực bên ngoài thả năng lực như vậy, để cho Bắc Phong có thể tận tình đem Ý Trạch Diễn Hoàng làm đá mài đao. Bắc Phong khiếm khuyết chính là một trận chân chính chiến đấu, tới để cho gấu hình quyền cao hơn một tầng lầu. Từ vừa mới bắt đầu lực lượng tương đương, đến phía sau vẫn luôn là bị Bắc Phong đánh bẹp, Bắc Phong tốc độ trưởng thành xa xa vượt quá dự liệu. Chương 234, toàn diện. Bắc Phong chỉ cảm thấy mình mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến bộ, rộng lượng nguyên vốn không có chú ý tới chi tiết đang chiến đấu bị vô hạn phóng đại. Theo chiến đấu tiếp tục, mình gấu hình quyền ở giữa chưa đủ bị Bắc Phong một chút xíu đền bù ở trên, gấu hình quyền uy lực cao hơn một tầng lầu. Cái này rốt cuộc là người nào? Y Dị Trạch Diễn Hoàng càng đánh càng kinh hãi, người này tựa như cùng một máy vậy, giống như là không biết mệt mỏi, hơn nữa người này trên tay chân lực đạo còn đang nhanh chóng gia tăng. Ngược lại mình chính là nội kình tiêu hao không thiếu, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn sẽ bị đối phương gắng gượng dây dưa chết. Liêu Thôn dưới tảng cây nhìn trong sân hai người chiến đấu, chân mày nhíu chung một chỗ, tự nhiên nhìn thấu Ý Trạch Diễn Hoàng rơi vào hạ phong. Lập tức ngồi Bắc Phong cùng Ý Trạch Diễn Hoàng đụng vào nhau nháy mắt động. Con lưng sống lưng thật nổ lên, ngay tức thì hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Bắc Phong sau lưng. Một cái chừng 10m dài, do trời lực áp xúc mà thành đại đao đột nhiên chém xuống. Gấu to kích. Bắc Phong sắc mặt biến đổi, nhưng là lại không có hốt hoảng, đã sớm biết ngày người trong nước không thể nào đàng hoàng tỉ thí, tinh thần lực lại là vững vàng bao phủ chu vi 10m. Mặc dù tốc độ của lão nhân rất nhanh, để cho Bắc Phong kinh ngạc một chút, nhưng cũng chỉ là như vậy. Đánh văng ra Y Trạch Diễn Hoàng sau đó, Bắc Phong thân thể ngay tức thì hướng Liêu Thôn dưới tảng cây đánh tới. Một cổ khổng lồ áp lực như bùn đàm, giống như là muốn đem thôn dưới tảng cây vững vàng cố đứng yên tại chỗ vậy. Gấu bi hư ảnh không tiếng động dương ra miệng to, một tia một món hơi thở từ bốn phía hội tụ đến gấu bi trong thân thể. Gấu bi liền hướng Liêu Thôn dưới tảng cây đánh tới thời điểm một tấc tấc bắt đầu trở nên lớn. Giống như là một ngọn núi lật xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, để cho người cảm giác đầu óc bị hung hăng đập một cái. Nhiều đất bùn tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Ho khan, ho khan. Bụi mù tản đi, Bắc Phong quần áo như phá bố trí vậy treo trên người, khóe miệng chảy ra đỏ thâm huyết dịch. Liêu Thôn dưới tảng cây cũng không tốt hơn, một cái võ sĩ đao đang nhẹ nhàng chấn động, gan bàn tay rạn nước, trong cơ thể khí huyết cũng là quần quần cái không ngừng. Nhưng nhìn qua nhưng là so Bắc Phong tốt hơn nhiều, nào ngờ Liêu Thôn dưới tảng cây cũng là mặt đầy khiếp sợ, mình một kích toàn lực lại có thể bị đỡ được. Mình cũng không phải là Ý Trạch Diễn Hoàng cái loại đó tiên thiên sơ kỳ đỉnh cấp, mình nhưng mà tiên thiên hậu kỳ à. Bắc Phong ho ra máu, nhìn qua bị thương không nhẹ, lao đầu này tu vi rất cao, mình coi như là vận dụng toàn lực sử xuất gấu to kích cũng đền bù không được giữa chênh lệch. Chu huynh có biết vị này là người nào? Bốn vị tiên thiên đứng ở chỗ cao nhìn, một đường ra tiên thiên đột nhiên mở miệng nói. Không biết, không có gặp qua, nhưng liền hướng hắn là ta Trung Quốc tiên thiên, bọn ta cũng không thể để cho hắn ở chỗ này xuất thế. Chuẩn bị ra tay đi. Chu Quyết nhìn về phía trong sân, hướng về phía ba người vừa nói. Còn lại ba người cũng đều gật đầu một cái, giá trị không giống nhau, tự nhiên phương pháp làm việc cũng không giống nhau. Trước là một cái liền tông sư cũng không có gia tộc nhỏ, tự nhiên không đáng giá cùng đám này ngày người trong nước khai chiến, nhưng bây giờ nhưng là một vị tiên thiên thượng nhân, tứ đại gia tộc có thể sẽ không bỏ qua cái này một người để cho tiên thiên thượng nhân thiếu nhân tình cơ hội. Trời ạ, Trung Quốc tôn nghiêm không cho khiêu khích, ngươi có thể đi chết. Liêu Thôn dưới tảng cây đối với Bắc Phong tràn đầy kiêng kỵ, một vị tiên thiên thượng nhân trả thù suy nghĩ một chút sẽ để cho người không lạnh mà run, Liêu Thôn dưới tảng cây không định bỏ qua cho Bắc Phong. Lập tức hai tay cầm đao, thần sắc trinh trọng, Liêu Thôn thập tự chạm. Một đạo chữ thập đan chéo đao mang xuất hiện, hướng Bắc Phong chém tới. Ha ha, chết được a, chết bản đại gia liền tự do. Không ăn được ở trong đầu yên lặng suy nghĩ, tràn đầy cười trên sự đau khổ của người khác. Dừng tay. Chu Quyết một tiếng giống to. Để cho Liêu Thôn dưới tảng cây âm thầm cau mày, không chỉ không có dừng tay, ngược lại lấy mo hơn tốc độ hướng Bắc Phong chém tới. Hù hù hù. Bắc Phong ho ra máu, nhưng trên mặt nhưng là mang nụ cười, thân thể trôi giạt lui về phía sau. Ẩm. Một đạo dài hơn 10 thước vết đao xuất hiện ở Bắc Phong chỗ ở mặt đất, sâu không thấy đáy. Khiếu.
Một đạo nhọn vô cùng thanh âm truyền tới, giống như là phá vỡ không khí vậy, ngay tức thì xuất hiện ở Liếu thôn dưới tảng cây trước mặt, nhẹ nhàng theo Liếu thôn dưới tảng cây cổ một lượt quanh, rồi sau đó lại hướng chính xác ý Trạch Diễn Hoàng Lập Phách Nhi hạ. Chó ba đầu, giết cho ta. Bác Phong không có để ý tới ý Trạch Diễn Hoàng cùng Liếu thôn dưới tảng cây, xoay người hướng ngày Trung Quốc tông sư phong tới. Một da dặn móng vuốt hiện lên, hướng còn chưa phản ứng kịp ngày Quốc tông sư vung đi, ngay tức thì 5-6 cái tông sư thân thể chia 5-7. Mà lúc này Liễu thôn dưới tảng cây đứng thân thể ầm ầm ngã xuống, thi thể chia lịa. Y Di Trạch Diễn Hoàng cũng không ngoại lệ, một đạo huyết tuyến từ gương mặt xuất hiện, chia làm hai, bất ngờ là bị 5 lần tốc độ âm thanh phi kiếm đánh chết, liền phản ứng lại thời gian cũng không có. Đông đảo người vây xem gương mặt dòng nó, không hiểu vì sao xoay ngược lại nhanh như vậy, mới vừa còn nguy ở sớm tối Bắc Phong đột nhiên liền cường thế đánh chết hai vị ngày Trung Quốc tiên thiên, thậm chí để cho bọn họ liền phản kháng cũng không làm được. Chỉ có một khắc vô địch tông sư mới miễn cưỡng thấy được một đạo kim quang tiêu tán không gặp, nhưng nhìn thấy không nhất định có thể chống đỡ. Nhìn thấy một đạo kim quang này đều là phi kiếm hoa đi qua kim quang, trước chúng kiếm, rồi sau đó mới có thể thấy được quang. Đây là vì sao các thủ đoạn. Bốn đại gia tộc bốn vị tiên thiên cũng là không tưởng tượng nổi, mới vừa rồi vậy một đạo kim quang thật sự là quá nhanh, nhanh đến coi như mình thân là tiên thiên cũng bắt không đến tung tích của nó. Chẳng qua là cảm ứng được một đạo kim quang này trong ẩn chứa đáng sợ mũi nhọn, giống như là vô vật không phá. Chẳng qua là ở chớp mắt ở giữa, tình huống tới một cái lớn xoay ngược lại. Bác Phong phát hiện ưng hình quyền thật thích hợp đại quy mô chiến đấu, từng đạo dấu móng tay hướng bốn phía bay đi, từng vị ngày quốc tông sư đẫm máu. Chó ba đầu cũng nhanh chóng qua lại ở trong đám người, từng đạo móng chó dễ như trở bàn tay mang đi từng cái sinh mạng. Chó ba đầu trên đỉnh đều là một ít cấp thấp tông sư, trung đẳng tông sư. Ra tay một cái liền tuyệt không may mắn tránh khỏi. Trong sân ngày quốc tông sư nhanh chóng hướng bốn phía thoát đi, quá đáng sợ. Liền hai vị đại nhân cũng bỏ mình, còn có ai là cái này hung nhân đối thủ. Nhưng Bác Phong tốc độ có thể xa xa không phải những thứ này tông sư có thể so sánh, ai trốn ai sẽ chết nhanh nhất. Chó ba đầu tàn sát sau một lúc cảm thấy không thú vị, trực tiếp chống với một vị ngày Trung Quốc vô địch tông sư. Một người một chó lớn đánh nhau, chó ba đầu chút nào không rơi tại hạ gió. Trực tiếp cùng ngày hôm đó Trung Quốc vô địch tông sư cứng đối cứng. Rất nhanh Bắc Phong đứng chắc tay, lẳng lặng nhìn về phía chó ba đầu cùng ngày Trung Quốc vô địch tông sư đại chiến, bên người hơn 10 vị tông sư phục thi đầy đất, còn có hai vị tiên thiên thượng nhân chết, máu chảy thành sông. Trung quanh người vây xem mặt đầy rung động, ngày nước hơn 10 vị tông sư, hai vị tiên thiên trấn giữ, đặt ở Trung Quốc chỗ đế đâu ngoài ra bất kỳ một người nào tỉnh phần đều có thể xếp nhập trước ba thế lực lớn, lại có thể bị một người tàn sát hết. Sau khi truyền ra tuyệt đối là thạch phá thiên kinh việc lớn. Đây mới thật sự là người tàn nhẫn à. Căn bản không có chút nào băn khoăn, muốn giết cứ giết. Một đám người tuổi trẻ đối với Bắc Phong tràn đầy sùng bái. Bắc Phong không có để ý tới phía dưới tiếng nghị luận, yên lặng điều dưỡng thân thể, vớt lên chập chẩn không chỉ khí huyết, yên tĩnh nhìn về phía trong sân. Ba giếng một chồng sinh lòng ý rút lui, nhưng lại bị chó ba đầu gắt gao cuốn lấy, làm sao cũng không thoát khỏi, làm được không cho đánh lui chó ba đầu nhảy ra vòng sau đó. Mờ mịt nhìn chung quanh, cứ như vậy chỉ trong chốc lát lại có thể chết hết. Làm ba giếng một chồng thấy được Bắc Phong cũng nhìn về phía bên này, không do dự nữa hướng xa xa bỏ chạy. Ba giếng một chồng cũng không đốc, chỉ còn lại mình, còn chưa đủ cái này hung nhân một cái tát đập, nhanh chóng hồi ngày nước đem nơi này sự tình phát sinh hồi bẩm phái chủ. Ôm trăng thức, về không kích. Chó ba đầu nổi giận, vốn là cho rằng người này hẳn lại cùng mình đại chiến, không nghĩ tới đối phương lại có thể chạy. Làm hạ thân tự động một cái. Xuất hiện ở ba giếng một chồng sau lưng, một đạo mấy thước chiều dài hư ảnh ngay tức thì từ ba giếng một chồng trên mình thoáng qua. Chương 235, Lệ Đô Quỷ Thành mở. Ba giếng một chồng là thật sợ, hết thảy vốn là cũng dựa theo hoàn mỹ kịch bản tiến hành, ai biết nửa đường đột nhiên giết ra một cái như vậy người tàn nhẫn tới. Vì mấy cái liền tông sư đều không phải là người, lại có thể liền cùng mình một đám người chết. Cái này cũng được đi, hết lần này tới lần khác can đảm rối tinh rối mù. Lại có thể đem hơn 10 vị tông sư cộng thêm 2 vị tiên thiên cùng nhau đánh chết. Bây giờ ba giếng một chồng chỉ muốn chạy càng xa càng tốt, cùng trở lại ngày nước mang nữa người tới hướng Bắc Phong báo thủ. Chạy chạy ba giếng một chồng chợt phát hiện không đúng, tại sao tầm mắt càng ngày càng thấp. Sau đó nhìn mình té ngã trên đất thân thể cạnh đứng vậy chỉ chó ba đầu lúc mới rõ ràng. Chó ba đầu ngước ba cái đầu, mặt đầy cao ngạo, nhìn ba giếng một chồng thi thể tràn đầy khinh thường. Người này đã bị sợ vỡ mật, nếu là không chạy. Mình tối thiểu ngoài trăm chiêu mới có thể giải quyết hắn, bây giờ ba giếng một chồng không có chút nào ý chí chiến đấu, còn đem sau lưng để lại cho mình, thật là tự tìm cái chết. Chậm rãi trở lại Bắc Phong bên người, nhìn cách đó không xa hai cái tiên thiên thi thể, chó ba đầu nuốt nước miếng một cái.
Hai người này thân thể đối với mình có thể nói là đại bổ, để cho chó ba đầu thấy thèm không dứt, ăn cái này hai người tối thiểu có thể để cho mình tu vi bước ra một bước dài. Nhưng nhìn xem Bắc Phong, chó ba đầu vẫn là nhẫn lại xuống, cùng tu vi so với, vẫn là mạng nhỏ khá hơn chút. Đặc biệt là mới vừa rồi Bắc Phong xử ra một cái kia. Càng làm cho chó ba đầu dọa sợ không nhẹ, không nghĩ tới Bắc Phong trên mình còn có loại đại sát khí này. Coi như là ôm đan thần người không cẩn thận cũng có thể sẽ bị đánh chết tại chỗ. Vô địch đặc tính cộng thêm kinh khủng kia tốc độ, một người trong đối chiến cơ bản vô giải trừ. Bác Phong ngắm nhìn bốn phía, sau đó xoay người rời đi, Bác Phong đi qua địa phương đám người tự động nhường lại một con đường, rối rít dùng ánh mắt kính sợ nhìn về phía Bác Phong. Đạo hưu không biết ở tu hành nơi nào. Này đánh một trận, đạo hưu có thể nói là uy danh hiển hay à? Chu Quyết bốn người tiến lên, thi lễ một cái sau đối với Bác Phong hỏi. Tại hạ coi như là nhàn vân giã hạc đi. Bác Phong cau mày, đối với cái này bốn người giác quan không phải rất tốt, nhưng cũng có thể hiểu, dẫu sao bọn họ đều có gia tộc mình, ra tay tự nhiên không thể nào giống như mình như vậy tùy ý. Nhưng hiểu thuộc về hiểu, Bác Phong nhưng cũng rất khó đối với bốn người dâng lên hảo cảm. Chu Quyết trầm ngâm một chút, chậm rãi mở miệng nói, đạo hưu chiến dịch này mặc dù đánh chết mấy chục tông sư, hai vị tiên thiên, nhưng là nơi này tin tức trung quy sẽ chuyển tới ngày nước. Mà Y Trạch cùng Liêu Thôn đều là ngày Trung Quốc gia tộc lớn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đạo hữu ý gì? Bác Phong cứ như vậy bình tĩnh nhìn Chu Quyết, giống như là có thể nhìn thấu lòng người. Đón Bác Phong ánh mắt, Chu Quyết có chút lúng túng, nhưng còn là tiếp tục nói, đạo hữu không ngại gia nhập bọn ta tứ đại gia tộc, trở thành trưởng lão, như vậy ngày Trung Quốc Y Trạch, Liêu Thôn gia tộc cũng sẽ có chỗ cố kỵ. Ta ở núi Long Hổ ở trên còn từng giết hai cái ngày nước tiên thiên, tên gì Y Cây Mây tới. Bác Phong hứng thú, một mặt nghiền ngẫm nhìn Chu Quyết nói. Sau đó bất đồng Chu Quyết nói gì, xoay người vào lều vải. Chào này cũng không phải là người bình thường có thể gánh xuống. Sau chuyện này Đan Hà Tử cũng nói với Bác Phong, Y Đằng gia tộc có thể không bình thường, ở ngày nước quyền thế ngút trời, là đủ để đứng vào ngày nước trước năm gia tộc lớn. Nguyên bản mang trên mặt nụ cười bốn người đồng thời ngẩn ngơ, trời ạ, mạnh như vậy, tiên thiên chết ở thủ hạ cũng bốn người. Đợi một chút, hắn mới vừa nói gì tới. Tên gọi là gì? Chu Quyết kịp phản ứng, hướng một bên Quan Hình hỏi. Gọi là Y Cây Mây. Quan Hình sau khi nói xong, cùng Chu Quyết các người gương mặt dòng nó, sau đó mấy người đều rất an ý không có lại đi sách để cho Bắc Phong gia nhập bốn đại gia tộc ý tưởng. Đây chính là Y Đằng gia tộc à? Hơn nữa Y Trạch cùng Liễu Thôn, ba đại gia tộc thực lực cộng lại hoàn toàn có thể nghiền ép tứ đại gia tộc. Bắc Phong trở lại trong lều, bắt đầu trộn quân khí máu, bồi dưỡng bị thương thân thể. Tiên thiên sau mỗi tăng lên một cảnh giới. Đều là chất biến hóa, ta cậy vào trước hùng hồn khí huyết, cùng vượt xa vậy tiên thiên tốc độ cùng tinh thần cũng nhiều nhất cùng tiên thiên trung kỳ đánh ngang tay mà thôi, xa xa không phải tiên thiên hậu kỳ đối thủ. Bác Phong yên lặng suy nghĩ, mình động dùng toàn lực gấu to kích cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở tiên thiên hậu kỳ một kích toàn lực, nếu không phải bản thân có phi kiếm cái này lá bài tẩy, ngày hôm nay điệp huyết chính là mình. Bất quá ngày hôm nay vận dụng gấu hình quyền thời điểm có chút bất đồng, tựa hồ gấu hình quyền cùng cả vùng đất này có chút liên quan. Bác Phong đồng thời cũng muốn mình vận dụng gấu to kích lúc này mấy quặng hơi thở từ đàng xa chuyển tới, để cho gấu to kích uy lực tăng lên chí ít một thành. Cùng lệ đô quỷ thành mở sau đó, ta lại đi xem một chút đi. Bác Phong suy nghĩ một chút, sau đó đã quyết định. Thời gian từng giờ trôi qua, thời gian cũng có không thiếu gia tộc tộc trưởng, hoặc là môn phái trưởng môn các loại muốn tới bái kiến Bác Phong, nhưng đều bị đạt được Bác Phong gợi ý Bạch Tùng ngăn cản trở về. Ung ung. Một tiếng vang thật lớn chuyển tới, đất rung núi chuyển. Trong lều người cũng sắp tốc đi ra, muốn xem chuyện gì xảy ra. Bác Phong cũng từ trong tu luyện tỉnh hồn lại, đi ra phía ngoài. Chỉ gặp vách núi trước to lớn kia cột đá rốt cuộc hoàn toàn chìm vào mặt đất, lớn về phía hai bên tách ra, sâu không thấy đáy. Một cái quanh có nấc thang kéo dài hướng xuống, xem không thấy cuối. Lệ đô quỷ thành mở ra. Có đồng xanh mặt nạ trước theo cái bậc thang này đi xuống. Người của bốn đại gia tộc ngựa chạy tới, tứ đại gia tộc nhân đếm ước chừng trên trăm, hướng nấc thang đi xuống đi. Bác Phong cũng không nghĩ tới lệ đô quỷ thành cửa vào thì ra là như vậy mở ra, thật không biết khổng lồ như vậy công trình là làm sao thiết kế ra, để cho người kính sợ. Chó ba đầu, ngươi cũng đi theo đi xuống đi, nhớ không tới sống chết trước mắt, ngươi không cho phép ra tay cứu giúp huyền nhất các người. Bác Phong hướng về phía chó ba đầu phân phó, sau đó để cho huyền nhất các người theo nấc thang quanh co xuống. Còn lại các thế lực lớn cũng rối rít phái ra thí sinh, dọc theo quanh co nấc thang đi xuống dưới. Nhưng mỗi cái thế lực cũng đối với nhà mình chọn lựa người cảnh cáo, không cần thiết, dù sao cũng không được cùng Bắc Phong phái ra nhóm người này nổi lên va chạm. Nếu như có cũng khá lớn lợi ích, như vậy nhất định phải đem nhóm người này giết sạch, không thể đi lộ chút nào tiếng gió. Thật sự là Bắc Phong thủ đoạn lôi đình để cho tất cả gia tộc lớn dọa sợ không nhẹ, nhưng muốn cho cơ duyên ở trong tay mình chạy đi, không cùng tranh đoạt, chúng gia tộc lại không cam lòng, nơi trở xuống một cái như vậy ra lệnh. Dù sao tiến vào Lệ Đô Quỷ Thành người vượt qua trên ngàn người, người ngươi ở bên trong xảy ra chuyện, chỉ cần không chứng cứ, Bắc Phong cũng không biết là ai ra tay. Cái này hơn ngàn người tự nhiên không thể nào toàn bộ là tông sư cường giả, tông sư chỉ chiếm cứ 2-30%. Huyền nhất các người đi theo đám người đi tới một nơi to lớn trong thạch động lại có thật nhiều phong bế cửa đá. Người của bốn đại gia tộc chiếm cứ một xếp cửa đá, lấy ra đồng xanh mặt nạ, nhẹ nhàng mang ở cửa bên cạnh pho tượng ở trên, pho tượng ngay tức thì hướng vách đá bên trong chìm xuống. Rắc rắc. Từng tiếng nhẹ vang, phong bế cửa đá mở ra, làm tiến vào 11 người, cửa ngay tức thì khép lại. Cửa khép lại sau đó, pho tượng từ từ nổi lên, chẳng qua là trên mặt đồng xanh mặt nạ đã biến mất không gặp. Mở ra nhiều như vậy lần, lộ ra bên ngoài đồng xanh mặt nạ càng ngày càng thiếu, cho nên mới tạo thành một khối đồng xanh mặt nạ là có thể để cho tất cả lớn vừa nhỏ thế lực bí quá hóa liều. Những thứ này cửa nặng nề vô cùng, từng có một nhà tộc vận dụng bom cũng không có thể không biết làm thế nào, cái này mặc dù cùng thuốc nổ lượng thuốc thiếu có quan hệ, nhưng cũng đủ để chứng minh cửa đá vững chắc. Còn như vận dụng lớn tề lượng thuốc nổ, lại lo lắng xảy ra vấn đề, đưa đến chỗ này hang động sụp đổ, từ vậy sau đó, liền không có một cái gia tộc làm chuyện ngu xuẩn như vậy, đều là đàng hoàng thu thập quỷ vương mặt nạ. Chương 236, Gấu Bi Tổ Địa. Huyền nhất các người cũng có học có dạng, đem quỷ vương mặt nạ bỏ vào trong đó, sau đó tiến vào nội môn. Làm chó ba đầu cũng đạp sau khi đi vào, nặng nghề cửa đá ngay tức thì đóng kín, hai bên lối đi ngọn đèn dầu một ngọn đèn sáng lên, nhìn để cho người kinh ngạc vô cùng, không biết là làm sao làm được. Lối đi rất dài, nhưng trong đó một chút cũng không có hít thở không thông cảm giác, không biết dài hơn trong lối đi, chỉ có mọi người tiếng bước chân vang vọng. Bác Phong nhìn Huyền nhất các người sau khi tiến vào, cũng không dừng lại nữa xoay người rời đi. Lệ Đô Cổ Thành mở ra thời gian vì 15 ngày, bên trong cũng không cần lo lắng thức ăn vấn đề. Nói là Cổ Thành, nhưng Cổ Thành chỉ chiếm cứ một phần nhỏ, trong đó thậm chí có hoàn chỉnh sinh thái liên. Bác Phong chuẩn bị đến lúc đó trở lại đón người là được, bây giờ chính là tìm kiếm mình cơ duyên. Thần Long Giá từ xưa đến nay chính là một miếng đất lành, tương truyền tích lúc Viêm Đế Thần Nông Thị với hắn chỗ hái một xây phòng. Công không thành công mà thần nông thăng thiên thành thần, không lưu phòng chức với nhân gian, hậu nhân toại lấy thần nông giá tên. Cái này thần long giá lại gọi là gấu núi, cuối cùng một con gấu bi căn cứ núi Long Hổ ghi lại cũng là ở gấu núi bị vây giết, mà ta vận hành gấu hình quyền thời điểm trên mảnh đất này uy lực dòng giã tăng lên một thành, có thể gặp nơi này cùng gấu bi nhất tộc có rất sâu liên quan. Bác Phong lột buộc tự nói, sau đó đứng tại chỗ ngừng lại, bắt đầu tu tập gấu hình quyền. Đúng như dự đoán, sau lưng gấu bi dị tượng một thành hình. Bác Phong tính hạ tâm lai là có thể cảm ứng được gấu bi vậy nhỏ không thể tra nhàn nhạt vẻ mừng rỡ. Vận dụng gấu to kích, phương xa đột nhiên truyền tới một cổ nhàn nhạt khí lưu, một cổ sợ hãi ở Bác Phong trong lòng hiện lên. Cùng Liêu thôn dưới tàng cây thời điểm chiến đấu Bác Phong cũng cảm ứng được chút không đúng, nhưng lúc đó thiếu không thể phân tâm, bây giờ tính hạ tâm lai là có thể cảm ứng được phương xa có vật gì đối với bản thân có ích. Hoặc giả nói là mượn gấu bi dị tượng để cho mình sinh ra như vậy cảm giác, Bác Phong không do dự nữa hướng phương xa chạy tới. Dọc theo đường đi phong cảnh như tranh vẽ, lớn miếng mảng lớn biển rừng, cây tùng đào từng cơn, từng ngọn đỉnh núi nô lên. Tuy là hàn thời tiết mùa đông, nhưng cũng chưa có tuyết rơi, từng viên cây lớn sức sống thịnh vượng. Từng con quý trọng động vật thỉnh thoảng có thể gặp, đi tới nơi này đã là không có chút nào giấu vết người, chỉ có phong cảnh đẹp như bức tranh, để cho tâm linh người cũng giống như là để chống liền vậy. Nhưng cái này cảnh đẹp dưới nhưng là ẩn giấu to lớn ý định giết người, tuy tiện tiến vào thần long giá chỗ sâu, cựu tử nhất sanh. Bác Phong thực lực cường đại, ngược lại là không sợ chút nào, bước chậm ở trong rừng rậm, thường thường bước ra một bước đã đến mười mấy mét ra ngoài, một cái năm màu rực rỡ con nhện từ đỉnh đầu trên cây to rơi xuống, còn chưa chạm được Bác Phong thân thể liền bị chấn thành một bãi bùn nát. Bác Phong ngừng lại, sắc trời không còn sớm, nên lấp no bụng, bắt đầu làm thức ăn. Tùy tiện lượm một ít gỗ, đốt tuổi đốt, cầm ra một khối mực ngọc tuyết long vương máu thịt, cắt thành từng cái lớn chỉ mẫu chừng lớn bằng thịt cái, dùng giá sắt chua ở trên, bắt đầu khảo chế. Mực ngọc tuyết long vương máu thịt chịu được nhiệt độ cao, cho nên không cần lo lắng trực tiếp bị ngọn lửa nướng cháy, huống chi khoảng cách ngọn lửa còn cách một đoạn. Từng chai gia vị cũng bị Bác Phong lấy ra, thỉnh thoảng rải ở thịt cá phía trên. Từng trận mùi thơm không ngừng hướng bốn phía thổi tới, mấy phút sau, Bác Phong xé một khối thịt cá bỏ vào trong miệng ngai. Ừ, cũng không tệ lắm, dùng để nướng cũng có một phong vị khác, chính là còn thiếu điểm trái ớt. Bác Phong suy ngẫm hai cái, cảm giác mùi vị cùng xào đi ra ngoài lại có chỗ bất đồng. sau đó cầm ra đựng bột tiêu cay gia vị bình, đi trên cái giá giải. Dĩ nhiên cũng sẽ không quên soàn soạt lần trước tầng dầu, tránh trái ớt bị nướng cháy.
Kêu kêu.
Xa xa một đám da lông tỏa sáng con khỉ hít mũi một cái, ngay tức thì hưng phấn lên, ở trên nhảy xuống vọt cái không ngừng. Một đầu dáng người rõ ràng so còn lại con khỉ lớn hơn không ít con khỉ chi chi liền so mang hoa, dẫn đầu hướng xa xa chạy đi. Tốc độ rất nhanh, chẳng qua là mấy cái ngay tại trong rừng cây biến mất không gặp, còn lại con khỉ cũng rối rít đuổi theo. Phía nam, một con gấu đen từ ngủ đông trong tỉnh lại, một mặt ngốc manh hướng người gặp mùi thơm địa phương đi tới, giống như là còn không có phục hồi tinh thần lại. Thật ra thì rất nhiều người đối với gấu ngủ đông cũng không được rõ, cho rằng gấu thật sự là ngay ngắn một cái ngày đông cũng đang ngủ say. Thực ra không phải vậy, ở trên trời khí tốt lúc này gấu cũng biết từ ngủ đông trong ngắn ngủi tỉnh lại, đi ra ngoài kiếm ăn. Phương Bắc, cả người dài 3 mét mãnh hổ tránh phục ở trong bụi cỏ nhìn chằm chằm trước mắt một con heo rừng choai choai, tiếp theo một tuần cơm nước liền dựa vào nó. Mãnh hổ ngay tức thì động, nhưng lại té một cái chó gặm. Heo rừng cùng mãnh hổ gương mặt dòng nó, một giây đồng hồ sau đó heo rừng gào một chút nhấc chân chạy. Mãnh hổ không có đi đuổi theo, ngược lại dùng sức co rúm lỗ mũi, mùi này thật là thơm à. Nhanh chóng tìm, ai đặc biệt còn có công phu bắt heo rừng à? 7-8 phút sau, một đám động vật từ bốn phương tám hướng chạy tới, đem bác phong vây quanh vòng tròn, khoe miệng chảy trong suốt nước miếng, một mặt thèm thuồng nhìn đang không ngừng tản mát ra mùi thơm thịt cá. Bác phong không sợ chút nào, từ trong không gian lấy ra một cái bình lớn rượu, bày để dưới đất. Một đám động vật nhìn đột nhiên nhô ra cái bình lớn đều là sợ hết hồn, không hiểu cái này cái bình lớn từ nơi nào nhô ra. Một đám động vật mặc dù rất thèm thuồng bác phong trước mặt thức ăn, nhưng là lại không có hành động thiếu suy nghĩ, động vật trực giác so loài người nhạy cảm hơn. Có thể cảm giác đến Bắc Phong vậy thân thể gây ốm truyền lên tới từng cổ một to lớn uy hiếp, nếu không phải mùi thơm này quá mê người, những động vật này chắc chắn sẽ không tới. Bắc Phong nhìn nướng xong chuỗi dài thịt cá, không có ăn, ngược lại là cầm một miếng thịt cá từ từ hướng gấu đen đi tới. Con gấu đen này vô cùng to lớn, tối thiểu 300 kg. Người thường thấy tránh không kịp, nhưng Bắc Phong lại có không sợ hết thể sức. Nhìn loài người này hướng mình đi tới, gấu đen có chút ngốc manh lui về sau hai bước, nhưng một đôi mắt nhưng nhìn chằm chằm Bắc Phong trên bàn tay thịt cá không thả. Nhìn một màn này Bắc Phong cười, ai nói gấu đen thị lực không xong, rõ ràng rất tốt sao. Một con cá thịt lớn chỉ mẫu lớn bằng, dài 10 cm, Bắc Phong xé xuống vậy trêu chọc gấu đen, ở gấu đen trước mặt nhẹ nhàng lắc lắc. Bắc Phong hướng lên ném đi, gấu đen liền chính xác cắn một cái ở thịt cá, hai cái liền nuốt xuống bụng, sau đó lại mắt ba. Bác Phong đem còn dư lại nửa tiết thịt cá đặt ở lòng bàn tay, đặt ở gấu đen trước mặt. Gấu đen chần chờ nhìn xem Bác Phong, sau đó mới đưa ra tiến lên trước, lẹ lưỡi đem cuốn thịt cá đến trong miệng. Bác Phong thuận tay liền vuốt ve gấu đen đầu lâu, gấu đen nhất thời cả người kéo căng, giống như là muốn phát động công kích vậy. Nhưng cảm giác được đỉnh đầu tay cũng không có làm khác cử động, gấu đen căng thẳng bắp thịt cũng chậm rãi lỏng lẻo xuống. Bác Phong trở lại bên đống lửa, lại cầm một miếng thịt hướng mãnh hổ đi tới. Ô. Mãnh hổ cũng không phải là mèo nhà, nhìn Bác Phong hướng mình đi tới, trong miệng phát ra gầm nhẹ giọng run rẩy, giống như là đang cảnh cáo. Bác Phong dừng bước, cố ký trọng thi đem thịt cá thả ở trên tay nhẹ nhàng lắc lắc. Mãnh hổ ngay tức thì quên còn lại sự việc, đầu lớn sẽ tùy Bác Phong tay đong đưa mà đong đưa, như một cái dáng vẻ ngây thơ khả cúc meo meo lớn vậy. Chương 237, Hầu Nhi Tiểu. Ngao. Mãnh hổ nhẹ nhàng gầm thét, hai móng ngay tức thì ôm lấy Bác Phong đung đưa tay, sau đó một hớp đem thịt cá cắn. Bác Phong cười, con hổ này vẫn là thật thông minh, không có đem móng vuốt bắn ra tới, thật dày đệm thịt sở quá mức thoải mái. Mãnh hổ cắn thịt cá sau đó, lui về phía sau một khoảng cách, cảnh giác nhìn về phía Bác Phong, gặp Bác Phong không có động tĩnh sau đó, mới yên tâm ngay, cặp mắt cũng khối híp lại thành một cái hở, mặt đầy hưởng thụ. Kêu kêu. Một bầy khỉ không làm, dẫn đầu vậy một đầu lớn con khỉ, dò xét tính hướng về phía Bác Phong tới, mình dùng đầu cùng trước Bác Phong. Rồi sau đó cặp mắt tràn đầy mong đợi. Giống như là nói ta cũng cho ngươi sở, ngươi còn không đem thịt cá ngoan ngoan đưa ra. Thật thông minh con khỉ. Bác Phong sờ đầu này con khỉ bóng loáng lông nhẹ nhàng than thở một câu, không hổ là loài người cận thân, cái này năng lực học tập cũng quá mạnh mẽ. Lần nữa cầm ra một miếng thịt cá, suy nghĩ một ít sẽ xuống hơn phân nửa, chỉ cho con khỉ gần một nửa thịt cá. Gấu đen cùng mãnh hổ bản thân chính là khí huyết hùng hậu, dáng người khổng lồ, cho nên một miếng thịt cá xuống bụng cũng hoàn toàn có thể chịu đựng. Nhưng cái này đầu con khỉ so với mãnh hổ cùng gấu đen có thể kém không ít. Têu têu. Con khỉ ở trên nhảy xuống vọt, bất mãn hướng Bắc Phong têu, giống như là nói tại sao vậy hai hàng có thể ăn hoàn chỉnh một khối, đến ta nơi này liền thủy phân lớn như vậy. Bắc Phong cười, cái này lòng tham con khỉ, lập tức làm bộ phải đem thịt cá cầm về. Têu têu.
Con khỉ không làm, ngay tức thì chui ra đi mấy mét xa, hướng Bác Phong làm một cái mặt quỷ. Bác Phong cầm trong tay còn giữ lại hơn nửa thịt cá xé thành nhỏ cái, hướng bầy vượn giải đi, dẫn phát bầy vượn tranh đoạt. Mình ăn nhàn ngã một tô rượu, cái miệng nhỏ uống, thỉnh thoảng ăn một chùm thịt cá, nhàn nhã vô cùng. Bầy vượn phát sinh xôn xao, ở hầu vương dưới sự hướng dẫn rời đi, còn lại một mặt cảnh giác mánh hổ, còn có ngốc manh giống như là còn không có làm rõ ràng tình huống gấu đen. Gấu đen cùng mánh hổ cả người khí huyết mạnh mẽ, so với tông sư mạnh hơn, một miếng thịt cá cũng không đủ hai tên này ăn. Bác Phong nhìn thèm thuồng gấu đen cùng mánh hổ, cầm ra hai cái chén nhỏ, rót đầy đầy một chén màu hổ phách, sền sệt tựa như đường nước rượu thuốc đi ra, đặt ở gấu đen cùng mánh hổ phương hướng. Gấu đen lỗ mũi dùng sức co rút hai cái, người lập lên, khổng lồ thân thể vụng về đi tới, cái miệng nhỏ liếm. Mánh hổ chính là hơn nữa cảnh giác, nhìn gấu đen sau khi uống xong không có chuyện gì, mình mới đi đến chén bên, lẻ lươi liếm rượu thuốc. Bác Phong chính là thấy được trong chén không có rượu thuốc liền lại đi vào trong thêm. Rất nhanh mấy chén xuống bụng, mánh hổ cùng gấu đen đều có chút chóng mặt. Đáng thương sống lâu như vậy, gấu đuôi mù cùng hổ lớn vương lúc nào uống qua rượu. Hơn nữa thuốc này rượu tác dụng chậm 10 phần, chỉ chốc lát gấu đuôi mù cùng hổ lớn vương liền kề vai sát cánh. Chỉ chốc lát bảy vượn đi mà trở lại, mang một cái chậu đá lảo đảo đi tới, bên trong tràn đầy bích chất lỏng màu xanh, từng trận mùi rượu bay ra. Hầu vương đem đá này chậu đưa đến Bắc Phong trước mặt, liền so mang hoa, thỉnh thoảng chỉ thịt cá, lại chỉ một cái chậu đá. Khi nhỏ, ngươi là muốn cùng ta đổi sao? Bác Phong hít hai cái khí, mặt đầy say mê, cái này trong chậu đá mùi rượu lại có thể so thuốc của mình rượu còn muốn thơm. Bác Phong lấy ra mấy con cá thịt đặt ở Hầu Vương trước mặt, Hầu Vương cầm thịt cá mang theo bầy vượn vui vẻ liền chạy. Thật sự là gấu đen cùng mánh hổ ở chỗ này, nếu không phải Bác Phong nơi này thịt cá cám dỗ quá lớn, Hầu Vương cũng không biết tới. Bác Phong cầm lên chậu đá rất sạch sẽ, không có bụi bặm các loại, nhìn như chậu đá rất lớn. Nhưng bên trong rượu có thể vẫn chưa tới 1 kg. Bác Phong cũng không ngại, giơ lên chậu đá liền hướng trong miệng ngã một cái màu xanh biết rượu. Ừ, không tệ. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Bác Phong hít mắt, rượu này uống mềm nhũn chân mượn, có chút giống là mức giờ lạ tỉn, nhưng lại xa xa không có mức giờ lạ tỉn như vậy ngưng kết. Từng cổ một quả hương vị không ngừng ở Bác Phong trong miệng buộc phát ra, sơ lược tính toán Bác Phong kinh ngạc phát hiện trong đó có ít nhất ở trên 300 loại các loại trái cây cùng dược liệu. Rượu này coi như là đối với ám kình võ giả đều có tốt tu luyện tác dụng, trong đó rất nhiều dược liệu mùi vị Bắc Phong cũng không nếm ra tới, hẳn là thần long giá đặc hữu. Rượu ngon. Rượu này tối thiểu cất giữ 50 năm, như mật đường một loại, hầu nhi tiểu quả nhiên danh bất hư truyền. Duy nhất thiếu sót có thể chính là trong rượu một chút tạp chất liền đi. Bắc Phong khen không dứt miệng, những thứ này con khỉ thật là trưng cất rượu đại sư, chẳng qua là dùng núi ở giữa tùy ý có thể thấy được trái cây rừng cùng dược liệu. Phỏng đoán có thể cất làm ra rượu ngon như vậy tới. Nhưng con khỉ cuối cùng chẳng qua là con khỉ, có thể chế ra rượu như vậy đã rất tốt, cũng đừng nghĩ trước lọc cái gì, cho nên rượu trong vẫn có một ít cất tạo lúc trái cây mặt vụn, nếu không khẩu vị còn muốn tăng lên một cấp bậc. Bác Phong lại từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một khối mực ngọc tuyết long vương huyết thịt, cắt thành nhỏ cái lọt vào cái giá trong, bắt đầu khảo chế. Một cái chậu nhỏ bên trong đổ đầy Bác Phong vừa mới lấy xuống nướng thơm ngát thịt cá, gấu đen cùng mánh hổ uống có chút hôn mê. Cũng sẽ không sợ, đến gần Bác Phong trước mặt. Bác Phong cầm mấy cái nướng xong thịt cá liền ném cho gấu đen cùng mánh hổ, mình cái miệng nhỏ uống hầu nhi tiểu, ăn nướng xong thịt cá. Hầu nhi tiểu không có nhiều ít, may là Bác Phong đổ đầy tốc độ, không mấy cái cũng uống xong. Bác Phong có chút thương tiếc, đập đi miệng, cũng không có muốn đi đem bảy khỉ này còn giữ lại hầu nhi tiểu làm của riêng. Đêm nay ở trên Bác Phong cảm giác rất buông lỏng, cùng động vật chung một chỗ không có người ngu ta gạt, cũng không cần lục đục với nhau. Nhưng Bác Phong cũng rõ ràng, đây đều là thành lập ở thực lực mình lên, đổi người bình thường sớm bị gấu đuôi mù cùng hổ lớn vương tiêu diệt. Đống lửa đang nhảy nhót trước, Bác Phong tựa vào hướng gục hổ lớn vương trên mình, nhìn về phía vậy trên bầu trời chợt lóe một cái vì sao dày đặc, suy nghĩ nhưng không biết phiêu đi nơi nào. Buổi sáng ngủ một giấc tỉnh, Bác Phong sâu đậm hít thở một cái khí, nhìn vẫn còn ở khò khò ngủ say gấu đuôi mù cùng hổ lớn vương, Bác Phong hung hãn xoa xoa hai người đầu, sau đó trôi giạt đi xa. 3 ngày sau, Bác Phong leo lên một nơi núi lớn đỉnh núi. Hướng phương xa nhìn ra xa. Hàn Liên đến nhanh, cái loại đó cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Bác Phong lột buộc tự nói, ở trên đỉnh núi vận dụng gấu hình quyền để phán đoán phương vị. Một khi tu hành, từng cổ một lớn chừng chiếc đũa khí lưu liền từ một phương hướng phong tới, bị Bác Phong sau lưng dị tượng thôn nạp cửa vào cái mũi, Bác Phong có thể cảm giác được sau lưng gấu bi dị tượng uy năng càng ngày càng mạnh. Loại này tăng lên không phải một lần duy nhất, vậy khí lưu ở giữa một ít không thể sẽ bị gìn giữ xuống, từ lên đường đến bây giờ.
Bác Phong sau lưng gấu bi dị tượng uy năng tối thiểu tăng lên 30%. Đây là vĩnh cửu tính gia tăng, sau lưng gấu bi dị tượng cũng càng ngày càng linh động, giống như chân thật sinh vật vậy. Bác Phong có thể cảm ứng được, liền ở phía trước, lập tức sắp tới. Phía trước là một cái sâu đậm hẻm núi lớn, Bác Phong từ đỉnh núi nhảy xuống. Mà hậu nhân tại không trung, Bác Phong rộng lớn cánh ngay tức thì mở ra, mặc dù chỉ có một bên cánh, nhưng thân là tiên thiên trên phi hành yêu thú, trời xanh có nắm trong tay gió kỹ năng, một bên cánh cũng đủ bay. Làm Bác Phong bay qua thung lũng, leo lên đối diện một tòa núi cao sau đó, ngay tức thì bị rung động. Chương 238, Dung Nham Hồ. Đứng ở đỉnh núi, thu hẹp cánh chim dương ra dài đến 6m nhiều cánh, Bác Phong nhìn về phía đối diện, ngay tức thì cảm giác rung động lòng người. Cách đó không xa, một tòa chỉ có 300-500 thước núi nhỏ, cùng chung quanh núi so với coi như là trong đó nhỏ nhất, nhưng thấy được cái này ngọn núi nhỏ nháy mắt, chung quanh núi lớn cũng sẽ bị tự động coi thường. Núi nhỏ bị chung quanh núi lớn bao vây ở trong, lại hoặc giả nói là bị bảo vệ ở trung tâm, tràn đầy một cổ tang thương ý. Núi nhỏ phơi bày màu đen, trên đó trơ trụi không có gì vẻ xanh biếc, từ Bác Phong cái góc độ này nhìn, đó chính là một đầu đang ngửa mặt lên trời gầm thét gấu bi. Từng cổ một khí thế lấy núi nhỏ làm trung tâm, trấn áp chu vi 10 dặm. Một đầu cao vút trong mây gấu bi hư ảnh ở Bắc Phong cảm giác chính giữa như ẩn như hiện, cả ngọn núi nhỏ đều ở đây đầu này to lớn gấu bi hư ảnh bao phủ trong. Tất cả bước vào cái phạm vi này sinh vật cũng biết từ trong lòng dâng lên sợ hãi, giống như là bị khắc tinh để mắt tới. Hống! Bắc Phong sau lưng gấu bi dị tượng tự động hiện hình đi ra, ngửa mặt lên trời gầm thét, thanh âm ở trong thung lũng chấn động không nghỉ. Lần này ngược lại không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, nhưng Bác Phong nhưng cảm thấy từ gấu bi dị tượng ở trên truyền tới một loại khát vọng. Bác Phong đập cánh, chậm rãi hướng màu đen núi nhỏ đến gần. Làm rơi trên mặt đất, lại nhìn về phía núi nhỏ cảm thấy bình thường, không có bất kỳ khác thường. Chẳng qua là từ đấy lòng dâng lên một hồi đối với chỗ này chán ghét, hận không thể để cho người xoay người rời đi. Bác Phong đè xuống cái này cổ cảm giác, bắt đầu leo núi. Màu đen núi nhỏ giống như là ngay ngắn một cái khối nham thạch tạo thành, bằng đá cứng rắn vô cùng. Bác Phong hơi dùng sức nắm một cục đá, nhưng phát hiện không nhúc nhích tí nào. Tốt cứng rắn đá. Bác Phong âm thầm chắt lưỡi, mình 30% lực đạo đã rất dọa người, ước chừng mấy chục ngàn cân cự lực lại có thể chút nào không thể không biết làm thế nào tảng đá này. Bác Phong một chút xíu tăng lực, khiến cho xuất toàn lực sau đó, tảng đá này mới bị Bác Phong từ trên sườn núi ban xuống. Ý niệm động một cái, phi kiếm màu vàng xuất hiện, hướng một khối cối xay lớn loạn thạch chém tới. Chanh! Một hồi nhẹ vang, cố đá xay lớn chia làm hai, vết cắt bóng loáng bằng thẳng. Nhưng Bác Phong nhưng cảm giác được điều khiển phi kiếm thời điểm chuyển đến một cổ lực cản. Mặc dù đây chẳng qua là cùng mình điều khiển phi kiếm tốc độ có liên quan, nhưng coi như vậy, cũng để cho Bác Phong thán phục không thôi. Nếu là ta mới vừa rồi một kiếm kia tốc độ lại chậm một chút, rất có thể sẽ chém không ra tảng đá này. Bác Phong yên lặng suy nghĩ một chút, mới vừa rồi mình điều khiển phi kiếm chẳng qua là khó khăn lắm tiến vào tốc độ âm thanh. Nếu là 5 lần tốc độ âm thanh cộng thêm phi kiếm sắc bén, loại đá này cũng không cản được phi kiếm mũi nhọn. Núi nhỏ không cao, Bác Phong mấy phút sau liền lên đỉnh. Một cái sâu không thấy đáy vượt qua 50m chiều rộng miệng to xuất hiện ở Bác Phong trước mặt, cái này lỗ lớn giống như là gấu bi miệng vậy, bên trong loạn thạch san sát, như gấu bi răng, dương ra miệng to chờ đợi trên con mồi cửa. Bác Phong ý niệm động một cái, tinh thần lực phá thể ra, bao phủ chung quanh 10m đất, màu vàng phi kiếm giống như cá lội ở Bác Phong quanh thân du động. Sau lưng cánh mở ra, Bác Phong nhảy xuống. Bởi vì góc độ nguyên nhân, bên ngoài ánh sáng có thể bắn thẳng đến tiến vào trong động, ngược lại không cần lo lắng không nhìn thấy vấn đề. Càng không cần phải nói thai thính mắt sáng Bác Phong, chỉ cần có một chút ánh sáng sáng, ở Bác Phong trong mắt cũng có thể đem hoàn cảnh chung quanh nhìn rõ ràng. Gào thét gió lay động trước Bác Phong áo quần vù vù vang dội, tóc bay lượn khắp nơi trước. Cái này cửa vào cũng không biết bao sâu, tự do hạ xuống ước chừng hơn một phút thời gian, Bác Phong lại còn không có thấy được để. Tiếp tục như vậy sẽ không trực tiếp tiến vào tâm trái đất chứ. Bác Phong trong lòng đánh trống, mình hạ xuống lúc này ở giữa Từ Châu trên đỉnh núi nhảy xuống cũng hẳn sớm chứ lục đi. Cũng may Bác Phong lo lắng không có xuất hiện, mười sau mấy giây, Bác Phong liền triển khai cánh chậm rãi đáp xuống mặt. Nơi này nhiệt độ rất cao, tối thiểu vượt qua 45 độ C. Người bình thường ở dưới hoàn cảnh này không cần thời gian bao lâu thì sẽ thoát nước, nhưng đối với Bác Phong mà nói còn không tạo được ảnh hưởng. Cái này trong hố phần đấy chỉ có chừng 100 gạo chiều rộng. Một nơi hai cao cỡ 10m lối đi xuất hiện ở trong hầm một đầu khác. Bác Phong không sợ hãi, trực tiếp hướng bên trong đi vào. Bên trong động đen nhánh một miếng, Bác Phong trực tiếp dùng tinh thần lực bao trùm quanh thân 10m, nhất thời hoàn cảnh chung quanh liền xuất hiện ở trong đầu mình. Đây cũng tính là vận dụng tinh thần lực một cái tiểu phương pháp,
như vậy tiêu hao đối với Bắc Phong tinh thần lực tổng số mà nói, cực kỳ nhỏ, hoàn toàn có thể thời gian rất lâu một mực duy trì loại trạng thái này. Lối đi này là do gấu bi moi ra sao? Bắc Phong nhìn trong lối đi vậy thời gian lâu dài xa từng đạo vết cào hiện đầy toàn bộ lối đi bốn phía, lộ bộ tự nói, sau đó tăng thêm tốc độ hướng lối đi chỗ sâu đi. Đi ước chừng một ngày thời gian, lấy Bắc Phong tốc độ tới tính toán, tối thiểu đi ra ngoài mấy trăm cây số. Càng đi về phía trước, nhiệt độ lại càng cao, đây là đi thông nham thạch nóng chảy ao sao. Cái này nhiệt độ đã có 5-60 độ. Bắc Phong cau mày, nhưng lại cảm giác được đồ hấp dẫn mình liền ở phía trước. Lập tức Bắc Phong cũng tiếp tục đi tới. Cũng hao tốn thời gian lâu như vậy, luôn không khả năng nửa đường mà trở lại đi. Lối đi phía trước đột nhiên xuất hiện ánh sáng, không phải nhu hòa ánh sáng trắng, mà là quất màu đỏ ánh sáng. Bắc Phong bước ra lối đi, vào mắt quả nhiên là một miếng to lớn dung nham hồ. Từng trận sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí tràn đầy lưu huỳnh khói thuốc vị, từng viên bọt khí ở trong ao dung nham nổ tung, khạc ra một cổ khói đen. Cái này miếng dung nham hồ vô biên vô tận, xem không thấy cuối, từng cây một màu đen cùng núi nhỏ giống vậy chất liệu cột đá ở dung nham trong hồ cao vút, lan tràn hướng phương xa. Bắc Phong sau lưng trắng như tuyết cánh mở rộng ra tới, nhìn như mộng như ảo, có một loại không trọn vẹn tươi đẹp đẹp. Bắc Phong theo từng cây một cột đá, hướng xa mới chậm rãi bay đi, từng trận sóng nhiệt phóng lên cao, nhưng lại bị Bắc Phong bên ngoài cơ thể một tầng huyết khí bình phong che chở ngăn trở. Mười mấy phút sau đó, một nơi to lớn màu đen cột đá sân thượng xuất hiện ở Bắc Phong trước mắt. Ùm. Mới vừa vào như cột đá phạm vi, Bắc Phong cũng cảm giác một cổ to lớn áp lực từ bốn phương tám hướng hạ xuống, để cho Bắc Phong hung hăng té ở cột đá trên. Nguy hiểm thật. Nếu là ở dung nham bầu trời cho ta tới đây sao một chút, ngày hôm nay ta liền bỏ mạng ở này. Bắc Phong trong lòng sợ không thôi, lấy mình bây giờ thể chất rơi vào dung nham hồ, tuyệt đối không có may mắn tránh khỏi. Bắc Phong đứng dậy, mới vừa vỗ cánh rời đi mặt đất, vậy tựa như không chỗ nào không có mặt áp lực một lần nữa xuất hiện. Bắc Phong vội vàng thu cánh, bốn phía vọt tới áp lực biến mất không gặp. Đây là chuyện gì xảy ra? Bắc Phong đứng ở trên cột đá châm tư, tại sao mình vừa rời đi mặt đất cũng sẽ bị đè xuống? Bắc Phong thử giật một cái, nhảy lên 7-8m cao cũng không có đảm nhiệm phản ứng gì, nhưng chỉ cần một vỗ cánh cũng sẽ bị áp lực chấn áp. Lại còn mang cấm không? Bắc Phong lúc này là thật kinh ngạc, anh ta lợi hại, đồ chơi này phán đoán thế nào? Suy nghĩ hồi lâu Bắc Phong không nghĩ ra, lập tức lên đường, hướng cột đá bên bờ đi tới. Trên cột đá sân thượng rất băng ác, vòng qua một đoạn ngăn trở ở một bên vách đá, Bắc Phong đôi mắt đờ đẫn, sau đó một tiếng thét kinh hãi, nhiều như vậy gấu bi. Chương 239, thực lực đại tăng. Chuyển qua ngăn trở ở phía trước vách đá, một cổ thê lương tựa như man hoang hơi thở chuyển tới, để cho người tựa như trở lại hơn mấy chục triệu trước năm vậy. Cột đá bên kia, một tòa chu vi vạn thước dung nham ao đang mạo hiểm khói thuốc. Chỗ hòn này dung nham hồ cùng trước kia vậy một tòa dung nham hồ so với không thể nghi ngờ nhỏ rất nhiều, nhưng là chỗ hòn này trong ao dung nham nham thạch nóng chảy nhưng là phơi bày màu vàng, không gian cũng giống bị nhiệt độ cao đốt sóng gió nổi lên. Màu vàng trong ao dung nham để 16 cái khổng lồ thi thể, mỗi một câu cũng giống như là hoàn hảo không tổn hao gì, giống như là ngủ gấu bi vậy. Bác Phong phục hồi tinh thần lại, những thứ này gấu bi đã không có bất kỳ sức sống, sớm đã chết đi không biết nhiều ít năm. Màu trắng như tuyết da lông. Sau lưng đối với lớn chừng bàn tay cánh nhỏ, trong đó nhỏ nhất một con gấu bi thân cao đều vượt qua 10m. Từng cổ một man hoang thê lương hơi thở chính là từ nơi này chút gấu bi trên mình truyền ra, tràn đầy toàn bộ không gian. Ừ, đây là mùi thuốc. Thuốc kinh người hiệu lực của thuốc. Bác Phong lỗ mũi quất rút ra, tràn đầy mùi lưu huỳnh trong không khí một món tựa như tối tăm mai vậy mùi thơm trôi dạt, để cho Bác Phong lập tức liền bắt được. Chẳng qua là nhẹ nhàng hô hấp cái này một cổ mùi thuốc, Bác Phong khí huyết cũng ba động. Thật không biết cái này một viên trái cây lại ủng có cái gì hiệu lực của thuốc. Màu vàng trong ao dung nham lỏng, bị một vòng màu đen quái thạch cô lập đi ra một cái 10m lớn nhỏ không gian, một bụi đỏ thấp như máu dây leo trực tiếp cắm rễ với dung nham trong. Đăng nhập HTTP, chọe đủ ạ toải. Bụi cây này màu đỏ thấm dây leo không có lá cây, trừng lớn bằng cánh tay, bề ngoài hiện đầy giống như là vảy rồng vậy lần miếng, chi nhánh nhưng là lác đác không có mấy, một cái đầu lâu lớn nhỏ đỏ ao trái cây treo ở trong vị trí. Bắc Phong không có tùy tiện theo nham thạch bước vào dung nham hồ, mà là ở trên bình đài bắt đầu tu hành gấu hình quyền. Băng! Băng! Từng tiếng vang lanh lảnh truyền tới, đây không phải là Bắc Phong xương cốt đang suy nghĩ, mà là tốc độ quá nhanh, ở trong không khí đánh ra tiếng vang. Sau lưng dị tượng hiện lên, ngửa mặt lên trời gầm thét, một tiếng gầm này kêu giống như là đưa tới phản ứng dây chuyền vậy, tất cả thân cao 10m trở lên gấu bi hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở đây mảnh không gian không tiếng động gầm thét.
cái này chừng 10 đầu gấu bi hư ảnh xa xa không bằng Bắc Phong sau lưng dị tượng, càng giống như là một miếng hư ảnh vậy. Theo Bắc Phong tu hành gấu hình quyền, từng cổ một cường tráng khí lưu liên tục không ngừng rót vào Bắc Phong sau lưng gấu bi dị tượng chính giữa, để cho Bắc Phong sau lưng gấu bi dị tượng gầm thét liên liền, dáng người bắt đầu dần dần gia tăng. Một ít khí lưu theo gấu bi hư ảnh truyền tới Bắc Phong trong thân thể, bị Bắc Phong lăn lộn thân khí huyết luyện hóa. Bắc Phong lăn lộn thân trên dưới tế bào cũng đang hoan hô, từng ngụm thôn nạp cái này từng cổ một khí lưu, chẳng qua là chốc lát Bắc Phong dưới da liền sinh dài ra một tầng mỏng như tờ giấy màng. Lăn lộn thân tế bào cũng biến thành càng cường đại hơn, có thể để dành năng lượng cũng to lớn hơn. Bắc Phong vô niệm vô tưởng, rơi vào linh hoạt kỳ ảo cảnh giới, khí tức quanh người mờ ảo không chừng, tựa như tùy thời có thể vũ hóa lên tiên. Rộng lượng gấu hình quyền chỗ không hiểu bị Bắc Phong hiểu ra, trong đầu thấy qua sách, đã gặp chuyện vào lúc này đều rối rít hóa thành Bắc Phong nội tình, vô số linh cảm ở trong đầu va chạm, bán tán loạn ra nhiều đóa linh cảm tia lửa. Lúc này Bắc Phong đạt tới hình ý quyền chân lý, tay theo quyền đi, quyền tùy ý đi, ý hợp tâm tương theo. Không biết qua bao lâu, cho đến quỷ dị kia khí lưu lại nữa từ gấu bi hư ảnh truyền lên tới, trong không gian mười mấy đầu hư ảnh tiêu tán hóa thành thuốc lá rụn rạn, Bắc Phong mới thanh tỉnh lại. Bắc Phong tay bóp dấu quyền, một quyền đánh ra, sau lưng thân cao 10m dị tượng ngay tức thì cùng Bắc Phong động tác đồng bộ. Ầm. Kéo dài đến màu đen trên bình đài một đạo mấy chục mét dài dày 2-3m trên vách đá phá ra tới một cái vượt qua 2-3 chục thước lô lớn, loạn thạch bắn ra bốn phía, đánh mất vào phía dưới trong ao dung nham văng lên nhiều đóa đợt sóng. Bắc Phong nhìn mình tạo thành một kích này không chút nào kinh ngạc, không chỉ là tu vi tăng nhiều, tinh thần lực cũng giống vậy trăm thước can đầu tiến hơn một bước. Phạm vi bảo phủ đạt tới 20m. 20m bên trong hết thể gió thổi cỏ lay cũng không gạt được Bắc Phong điều tra. Khổng lồ như vậy tinh thần cùng Bắc Phong mới vừa rồi rơi vào linh hoạt kỳ ảo cảnh giới thật to tăng trưởng tâm cảnh đủ điều khiển ở gia tăng tu vi. Mà sẽ không xuất hiện trước kia cái loại đó không nắm được lực lượng tình huống. Bắc Phong sau lưng gấu bi dị tượng vượt qua 10m lớn, gấu hình quyền uy lực đâu chỉ mới tăng lên 10 lần. Cộng thêm Bắc Phong bây giờ tiên thiên sơ kỳ tột cùng cảnh giới, Bắc Phong coi như đối mặt tiên thiên hậu kỳ cũng không sợ chút nào. Thậm chí có thể chiến thắng. Bắc Phong sau lưng dị tượng biến mất không gặp, nói cho cùng đây chẳng qua là tu tập gấu hình quyền mà xuất hiện hư ảnh, có thể để cho vũ khí uy lực thành bội tăng dài. Nhưng làm Bắc Phong không dùng tới gấu hình quyền lúc này sau lưng gấu bi dị tượng tự nhiên sẽ biến mất không gặp. Đa tạ. Bắc Phong nhìn phía dưới trong ao dung nham đã hóa thành bụi bậm mười mấy đầu gấu bi, Bắc Phong sâu đậm thi lễ một cái. Người phải hiểu được cảm ơn, coi như những thứ này gấu bi đã chết không biết bao lâu, nhưng cuối cùng là thành toàn mình. Cuối cùng lại là hài cốt không còn, chịu khởi mình cái này một bái. Ồt ồt ồt. Bác Phong bụng không hợp thời kêu lên, Bác Phong ý niệm động một cái, một khối lớn mực ngọc tuyết long vương thịt cá liền xuất hiện ở trong tay. Bác Phong trực tiếp cắt thành mỏng miếng, liền đĩa nước chấm ăn. Nhiều năng lượng hóa làm Bác Phong thân thể nhiên liệu, điền vào Bác Phong trong tế bào chỗ chống năng lượng để cho Bác Phong càng cường đại hơn. Ăn uống no nê, Bác Phong cảm thấy trước đó chưa từng có tốt, cả người trên dưới tràn đầy lực lượng. Coi như Liễu thôn dưới tảng cây lại đứng ở trước mặt mình, Bác Phong cũng có lòng tin không dựa vào phi kiếm, cũng có thể miễn cưỡng đem thôn dưới tảng cây bắn chết. Bác Phong đi tới sân thượng bên cạnh, hướng dung nham trong hồ nhìn, không có tùy tiện đi xuống, bởi vì Bác Phong phát hiện một kiện chi tiết. Phía dưới một nơi sân thượng, hơn nửa tiết lớn nhỏ như miệng chén tái nhợt ra rắn bất ngờ rành rành trong mắt. Mặc dù có chút không tin loại này tồi tệ trong hoàn cảnh tồn tại sinh vật, nhưng bây giờ sự thật bày đặt ở trước mắt, để cho Bác Phong không thể không cẩn thận. Chẳng lẽ rắn này là cuộc sống ở trong ao dung nham sao? Nhưng điều này sao có thể? Bác Phong không tin cũng phải tin tưởng, bởi vì làm cho này ra rắn là ở chỗ đó để đây. Ừ, có, quản ngươi cái gì như quỷ xà thần, câu được tới xem. Bác Phong sững sốt một chút, sau đó có biện pháp. Ý niệm động một cái, một cây phủ tang mục chế tạo cần câu xuất hiện ở Bác Phong trong tay. Bác Phong không nói nhiều, trực tiếp cúp trẻ sơ sinh lớn chừng quả đấm một khối mực ngọc tuyết long vương thịt cá trên lưới câu. Sau đó hướng trong ao dung nham ném đi. Mực ngọc tuyết long vương huyết thịt vững vàng ở dung nham trong ao phương dừng lại, khoảng cách dung nham còn có một chút khoảng cách. Riêng lớn trong không gian chỉ có dung nham bọt khí bạo liệt thanh âm, Bác Phong lão thần ở đây, ngồi vững câu cá chiếc, không vội chút nào. Thời gian từng giờ trôi qua, lưới câu lên mực ngọc tuyết long vương huyết thịt nhưng nóng bỏng dung nham nhiệt độ nướng chín, tản mát ra từng luồng mùi thơm, hướng bốn phía lan truyền. Nửa giờ trôi qua, mực ngọc tuyết long vương máu thịt đã khô đét, bề ngoài đã nám đen. Ta cũng không tin ngươi có thể nhẫn mại ở. Bác Phong không thèm để ý chút nào, lập tức bắt đầu cuốn dây, chuẩn bị lần nữa đổi một miếng thịt cá. Chương 240, Bác Phong suy đoán. Bác Phong cũng không tin, còn câu ngươi không lên đây.
Dây câu một chút xíu bị bắt hồi, Mực Ngọc Tuyết Long Vương máu thịt cũng khoảng cách dung nham hồ càng ngày càng cao. 3. Đột nhiên Mực Ngọc Tuyết Long Vương huyết thịt phía dưới dung nham hồ long liền đứng lên, giật mình lăn lộn thân màu lửa đỏ đại xà, tự có người lớn lớn bằng bắp đùi, đột nhiên bắn tán loạn liền đi lên, cắn một cái ở ba gạo chỗ cao Mực Ngọc Tuyết Long Vương huyết thịt. Con rắn này chẳng qua là lộ ở trên mặt hồ vị trí liền vượt qua ba gạo, nửa mình dưới đưa thân vào trong nham tương, nóng bỏng vô cùng nham thạch nóng chảy thật giống như đối với cái này con rắn lớn không có chút nào tác dụng. Bác Phong cười một tiếng, thằng nhóc, còn không phải là bị ta câu đi lên. Như thế một con rắn sức nặng kinh người, nhưng đối với Bác Phong mà nói cơ hồ không có cảm giác được con rắn này sức nặng, cấp 3 phủ tàng cá gỗ can đối với lực lượng chuyển đổi lại gia tăng thật lớn, coi như treo ngược lên một tòa núi nhỏ, Bác Phong cũng không biết kinh ngạc. Màu lửa đỏ đại xà thân thể cứng còn không nhúc nhích, bị Bác Phong dễ như trở bàn tay xách ra, không nói hai lời, phi kiếm ngay tức thì vạch qua điều này đầu rắn. Tí tách. Nóng bỏng huyết dịch bắn tung tóe đầy đất, màu đen trên bình đài bị cái này màu lửa đỏ đại xà huyết dịch bắn tung tóe đến địa phương dâng lên một miếng mịn bọc khí, nhìn như rất có tính ăn mòn. To lớn thân rắn dài đến 5-6 m, lúc này một viên người lớn quả đấm lớn đầu lưu trên lưỡi câu, còn dư lại thân thể cùng lưỡi câu cắt ra liên tiếp sau ở trên bình đài lan lộn. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm cũng vang lên. Đinh. Thả câu đến cấp 2 sinh vật, chăn dung nham. Sở thích ở dung nham trong sinh tồn yêu thú. Da thiên nhiên ngăn cách nhiệt độ cao, thịt kịch độc, không có thể ăn, mật rắn có thể nhập thuốc pha rượu, thanh mắt sáng mâu. Có thể sinh phục, ẩn chứa rộng lượng năng lượng. Thả câu kinh nghiệm gia tăng số 0. Khá lắm, thật đúng là thần kỳ yêu thú, chỉ có cấp 2 thực lực, nhưng là nhưng có thể cuộc sống ở nóng bỏng trong nham tương, thật là làm cho người hâm mộ thiên phu à. Bác Phong cảm khái một câu, sau đó nhìn máu rắn bắn ra bốn phía, Bác Phong cách thật xa, đợi nửa giờ, rắn khổng lồ thân thể mới ngừng lại. Chỉ có cái đuôi mà sao còn không ngừng động một cái. Bác Phong nhìn đầu này màu lửa đỏ đại xà chết hẳn mới đi lên trước, quan sát đầu này đại xà tới. Đầu này đại xà bề ngoài tươi đẹp vô cùng, quỷ dị chính là con rắn này cũng không có lân miếng, cái đuôi mà sao nhỏ dài, hơn nữa cứng rắn, tuyệt đối có thể ung dung đem người thân thể chọc ra một cái lỗ thủng to. Dùng phi kiếm rạch ra chăn dung nham thân thể, tìm được một quả chỉ có nhỏ chừng đầu ngón tay màu lửa đỏ khổ gan, thu vào trong không gian giới chỉ. Sau đó Bác Phong đem ra rắn hoàn chỉnh chóc liền xuống, rắn này da rất mỏng, cũng chỉ so giấy muốn dày một ít, nhưng dẻo dai và cường độ cũng rất tốt, sờ ở trong tay chỉ cảm thấy lạnh buốt, rất thoải mái. Bác Phong đem con rắn này thân thể một cước đá xuống sân thượng, chăn dung nham thân thể ngay tức thì bốc cháy. Mất đi bề ngoài ra sau đó, điều này chăn dung nham cũng không thể ngăn trở cái này nóng bỏng dung nham. Bác Phong gỡ xuống đầu rắn, cùng nhau ném xuống. Sau đó cố kỹ trong thi, lại thả một khối máu thịt trên lưới câu. Đem dây câu buông xuống. Một ngày sau, Bác Phong đã săn giết vượt qua 1.000 cái chăn dung nham. Từ mới bắt đầu nửa giờ mới câu được tới một cái, đến bây giờ chỉ cần một ném xuống, lập tức là có thể câu được. Bác Phong cách làm đơn giản thô bạo, trực tiếp lột ra rắn, lấy khổ gan, sau đó một cước đem thân rắn đạp xuống. Cái này vạn gạo lớn nhỏ dung nham trong ao rốt cuộc có nhiều ít chăn dung nham. Khá tốt ta không có tùy tiện đi xuống, chúng cũng không lên tới, nếu không thì phiền toái. Càng thả câu. Bác Phong càng kinh hãi, cái này trong ao dung nham rắn giống như là cầu không xong vậy. Đi xuống phương nhìn, dung nham ao hóa là một cái to lớn rắn cái hố, bên trong rậm rạp chẳng chịt đều là rắn ở lan lộn. Từng cái cường tráng dung nham rắn ở trong đó lan lộn, thỉnh thoảng thoáng qua một cái chậu nước to dung nham rắn tung tích. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp à, những thứ này rắn càng ngày càng nhiều, hơn nữa trong đó không thiếu chăn dung nham tuyệt đối có thể sánh bằng tiên thiên. Bác Phong cau mày, quỷ biết có còn hay không càng nhân vật lợi hại. Vẫn là đụng tới một đầu tiên thiên trên yêu thú, vậy còn đánh giám à? Nhìn phía dưới khổng lồ bầy rắn, coi như là có tiên thiên trên yêu thú xuất hiện, Bác Phong cũng không biết kinh ngạc. Mặc dù bây giờ hoàn cảnh linh khí càng ngày càng mỏng manh, đột phá đến ôm đan cơ hồ không có cái gì có thể, nhưng luôn có như vậy một ít ngoại lệ, hơn nữa những cái kia vào sáng sớm mấy trăm năm trước liền tu thành ôm đan cảnh giới lao ra đâu. Không thể nào toàn bộ chết hết chứ. Tiên thiên thượng nhân cũng có 200 ghi tuổi thọ. Ôm đan thần người tuổi thọ lại là cao đến 400 năm.